Chương 1258, Thái Hư Quan quán chủ tin tức chương 1258, Thái Hư Quan quán chủ tin tức mặc dù mọi người đã sớm biết, Thái Hư Quan quán chủ đã thời gian rất lâu chưa có trở lại Thái Hư Quan, nhưng bọn hắn vẫn là muốn từ Thái Hư Quan miệng bên trong chính miệng biết được, đến xác nhận tin tức thật giả. Vân Vĩnh trong lòng cảm giác nặng nề, làm sao không biết rõ mấy người kia trong lòng đang suy nghĩ gì. Hắn run lên ống tay áo, trầm giọng nói rằng, quán chủ sư Minh bởi vì ra ngoài có việc, đã hứa cửu chưa từng trở về Thái Hư Quan. Cho nên, cho dù là tại hạ, cũng không biết quán chủ sư Minh lúc nào thời điểm trở về. Bất quá các vị đối quán chủ sư Minh suy nghĩ, ta đều sẽ chuyển tới. Đến lúc đó quán chủ sư Minh trở về, sẽ lại mời mọi người cùng nhau tới luận đạo. Dễ nói, đến lúc đó ta nhất định cái thứ nhất tới. Chỉ cần Vân đạo hữu chớ để ý mặt ta ra dạy là được rồi. Ha ha ha, Lôi Chấn Tiên vui sướng cười ra tiếng. Đáp ứng thông khoái. Cái khác mấy đại tông môn người dẫn đầu cũng nhao nhao biểu đạt riêng phần mình ý nguyện. Ngay cả toàn bộ yến hội bầu không khí biến náo nhiệt rất nhiều. Nhưng mà, nhìn như náo nhiệt phía sau, nhưng lại riêng phần mình hàm ẩn tâm tư. Đặc biệt là nhiều lần đối Thái Hư Quan xuất thủ U Minh Tông tông chủ, trong lòng đã âm trầm đến đáng sợ, bởi vì hắn nghe được Vân Vĩnh nói bóng gió, rất hiển nhiên là tại nói cho bọn hắn, hắn một mực cùng Thái Hư Quan quán chủ có trực tiếp liên hệ phương pháp, cũng biết Thái Hư Quan quán chủ người ở phương nào. Cái này trực tiếp diệt sạch ngoại giới cho rằng, Thái Hư Quan quán chủ kỳ thật đã thân tử đạo tiêu nghe đồn. Mặc dù Mạc Thiên Tà không cách nào xác nhận Vân Vĩnh nói lời là thật là giả, nhưng chỉ cần Vân Vĩnh nói như vậy, cũng không có người dám đi thăm dò. Dù sao lúc trước Thái Hư Quan quán chủ cho bọn họ lưu lại ám ảnh trong lòng quá mạnh, mong muốn tiêu trừ chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Rõ ràng toàn bộ Đông Cực Đại Lục đều biết Thái Hư Quan nội tình chi phong phú, nhưng lại không người dám trắng trợn khiêu khích Thái Hư Quan nguyên nhân ngay tại này. Thái Hư Quan hoan nghênh Đông Cực Đại Lục đạo hữu nhóm trao đổi lẫn nhau, nếu không Thái Hư Quan cũng sẽ không mở rộng sân môn. Vân Vĩnh cười ha hả giải thích, lộ ra 10 phần hào phóng. Các đại tông môn người dẫn đầu biết, muốn tại trên yến hội thăm dò Vân Vĩnh nội tình cơ hồ đã không có khả năng, cho nên chỉ có thể hướng Vân Vĩnh cùng Lôi Chấn Tiên luận bàn phương hướng hạ lực. Liên Nguyệt Hoa nhẹ nhàng xoa xoa môi đỏ, hàm xúc nói, nghe nói lần này Lôi đạo hữu cùng Vân đạo hữu ở giữa luận bàn còn tăng thêm một chút gia tăng thú vị đồ vật đi vào, không biết có phải hay không thật. Vân Vĩnh còn chưa lên tiếng, Lôi Chấn Tiên dẫn đầu thay Vân Vĩnh trả lời, đó là đương nhiên là thật. Vân đạo hữu chính miệng nói cho ta, nếu là hắn chiến thắng thì mở ra tàng kinh cắt cho chúng ta kiến thức một chút, mà ta thua liền cho Thái Hư Quan một cái Thái Thủy Linh Bảo. U Minh Tông tông chủ Mạc Thiên Tà cũng lập tức đứng ra hướng Vân Vĩnh chắp tay nói rằng, Vân đạo hữu quả nhiên đại khí, liền tàng kinh cắt đều bằng lòng mở ra cho chúng ta nhìn. Thái Thủy Linh Bảo đối bình thường tông môn hoặc tất nhiên chân quý dị thường, nhưng toàn bộ Đông Cực Đại Lục đỉnh tiêm tu sĩ đều biết, một cái Thái Thủy Linh Bảo cùng Thái Hư Quan tàng kinh cắt giá trị so sánh lại kém rất nhiều. Mặc dù bọn hắn không rõ Vân Vĩnh tại sao lại bằng lòng Lôi Chấn Thiên loại này đánh cược điều kiện, nhưng bọn hắn biết nhất định không thể cho Vân Vĩnh đổi ý cơ hội, nếu không làm mất đi một lần xâm nhập hiểu rõ Thái Hư Quan cơ hội. Cho nên U Minh Tông tông chủ Mạc Thiên Tà mới dùng loại phương pháp này đem Vân Vĩnh đường lui cho chắn, để phòng vạn nhất. Bất quá, mấy người kia hiển nhiên đánh giá thấp Vân Vĩnh quyết tâm. Hắn không chỉ có không có biểu hiện ra mảy may ý hối hận, thậm chí sáng sủa cười một cái nói, tàng kinh các mặc dù là Thái Hư Quan trọng địa một trong, nhưng cũng không phải không thể để cho những người khác nhìn. Hơn nữa ta đã đáp ứng Lôi đạo hữu yêu cầu, tự nhiên chấp hành tới cuối cùng. Có Vân Vĩnh câu nói này, các đại tông môn người dẫn đầu trong lòng tảng đá rốt cục rơi xuống. Kế tiếp, chỉ cần Lôi Chấn Thiên có thể thắng được luật bàn, Thái Hư Quan át chủ bài đem hoàn toàn bại lộ. Thực cũng đã U Minh Tông chờ đối Thái Hư Quan nội tình nhớ mãi không quên thế lực, ít dùng rất nhiều thời gian đi tìm hiểu Thái Hư Quan thực lực, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Mặc dù như thế, ngồi nơi hẻo lánh Lý Hoàng nhưng thủy chung cao hứng không nổi. Hắn khỏe mắt liếc qua lặng lẽ rơi vào Vân Vĩnh trên mặt, phát hiện Vân Vĩnh thực sự quá mức lạnh nhạt, cơ hồ không phản ứng chút nào. Tàng kinh các dù sao cũng là Thái Hư Quan quan trọng nhất địa phương, có thể khiến cho Vân Vĩnh như thế bình tĩnh nguyên nhân đơn giản là hai loại. Một là tàng kinh các bên trong quý giá kinh thư bí tịch sớm đã chuyển rời đến địa phương khác, cho nên Vân Vĩnh cũng không lo lắng mở ra tàng kinh các sau sẽ tiết lộ Thái Hư Quan trọng yếu truyền thừa. Hai là Vân Vĩnh đối tự thân thực lực có tuyệt đối tự tin, căn bản không có đem Lôi Tông tông chủ Lôi Chấn Thiên vị này tiên hoàng trung kỳ để vào mắt, cho nên tự nhiên không cần lo lắng sẽ tiết lộ tàng kinh các bí tịch. Bất luận loại nào, đều để Lý Hoàng cảm thấy bọn hắn có loại bị Thái Hư Quan xem như khỉ đuổi nghịch cảm giác. Hy vọng Lôi Chấn Thiên thực lực có thể mạnh một chút ta. Lý Hoàng trong lòng ung dung thở dài. Cùng lúc đó, tại Thái Hư Quan một chỗ khác, Lý Lăng Lăng cùng Lạc Sương Nguyệt chính nhất mặt vẻ u sầu ngồi ở trong viện bên cạnh cái bàn đá. Kết thúc. Lý Lăng Lăng ôm đầu ai thán, cha ta làm sao lại đống nhiên đến Thái Hư Quan? Lần này nhưng làm sao bây giờ mới tốt? Lạc Sương Nguyệt cũng là nhìn từ bề ngoài coi như chấn định, nhưng cao lại lông mày cũng để lộ ra nội tâm của nàng sầu lo. Ta cũng không nghĩ đến tông chủ sẽ đích thân đến đây, vốn cho rằng nàng sẽ không quản những này tục sự. Hai người tâm tình vào giờ khắc này có thể nói là trước nay chưa từng có bực bội. Lúc đầu các nàng rời đi tông môn mục đích cũng không có tiết lộ, cho nên cũng không có khả năng tìm tới các nàng. Có thể kết quả luôn luôn không như mong muốn, đều do những cái kia loạn truyền người. Lý Lăng Lăng thở phì phò nói rằng, không có cái gì chuyện, quả thực là truyền đi xôn xao. Hiện tại tốt, ngay cả ta cha cùng các ngươi tông chủ đều kinh ngạc tới. Lạc Sương Nguyệt than nhẹ một tiếng, việc đã đến nước này, phàn nàn cũng không làm nên chuyện gì. Hiện tại muốn chính là, nên như thế nào vượt qua. Đúng. Lý Lăng Lăng đột nhiên ngồi thẳng người, chúng ta đến tranh thủ thời gian muốn bạn toàn lý do mới được. Sương Nguyệt, ngươi nói ta muốn hay không theo cha ta nói, ta chỉ là đến lần nữa bái phòng Thái Hư Quan. Lạc Sương Nguyệt lắc đầu, chỉ sợ không được. Nếu là nói như vậy, chẳng phải là ngồi vững ngoại giới truyền ngôn. Nàng dừng một chút không hề tiếp tục nói, nhưng Lý Lăng Lăng lập tức minh bạch nàng ý tứ. Lần đầu tiên tới Thái Hư Quan có thể nói là bái phòng Thái Hư Quan, nhưng lần thứ hai lại đến Thái Hư Quan, hơn nữa ngưng lại thời gian rất lâu không có trở về, lại dùng loại lý do này liền có quá nhiều lỗ thủng. Nói thật, lấy Lý Lăng Lăng đối với mình lão cha hiểu rõ, coi như nàng nói ra chính mình là vì một người nào đó đi tới Thái Hư Quan lại có thể thế nào? Chẳng lẽ cha nàng còn có thể giết nàng không thành? Lý Lăng Lăng sợ dị như thế lo lắng nguyên nhân, là bởi vì nàng sợ hai phụ thân đem lửa giận toàn bộ quy tội tại Doanh Khải trên thân. Cứ việc Doanh Khải thân làm Thái Hư Quan đạo tử, nhưng phụ thân dù sao cũng là muốn tiên hoàng trung kỳ cường giả, lại là thiên vũ các đại trưởng lão. Nếu là lấy thân phận địa vị hướng Thái Hư Quan tạo áp lực, Doanh Khải tránh không được tiêu rồi tới một phen trách phạt. Đây không phải Lý Lăng Lăng muốn nhìn đến. Hai người chính đang thương nghị đối sách, bỗng nhiên riêng phần mình thu được một đạo đưa tin phủ. Chương 1259, không giải thích được. Chương 1259, không giải thích được. Lý Lăng Lăng mở ra xem, lập tức sắc mặt trắng bệnh, phụ thân ta để cho ta lập tức đi Huyền Vân Điện gặp hắn. Lạc Sương Nguyệt cũng là gương mặt xinh đẹp khẽ biến, tông chủ cũng đưa tin để cho ta đã qua. Kết thúc kết thúc. Lý Lăng Lăng lập tức hoảng hồn, lần này nên làm cái gì? Ta còn chưa nghĩ ra lý do thoái thác đâu. Lạc Sương Nguyệt hít sâu một hơi, cố gắng bảo trì trấn định, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Cái khác, hành sự tùy theo hoàn cảnh a. Tốt, tốt, ta Lý Lăng Lăng vẻ mặt đau khổ đứng dậy, vậy chúng ta cùng đi. Lạc Sương Nguyệt lắc đầu, vẫn là tách ra đi so sánh tốt. Cùng đi ngược lại lộ ra giống như là thương lượng xong. Lý Lăng Lăng nghĩ nghĩ, cảm thấy có đạo lý, đành phải gật đầu bằng lòng. Hai người đi ra Thanh Nguyệt tiểu trúc, tại cửa sân tách ra. Trước khi chia tay còn lẫn nhau động viên cổ động. Sau khi tách ra, Lý Lăng Lăng một đường thấp thỏm hướng Huyền Vân Điện đi đến. Mỗi đi một bước, lòng của nàng liền nhạy càng nhanh một phần. Nàng hiểu rất rõ phụ thân của mình. Lý Hoàng ngày bình thường mặc dù đối nàng đủ kiểu sủng ái, nhưng một khi dính đến hắn cho rằng đại sự, liền sẽ biến dị thường nghiêm khắc. Lần này nàng không chỉ có tự tiện trốn đi, còn dẫn suất lớn như thế nghe đồn. Không biết do muốn chịu nhiều ít của trách. Nghĩ tới đây, Lý Lăng Lăng không khỏi thả chậm bước chân. Nhưng đưa tin phủ thúc dục lại càng ngày càng nhanh. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải kiên trì tiếp tục tiến lên. Cùng lúc đó, Lạc Sương Nguyệt cũng đang đổi hướng Huyền Vân Điện trên đường. Mặc dù nhìn bề ngoài thong dong, nhưng nàng nội tâm giống nhau lo lắng bất an. Xem như Hạo Thiên Tông thánh nữ, nàng luôn luôn yêu cầu nghiêm ngặt. Lần này không từ mà biệt, còn nhường tông môn hổ thẹn, chỉ sợ tông chủ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng. Huống chi, còn có những cái kia có lẽ có truyền ngôn. Lạc Sương Nguyệt càng nghĩ càng là tâm phiền. Nàng vốn chỉ là nghĩ đến Thái Hư Quan tìm kiếm tăng cao tu vi cơ duyên. Ai biết sẽ chọc cho ra nhiều chuyện như vậy bưng. Bây giờ trở về nhớ tới, có lẽ lúc trước liền không nên xúc động như vậy. Nhưng việc đã đến nước này, hối hận cũng không làm nên chuyện gì. Huyền Vân Điện gần ngay trước mắt, Lạc Sương Nguyệt hít sâu một hơi, sửa sang lại một chút áo bào cùng tâm tình. Vô luận như thế nào, nàng đều phải gìn giữ Hạo Thiên Tông thánh nữ phong phạm. Đúng lúc này, nàng nhìn thấy Lý Lăng Lăng cũng đang đi tới. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được khẩn trương cùng bất an. Đi vào chung. Lý Lăng Lăng nhỏ giọng hỏi. Lạc Sương Nguyệt nghĩ, gật đầu bằng lòng, tốt. Như là đã bị gọi tới, vậy thì không cần thiết lại tận lực né tránh. Hai người tới Huyền Vân trước cửa điện, trong điện truyền đến đàm tiếu âm thanh. Lý Lăng Lăng hít sâu một hơi, đưa tay khẽ chọc cửa điện, tiến đến. Một cái thanh âm uy nghiêm truyền ra. Lý Lăng Lăng cùng Lạc Sương Nguyệt liếc nhau, lúc này mới đẩy cửa vào. Trong điện, mấy vị tông môn đại lão ngay tại thưởng thức trà luận đạo. Nhìn thấy hai người tiến đến, ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người các nàng. Lý Lăng Lăng cơ hồ có thể cảm nhận được phụ thân kia ánh mắt nghiêm nghị, mà Lạc Sương Nguyệt cũng đã nhận ra Liên Nguyệt Hoa kia ánh mắt lạnh như băng. "Phụ thân." Lý Lăng Lăng thấp giọng hành lễ. "Bái kiến tông chủ." Lạc Sương Nguyệt cũng cung kính thi lễ một cái. Lý Hoàng cùng Liên Nguyệt Hoa đều không nói gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hai người. Loại trầm mặc này ngược lại càng khiến người ta lo lắng bất an. Lý Lăng Lăng bụng trộm nhìn phụ thân một cái, phát hiện sắc mặt hắn âm trầm. Đây là hắn nổi giận trước dấu hiệu. Lạc Sương Nguyệt thì từ đầu đến cuối cúi đầu, không dám cùng Liên Nguyệt Hoa đối mặt. Thật lâu, vẫn là Vân Vĩnh dẫn đầu phá vỡ yên tĩnh, "Lý đạo hữu, Sen đạo hữu, tại hạ không có nói ngoa a, hai vị tông môn tiên tiêu, tại Thái Hư Quan đều tốt, tuyệt đối không có xuất ra bất cứ vấn đề gì." Lý Hoàng hơi gật đầu, cũng lộ ra một vẻ ý cười. Đây là đối Vân Vĩnh lời nói tán thành. Nhìn thấy Lý Lăng Lăng sát thực không có chuyện, trong lòng của hắn treo lấy tảng đá hoàn toàn rơi xuống. Bất quá, sắc mặt của hắn vẫn như cũ không dễ nhìn. Bởi vì Lý Lăng Lăng đi không từ giã, nhường hắn lo lắng chịu sợ hứa cửu. Nếu như không cho Lý Lăng Lăng một chút giáo huấn, ai biết về sau sẽ xảy ra cái gì. Ngẩng đầu lên, Lý Hoàng thanh âm đột nhiên biến nghiêm khắc, nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Lăng Lăng lúc này mới ngẩng đầu lên, ấp úng nói, ta chính là nghĩ đến Thái Hư Quan học một chút những công pháp khác, vì cái gì không được. Nàng đương nhiên sẽ không đem chân chính đến Thái Hư Quan mục đích cáo chi Lý Hoàng, bởi vì quan hệ này tới Doanh Khải tự thân an vấn đề. A, Lý Hoàng cười lạnh một tiếng, vậy vì sao phải giấu giếm vi phụ? Ta Lý Lăng Lăng nhất thời nghẹn lời. Lúc này Liên Nguyệt Hoa cũng mở miệng, thanh âm thanh lãnh, Sương Nguyệt, ngươi cũng cho ta nói một chút, vì sao muốn tự tiện trốn đi, thậm chí không cáo chi vi sư một tiếng. Lạc Sương Nguyệt cung kính đáp, đệ tử biết sai. Nàng không có quá nhiều giả biện, cho nên dứt khoát trực tiếp thừa nhận sai lầm của mình. Liên Nguyệt Hoa sắc mặt quả nhiên tốt lên rất nhiều, nhưng ngay sau đó nàng lại hỏi ra một vấn đề khác, kia ngoại giới truyền ngôn lại nên như thế nào giải thích? Hai nữ đồng thời giật mình, không nghĩ tới nhanh như vậy liền nói tới vấn đề này. Lý Hoàng cũng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cũng cho ta nói thật, có phải thật vậy hay không? Ngươi có biết hay không, chuyện này cho Thái Hư Quan danh dự tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Lý Hoàng chưa hề nói tự thân, ngược lại nói là đối Thái Hư Quan tạo thành ảnh hưởng không tốt, dạng này đã được lớp vải lót cũng sẽ không nhường Thái Hư Quan cảm thấy khó xử. Không phải. Hai người trăm miệng một lời không thừa nhận. Lý Lăng Lăng ngay sau đó nói rằng, ta là tới Thái Hư Quan học tập, ai biết ngoại giới vì sao lại chuyển ra những chuyện này. Lạc Sương Nguyệt đồng dạng cũng là như thế lý do thoái thác. Nhưng hai người trả lời mặc dù quả quyết, nhưng lại lộ ra lực lượng không đủ. Lý Hoàng cùng Liên Nguyệt Hoa vốn là lão hồ ly, lại thế nào khả năng bị Lý Lăng Lăng cùng Lạc Sương Nguyệt lời nói lừa gạt đã qua. Bất quá, nơi đây cũng không phải là chỗ nói chuyện. Trung quanh còn có U Minh Tông Tông chủ và Lôi Tông Tông chủ nhìn xem. Bọn hắn tự nhiên không thể truy cứu quá sâu, ném đi hai tông mặt mũi. Mà Vân Vinh thấy rõ ràng nguyên do trong đó, một mực không lên tiếng hắn lúc này bỗng nhiên mở miệng, hai vị đạo hữu không cần lo lắng quá mức. Những ngày này ta cũng một mực tại quan sát, hai đứa bé này đều rất hiểu chuyện, sẽ không làm chuyện khác người gì. Cho nên, phía ngoài truyền ngôn không thể tin a. Lời vừa nói ra, Lý Hoàng cùng Liên Nguyệt Hoa sắc mặt mới thoáng hòa hoãn. Bất quá, nên nói lời xã giao vẫn phải nói. Lý Hoàng trầm giọng nói, Lăng Lăng, lần này coi như xong. Bất quá từ nay về sau, không cho phép lại làm loại này không từ mà biệt chuyện. Nếu là ngươi ra lại sự tình, ta như thế nào hướng mẫu thân ngươi bàn giao? Nói đến chỗ này, Lý Hoàng đôi mắt trong lúc lơ đãng hướng U Minh Tông Tông chủ Mạc Thiên Tà phương hướng nhìn thoáng qua. Lý Lăng Lăng liền vội vàng gật đầu, là, nữ nhi biết. Liên Nguyệt Hoa cũng đúng là Sương Nguyệt nói rằng, ngươi thân là Hạo Thiên Tông thánh nữ, mỗi tiếng nói cử động đều quan hệ tới tông môn mặt mũi. Nhìn ngươi về sau thận trọng từ lời nói đến việc làm, chớ có lại dẫn xuất cái gì lời làm thiếu. Đệ tử minh bạch. Lạc Sương Nguyệt cung kính đáp. Hai vị trưởng bối răn dạy xong, trong điện bầu không khí mới thoáng dễ dàng một chút. Lý Hoàng cùng Liên Nguyệt Hoa đợi người tới Thái Hư Quan mục đích chủ yếu bọn hắn chưa. Chương 1260, Tiên Hoàng chi chiến. Chương 1260, Tiên Hoàng chi chiến. Hiện tại biết Lý Lăng Lăng không có việc gì, Lý Hoàng là có thể đem càng đa tâm hơn nghĩ đặt ở chuyện kế tiếp bên trên. Vân đạo hữu, ta nhìn hiện tại thời điểm cũng không sớm. Cùng Lôi đạo hữu tỉ thí cần điều chỉnh thời gian sao? Lý Tử Viêm cười nhạt nói rằng. Vân Vĩnh mang theo hài lòng trả lời, việc này có cần hay không điều chỉnh thời gian, liền nhìn Lôi đạo hữu ý tứ. Về phần ta, tùy thời mở ra đều có thể. Lôi Chấn Thiên hai mắt nhắm lại, giống nhau mười phần tự tin nói, tại hạ cũng có thể tùy thời mở ra. Không cần cái khác thời gian chuẩn bị. Vậy là tốt rồi, đã hai vị đều đã chuẩn bị xong. Ta cũng không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút hai vị đạo hữu tuyệt kỹ. Trầm Mặc Hứa Cửu Mạc Thiên Tà đứng người lên, tựa hồ có chút đã đợi không kịp. Tốt, đã như vậy, các vị đạo hữu xin mời đi theo ta. Thân làm Thái Hư Quan chủ nhân Vân Vĩnh đứng dậy chỉ dẫn mấy người đi ra ngoài. Tiên Hoàng cảnh chính là toàn bộ Đông Cực Đại Lục cường giả đỉnh cao. Mà đi vào Tiên Hoàng cảnh sau, mỗi một lần cảnh giới tăng lên, đều muốn so trước đó bất kỳ cảnh giới cao hơn vô số lần. Đặc biệt là tới Tiên Hoàng cảnh trung kỳ cấp độ, mong muốn đột phá tới Tiên Hoàng hậu kỳ. Độ khó thường nhân căn bản khó có thể tưởng tượng. Đây cũng là vì cái gì, toàn bộ Đông Cực Đại Lục, cơ hồ tất cả cường giả đỉnh cao đều cắm ở Tiên Hoàng cảnh trung kỳ cấp độ. Chưa có người có thể đi vào Tiên Hoàng hậu kỳ, lớn hậu kỳ cấp độ. Về phần Tiên Hoàng cảnh phía trên Huyền Tôn cảnh càng là trước nay chưa từng có. Một cái duy nhất nửa bước vào Huyền Tôn cảnh người chỉ có một cái kia chính là Thái Hư Quan đương đại quán chủ. Mà Tiên Hoàng cảnh cấp độ ở giữa đánh nhau, cơ hồ có thể dùng hủy thiên diệt địa để hình dung. Bình thường địa thế căn bản không thích hợp bọn hắn giao thủ, nếu không chung quanh mọi thứ đều đem hóa thành phế tích. Vì để tránh cho loại tình huống này, Vân Vĩnh cùng các vị tông môn người dẫn đầu đi vào một mảnh rời xa Thái Hư Quan hoàng vũ chi địa, đem nơi này xem như tỉ thí địa điểm. Vân đạo hữu, mời. Lôi Chấn Thiên đưa tay hướng Vân Vĩnh ra hiệu. Mời. Vân Vĩnh cũng rối ra một tay. Sau đó, hai cái riêng phần mình lưu lại, đứng đối mặt nhau. Giữa bọn hắn khoảng cách dường như bị lực lượng vô hình kéo rối dường như, nhìn như ngàn trượng, nhưng lại phảng phất giống như gang tấc. Trên bầu trời phiêu đãng đám mây tại hai người khí cơ ảnh hưởng dưới không ngừng bặm bẹo biến hình, khi thì ngưng tụ khi thì tiêu tán, dường như không thể thừa nhận cỗ này áp lực. Trong hư không nổi lên gợn sóng càng phát ra dày đặc, tựa như bình tĩnh mặt hồ bị vô số nhỏ bé giọt mưa đập nện. Những rung động này bên trong mang theo lấy một cỗ sức mạnh hết sức khủng bố. Mỗi một vòng gợn sóng khuyết tán ra đến, đều sẽ dẫn tới linh khí chung quanh rung động. Nơi xa quan chiến mấy vị tông chủ không hẹn mà cùng dựng thẳng lên hộ thể chân khí, lấy ngăn cản cỗ này dư ba. Khí thế thật là mạnh. Mạc Thiên Tà nheo mắt lại, ngữ khí ngưng trọng, cũng còn chưa ra tay, chỉ là khí cơ giao phong liền đã tới loại tình trạng này. Xem ra một trận chiến này, sợ rằng sẽ rất kịch liệt a. Lúc này, Vân Vĩnh thần thái thong dong, một bộ đạo bào màu xanh tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng đông đưa. Cặp mắt của hắn dường như bế không phải bế, cả người tản ra xuất trần khí chất. Nhưng ở cái này bình tĩnh biểu tượng phía dưới, lại có một cố đủ để phiên giang đạo hải khí tức. Những cái kia tại quanh người hắn lưu chuyển linh khí, mỗi một sợi đều cô đọng đến giống như thực chất. So sánh dưới, Lôi Chấn Thiên khí thế liền phải trương dương được nhiều. Hắn một thân màu trắng bạc chiến bào, quanh thân thỉnh thoảng có nhỏ bé hồ quang điện nhảy lên. Cặp kia ánh mắt sắc bén bên trong lóe ra chiến ý, toàn thân trên dưới đều tràn đầy một loại vận sức chờ phát động cuồng bạo cảm giác. Trong không khí tràn ngập như có như không tiếng sấm, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ có kinh lôi nổ vang. Vân đạo hữu, Lôi Chấn Thiên hít sâu một hơi, thanh âm bên trong mang theo vài phần ngưng trọng, đã tội. Lời còn chưa dứt, cả người hắn đã hóa thành chói mắt lôi quang. Kia lôi quang bên trong mơ hồ có thể thấy được hình người hình dáng, nhưng tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Không khí bị xé nứt thanh âm bên tai không dứt, từng đạo khí lãng hướng bốn phía quét tán. Ầm ầm, một tiếng sét ở chân trời nổ vang, chấn động đến trong vòng phương viên trăm dặm chim bay hù dọa. Vô số lôi xả tại Lôi Chấn Thiên quanh thân đi khắp xoay quanh, mỗi một đầu đều to như tay em bé. Màu bạc trắng điện quang đem hắn cả người tôn lên như là lôi thần hạ phàm, tản ra trận trận uy áp. Một kích này nhanh chóng, chi mãnh, ngay cả quan chiến mấy vị tông chủ cũng không khỏi đến nín thở. Trong mắt bọn họ, Lôi Chấn Thiên một kích này đã đem tốc độ cùng lực lượng phát huy tới cực hạn, liền xem như cùng cảnh giới tu sĩ, chỉ sợ cũng khó mà ứng đối. Nhưng mà Vân Vĩnh lại dường như sớm có sở liệu. Chỉ thấy tay phải hắn nhẹ nhàng vừa nhấc, lòng bàn tay liền ngưng tụ ra một đoàn bích màu xanh vầng sáng. Kia vầng sáng nhìn nhu hòa mà mông lung, lại cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Đến hay lắm. Thật đơn giản ba chữ, lại bao hàm lấy vô tận tự tin. Vân Vĩnh mũi chân điểm nhẹ hư không, cả người liền như là một sợi như khói xanh phiêu nhiên như khởi. Thân pháp của hắn nhu hòa vô cùng, mỗi một cái động tác đều hành vân nước chảy, không có chút nào khói lửa. Nhưng càng là hiểu công việc người, càng có thể nhìn ra trong đó bất phàm. Đây là Liên Nguyệt Hoa đôi mắt đẹp trở lên, phản phát quy chân cảnh giới. Vân Vĩnh những năm này tu vi, vậy mà đã đến loại tình trạng này. Lý Hoàng cũng là vẻ mặt nghiêm túc nói, có thể đem tu luyện thân pháp tới loại cảnh giới này, không chỉ có riêng là cảnh giới cao thấp cấp độ, mà là cần đối đạo pháp có cực kỳ khắc sâu lý giải mới có thể làm tới. Vâng. Đang lúc mấy người còn tại nghị luận lúc, đột nhiên giữa không trung nên đón một đạo kinh thiên nổ vang, lôi quang cùng thanh mang ở giữa không trung đối diện chạm vào nhau. Trong chốc lát thiên địa biến sắc, kinh khủng sóng linh khí lấy ba chạm điểm làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng quyết tán, đem không gian đều chấn động đến vặn vẹo biến hình. Hai cỗ lực lượng xung kích lẫn nhau, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Một kích phía dưới, trong vòng phương biên mười mấy dặm núi đá toàn bộ hóa thành nát bấy, ngay cả trong không khí linh lực đều bị cỗ lực lượng này quấy đến hỗn loạn không chịu nổi. Nếu không phải cố ý tuyển tại chỗ này hoàng vũ chi địa giao thủ, chỉ sợ toàn bộ Thái Hư Quan đều muốn bị tác động đến. Mà cấp thấp tu sĩ càng không khả năng chịu được lấy hai người chiến đấu kích thích tầng tầng dư ba. Nếu là tiên quân cảnh chân tiên chạm đến, chỉ sợ một kích liền phải mất mạng. Thời gian dần qua, chờ bụi mù tan hết, hai thân ảnh lần nữa hiện hiện. Lôi Chấn Tiên vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn quan mang. Vừa rồi một kích kia giao thủ, nhường hắn cảm nhận được rất nhiều chưa từng thể nghiệm qua đồ vật. Vân đạo hữu, quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn cười văn nói, vất quá, lúc này mới vẹn vẹn bắt đầu. Lời còn chưa dứt, Lôi Chấn Tiên hai tay đã bấm pháp quyết. Từng đạo huyền ảo phù văn tại đầu ngón tay hắn lưu chuyển, mỗi một cái động tác đều hành vân nước chảy, hiển nhiên là trải qua vô số lần diễn luyện. Theo pháp quyết biến hóa, trên bầu trời tầng mây bắt đầu cấp tốc hội tụ. Trong nháy mắt, cả bầu trời đều bị mây đen bao phủ. Vô số lôi long tại tầng mây bên trong như ẩn như hiện, phát ra trận trận gào thét. Những này lôi long mỗi một đầu đều dài đến mấy trăm trượng, toàn thân quấn quanh lấy chói mắt điện quang. Bọn chúng tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua đi khắp, khí thế mạnh, đã vượt ra khỏi thường nhân tưởng tượng. Ngự lôi thuật. Chương 1261, Thái thượng vong tỉnh. Chương 1261, Thái thượng vong tỉnh. Theo Lôi Chấn Tiên quát to một tiếng, những cái kia lôi long cùng nhau đáp xuống. Mấy chục đầu lôi long tạo thành thế công, đã bao hàm Lôi Chấn Tiên nhiều năm qua đối lôi pháp lý giải, uy lực mạnh mẽ làm cho người khác kinh hãi. Đối mặt thanh thế như vậy thật lớn công kích, Vân Vĩnh vẫn như cũ không chút hoang mang. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, tiện tay trong hư không vẽ ra một đạo huyền diệu phù văn. Kia phù văn vừa mới thành hình, liền tản mát ra một cỗ hạo nhiên chính khí. Thái hư đạo pháp, tứ tượng quy nguyên. Trong chốc lát, bốn đạo quang mang theo Vân Vĩnh thể nội bắn ra. Những ánh sáng này vừa xuất hiện, liền hóa thành tứ tượng thần thú hư ảnh. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ linh các cư một phương, bảo hộ tại Vân Vĩnh quanh thân. Bọn chúng mặc dù chỉ là hư ảnh, lại sinh động như thật, khí thế như hồng. Tứ tượng thần thú một khi hiển hóa, lập tức dẫn tới thiên địa linh khí bạo động. Thanh Long chấn thiên, Bạch Hổ hét giận dữ, Chu Tước dương cánh, Huyền Vũ lặng im. Đây cũng là Thái Hư Quan không truyền ra ngoài thần thông một trong, tứ tượng uy nguyên chân chính diện mục. Nghe đồn này thần thông chính là Thái Hư Quan khai phái tổ sư lĩnh hội thiên địa tứ tượng chi lực sáng tạo, lịch đại đến nay có thể đem tu luyện đến cảnh giới viên mãn người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bây giờ Vân Vĩnh thi triển đi ra, đã đem nó đẩy lên một cái độ cao mới. Những cái kia khí thế hung hung lôi long đụng vào tứ tượng thần thú hình thành phòng ngự, lập tức buộc phát ra kinh thiên động địa vang minh. Nhưng làm cho người ngoài ý muốn chính là, những cái kia uy lực kinh người lôi long vậy mà không cách nào đột phá tứ tượng thần thú phòng ngự. Thế này, Mạc Thiên Tà trong mắt tinh quang lấp lóe, trong lòng thầm nghĩ, tứ tượng quy nguyên vậy mà như thế huyền diệu. Khó trách Vân Vĩnh dám quả quyết bằng lòng Lôi Chấn Thiên đánh cuộc. Lý Hoàng cũng là vẻ mặt nghiêm túc nói, Vân Vĩnh đối tứ tượng quy nguyên lý giải đã vượt ra khỏi thường nhân tưởng tượng. Các ngươi nhìn kia tứ tượng thần thú khí tức biến hóa, rõ ràng là đem âm dương ngũ hành chi lực dung nhập trong đó. Liên Nguyệt Hoa nhẹ nhàng gật đầu, xác thực như thế. Vân Vĩnh những năm này thực lực lại một lần rõ ràng tăng lên. Một chiêu này, hay là hắn lần thứ nhất biểu hiện ra uy năng như thế. Trong chiến trường, Lôi Chấn Tiên thấy mình lôi long vậy mà không cách nào phá phòng, chẳng những không có mảy may thoái ý, ngược lại dấy lên càng thêm cuồng nhiệt chiến ý, quanh thân lôi quang càng tăng lên. Tốt, tốt, tốt. Lôi Chấn Tiên nói liên tục ba chữ tốt, thanh âm bên trong tràn ngập tán thưởng. Vân đạo hữu quả nhiên thâm tàng bất lộ. Bất quá, lúc này mới chưa tới nơi nào đâu. Chỉ thấy hai tay của hắn lần nữa nhanh chóng kết ấn, từng nét đùa chú trong hư không hiện hiện. Theo phủ văn tăng nhiều, cả bầu trời cũng bắt đầu biến bắt đầu vặn mèo. Lôi đạo cửu trọng thiên. Ầm ầm. Cửu trọng lôi vân ở trên bầu trời thứ tự ngưng tụ, mỗi một trọng đều so trước đó càng thêm đáng sợ. Đệ nhất trọng trong lôi vân sấm sét vang dội, đã thắng qua trước đó lôi long. Đệ nhị trọng lôi vân có lôi thần hư ảnh như ẩn như hiện. Thứ tam trọng lôi vân điện quang hóa thành lợi kiếm, phong mang tất lộ. Đệ tứ trọng lôi vân lôi đỉnh cô đọng như tờ, không ngừng áp xúc lôi đỉnh chi lực. Mỗi một trọng lôi vân đều có đặc thù biến hóa, cửu trọng điệp ra phía dưới, uy lực càng là khó có thể tưởng tượng. Đây cũng là Lôi Tông đỉnh phong tuyệt học. Nay thần thông nếu là luyện đến cực hạn, thậm chí có thể dẫn động thiên kiếp chi lực. Vân Vinh thấy thế, cũng rốt cục thu hồi kia phần thông dong. Trong tay hắn bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, Thái hư làm gốc, đạo pháp tự nhiên. Tứ tượng vi vị, càn khôn treo ngược. Theo đạo kinh ngọc lên, tứ tượng thần thú hư ảnh đột nhiên biến ngưng thực lên. Thanh long trên người lân phiến có thể thấy rõ ràng, bạch hổ lợi trảo lấp lóe hàn quang, chu tước lông vũ chiếu sáng rạng rỡ, huyền vũ mai rùa càng là cứng rắn như sắt. Giờ phút này, bọn chúng phảng phất muốn theo hư ảo hóa thành thực thể. Đồng thời, Vân Vinh thân ảnh cũng biến thành càng phát ra mờ mịt, tựa như lúc nào cũng sẽ cùng thiên địa hòa làm một thể. Hắn mỗi một cái động tác đều tràn đầy đạo pháp bất bị, dường như đã vượt ra phàm tục giới hạn. Giết! Lôi chấn thiên một tiếng gầm thét, cửu trọng lôi vân ầm vang hạ xuống. Đệ nhất trọng lôi vân hóa thành vô số lôi mâu, lít nha lít nhít bao trùm cả bầu trời. Đệ nhị trọng trong lôi vân ẩn hiện lôi thần hư ảnh, cầm trong tay chiến truy, hướng phía Vân Vinh đập xuống giữa đầu. Thứ tam trọng lôi vân lôi kiếm mạnh mẽ chém xuống, mẫn diệt tất cả ngăn cản chi lực. Cửu trọng lôi vân thế công liên miên bất tuyệt, mỗi một kích đều đủ để đem một tòa núi lớn san thành bình địa. Thanh thế chi lớn, ngay cả nơi xa quan chiến mấy vị tông chủ đều không thể không lui lại vài dặm, để tránh bị dư ba tác động đến. Nhưng mà Vân Vinh không lùi mà tiến tới. Chỉ thấy cả người hắn hóa thành một đạo thanh quang, trực tiếp phóng tới lôi vân. Tứ tượng thần thú theo sát phía sau, trong hư không lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Tứ tượng phối hợp chặt chẽ, đem Vân Vĩnh bảo hộ ở trong đó. Vành, vành, vành. Kinh khủng tiếng nổ liên tiếp vang lên, cả phiến thiên địa đều đang run rẩy. Cuồng bạo chi lực quét sạch ra, đem trong vòng phương biên mấy trăm dặm tầng mây toàn bộ xé nát. Trên mặt đất càng là xuất hiện từng đạo vết rách to lớn, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ sụp đồng dạng. Luôn luôn trầm ổn Lý Hoàng thấy cảnh này, không khỏi hơi biến sắc mặt nói, loại trình độ này giao thủ, sợ là đã nhanh muốn tới gần tiên hoàng cảnh trung kỳ mức cực hạn a. Chờ một kích này kết thúc, thân ảnh của hai người xuất hiện lần nữa thời điểm, tình huống đã trở nên lớn là khác biệt. Lúc này, Lôi Chấn Thiên sắc mặt hơi trắng bệnh, nguyên bản khí thế bén nhọn cũng giảm bớt mấy phần. Hiển nhiên vừa rồi một kích kia tiêu hao không nhỏ, ngay cả hắn loại này cấp bậc cao thủ cũng có chút không chịu được nổi. So sánh dưới, Vân Vĩnh đạo bào mặc dù có chút lộn xộn, nhưng cả người khí chất ngược lại so trước đó càng thêm xuất trần. Quay chung quanh ở bên cạnh hắn tứ tượng thần thú mặc dù đã tiêu tán, nhưng hắn quanh thân nhưng lại bao phủ một tầng như có như không vầng sáng, nhìn càng thêm sâu không lường được. Vân đạo hữu, xem ra là thời điểm phân ra cao thấp đi. Lôi Chấn Thiên hít sâu một hơi, quanh thân lôi quang lần nữa tăng gọn. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia mỏi mệt, dường như mong muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Trải qua trước đó giao thủ, hắn đã tinh tường nhận thức được Vân Vĩnh thực lực. Cùng Vân Vĩnh so sánh, chính mình mặc dù cũng là tiên hoàng trung kỳ cảnh giới, nhưng hai người chênh lệch đã sơ bộ thể hiện đi ra. Cho nên Lôi Chấn Thiên không muốn tiếp tục kéo dài. Hắn tu luyện lôi pháp lực bộc phát rất mạnh, nhưng nếu như không cách nào trong thời gian ngắn cầm xuống đối thủ, sẽ rất mau tiến vào mềm nhũ kỳ. Đến lúc đó đem càng thêm không có cách nào cầm xuống Vân Vĩnh. Vân Vĩnh cười nhạt một tiếng, nụ cười kia bên trong đã có đối thủ thưởng thức, cũng có đối tự thân thực lực tự tin, đã như vậy, vậy liền để Lôi đạo hữu kiến thức một chút ta Thái Hư Quan chân chính tuyệt học a. Vừa dứt lời, hai tay của hắn đã kết xuất một cái cổ quái ấn quyết. Mỗi một cái đốt ngón tay biến hóa, đều dẫn động tới linh khí trong thiên địa biến hóa, dẫn tới hư không rung động. Trong chốc lát, phạm vi ngàn dặm bên trong linh khí cũng bắt đầu táo động, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Tại vòng xoáy này trung tâm, Vân Vĩnh thân ảnh bắt đầu biến bắt đầu mơ hồ. Thái Hư đạo pháp, Thái Thượng vong tình. Theo câu nói này rơi xuống, một cỗ khó mà hình dung khí tức theo Vân Vĩnh trên thân phát ra. Đó là một loại siêu việt thế giới phàm tục hạ đạo vận. Dường như cả người đều đã cùng thiên địa đại đạo hòa làm một thể, lại không nửa điểm khói lửa nhân gian khí. Chương 1262, Kinh Lôi Kiếm. Chương 1262, Kinh Lôi Kiếm. Nơi xa quan chiến mấy vị tông chủ đều hoàn toàn biến sắc. Bọn hắn mặc dù đã sớm nghe nói qua Thái Hư Quan Thái Thượng vong tình thần thông, nhưng lại chưa bao giờ thấy tận mắt. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, mới biết được truyền ngôn không phải hư. Xa xa Liên Nguyệt Hoa tự lẩm bẩm, trong đôi mắt đẹp tràn đầy chấn kinh, phương pháp này chính là Thái Thượng vong tình sao? Mà đổi thành một bên, Mạc Thiên Tà trong mắt lóe lên một tia tham lam, khó trách năm đó Thái Hư Quan có thể lấy một phái chi lực gáp quần hùng. Chỉ bằng vào môn thần thông này, cũng đủ để khinh thường quần hùng. Cùng bọn hắn khác biệt, Lý Hoàng lại là vẻ mặt nghiêm túc, Lôi Chấn Thiên sợ là phải thua. Cái này Thái Thượng vong tình vừa ra, đã không phải là đơn thuần đạo pháp quyết đấu. Quả nhiên, theo Vân Vĩnh thi triển ra môn thần thông này, chiến cuộc lập tức phát sinh biến hóa. Thân hình của hắn tại hư ảo cùng hiện thực ở giữa qua lại trình giao thế. Lôi Chấn Thiên công kích rơi vào trên người hắn, tựa như đánh vào trên đông, căn bản tìm không thấy điểm dùng lực. Trái lại Vân Vĩnh phản kích, lại là ở khắp mọi nơi. Hắn mỗi một kích đều mang theo đạo pháp chân ý, không cầu trên lực lượng nghiền ép, mà là trực chỉ bản nguyên. Lôi Chấn Thiên lôi pháp chi lực mặc dù thực lực cường đại, nhưng đối mặt loại tầm thứ này công kích, cũng chỉ có thể mệt mỏi ứng phó. Hắn một bên đau khổ trèo trống, một bên âm thầm kinh hãi. Nguyên bản hắn cho là mình những năm này khổ tu đã đủ để khiêu chiến Vân Vĩnh, lại không nghĩ rằng trên lệch vậy mà như thế chí lớn. Nhưng hắn cũng không phải người dễ dàng nhận thua. Chỉ thấy hắn ngửa mặt lên trời thét dài, quanh thân lôi quang tăng vọt tới cực hạn. Thái Thượng vong tình quả nhiên danh bất hư truyền. Hôm nay Lôi Mỗ có cơ hội nhìn thấy chiêu này, may mắn cũng. Ta ngược lại muốn xem cùng ta chiêu này so sánh, đến cùng thế nào. Lôi Chấn Thiên thanh âm bên trong mang theo một tia kiên quyết. Hắn biết một chiêu này có lẽ là chính mình cơ hội cuối cùng, cho nên không giữ lại chút nào đem toàn bộ tu vi đều quán chú trong đó. Lôi Thần Lâm Thế. Đương theo Lôi Chấn Thiên gầm rú, một đạo to lớn lôi thần hư ảnh ở trên bầu trời hiện hiện, uy áp hạo đãng. Đây là Lôi Chấn Thiên đem tự thân đối lôi pháp lĩnh ngộ đẩy lên cực hạn sản phẩm. Kia lôi thần hư ảnh sinh động như thật, cầm trong tay lôi đỉnh trường mâu, tản ra hủy thiên diệt địa khí tức. Cả bầu trời đều bị lôi quang nhuộm thành màu trắng bạc, vô số lôi đỉnh trong hư không đi khắp. Giờ khắc này Lôi Chấn Thiên dường như thật hóa thân thành chúa tể lôi đỉnh thần linh. Hắn mỗi một cái động tác đều có thể dẫn động thiên địa chi lực, thể hiện ra dọa người uy năng. Vân Vinh thấy thế, cũng là trong mắt tinh quang lóe lên. Hắn một tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng quát nhẹ, Thái hư hóa đạo. Trong chốc lát, không chỉ có là Vân Vinh tự thân, mà là trong thiên địa tất cả dường như đều biến hư ảo. Vân Vinh thân ảnh cùng thiên địa giao hòa, đã hoàn toàn nhìn không ra bản thể chỗ. Thế này, Lôi Thần hư ảnh cầm trong tay lôi đỉnh trường mâu, hướng phía Vân Vinh chém bổ xuống đầu. Một kích này ngưng tụ lôi chấn thiên suốt đời sở học, uy lực lớn. Lôi quang thời gian lập lòe, trung quanh hết thảy tất cả đều bị lôi đỉnh bao trùm. Vẹn vẹn chỉ là nhiễm phải một chút, liền hoàn toàn hóa thành cho tàn. Quan chiến Mạc Thiên Tà ba người không còn dám lặng lặng quan sát, vội vàng tăng cường trước người hộ thuẫn, dùng cái này để ngăn cản lôi đỉnh chi lực sinh ra dư ba. Cùng lúc đó, Vân Vinh phản kích cũng theo bốn phương tám hướng đánh tới. Nên kết thúc. Thanh âm của hắn theo trong hư không truyền đến, lộ ra cực kỳ mờ mịt. Sau một khắc, vô số đạo quang ảnh trong hư không thoáng hiện, tạo thành một cái mắt trần có thể thấy lao tủ, đem lôi chấn thiên giam ở trong đó. Lôi chấn thiên thấy thế hoảng hốt, cảm giác một cỗ cực mạnh uy hiếp chi lực theo các phương vị đưa hướng hắn đánh tới. Hắn lúc này điều động trong tay lôi đỉnh chi lực mạnh mẽ quất tại lao tủ phía trên. Nhưng mà, làm lôi đỉnh lực lượng đụng vào tại lao tủ biên giới sau hắn mới phát hiện, những này quang ảnh căn bản không phải dùng sức mạnh ngưng tụ, mà là thuần túy đạo pháp hiển hóa. Mặc hắn như thế nào thi triển thần thông, đều không thể tránh thoát. Cuối cùng, lôi thần hư ảnh tại lao tủ trói buộc cùng áp chế xuống ầm vang băng tán, lôi chấn thiên cũng từ không trung mạnh mẽ rơi xuống. Vân Vinh kịp thời ra tay, một đạo thanh quang nâng lôi chấn thiên. Một trận chiến này thắng bại không thể nghi ngờ, hắn đã không có tất yếu lại thừa cơ truy đánh. Tất cả điểm đến là dừng. Đa tạ. Vân Vinh tử tốn nói. Lôi chấn thiên sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng đối mặt rõ ràng thắng bại, hắn không thể không trầm giọng nói, Vân đạo hữu tu vi, trên ta xa. Một trận chiến này là ta thua. Nơi xa quan chiến mấy vị tông chủ hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn đều không nghĩ tới, kết quả của trận chiến này sẽ như thế dứt khoát. Mà lần này kết quả cũng lần nữa giải thích do, Thái hư quan thực lực vẫn như cũng là bọn hắn khó mà dao động tồn tại. Đạt được kết quả này, U Minh Tông tông chủ sắc mặt giống nhau cực kỳ khó coi. Hắn lúc đầu muốn mượn cơ hội này phát hiện Thái hư quan nhược điểm, dùng cái này phán định Thái hư quan trước mắt chân thực thực lực. Mặc dù Thái hư quan quán chủ đã là nửa bước huyền tôn cảnh, nhưng dù sao hứa cựu chưa về, sinh tử không biết cho nên tại U Minh Tông tông chủ trong lòng ý hiệp lực có chỗ yếu bớt. Cho nên hắn mới muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này cầm xuống Thái hư quan. Nhưng mà Vân Vĩnh vừa rồi phát huy thực lực mắt trần có thể thấy cường đại. Mặc dù không kịp tiên hoàng hậu kỳ, nhưng đã đến gần vô hạn hậu kỳ thực lực, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào trong đó. Có Vân Vĩnh thực lực bảo hộ Thái hư quan, lại thêm Thái hư quan tự thân hộ tông đại trận hiệp trợ. Trừ phi Đông Cực đại lục mấy đại đỉnh tiêm tông môn cùng nhau tiến lên, nếu không căn bản là không có cách cam đoan có thể cầm xuống Thái hư quan. Nhưng vấn đề ở chỗ này, còn lại mấy đại tông môn không ai muốn cái thứ nhất cùng làm việc xấu. Tất cả đều chờ đợi những tông môn khác đi nên đón Thái hư quan đợt thứ nhất lựa giận. Nhưng Mạc Thiên Tà bất đắc dĩ lại phẫn nộ. Lúc này, Thiên Vũ các Lý Tử Viêm, Hạo Thiên Tông Liên Nguyệt Hoa sắc mặt giống nhau có chút cứng ngắc. Bất quá bọn hắn không có giống Mạc Thiên Tà cùng Lôi Chấn Thiên như thế, rõ ràng hiện ra. Tỷ thí lần này chẳng những không có tìm tới Thái hư quan hư nhược sơ hở, ngược lại tăng cường Thái hư quan trong lòng bọn họ thực lực, cũng làm cho bọn hắn càng thêm kiên kỵ. Vân đạo hữu, vật này là cam kết trước Thái thủy linh bảo. Lôi Chấn Thiên theo túi chữ vật xuất ra một cái nhìn như rách dưới thanh đồng kiếm ném tới. Vân Vĩnh bừng vàng tiếp được, ánh mắt tại thanh đồng trên thân kiếm nhanh chóng đảo qua. Kinh Lôi kiếm. Vân Vĩnh vẻ kinh ngạc hiện hiện trên mặt, Lôi đạo hữu coi là thật muốn đem vật này cho ta. Không chỉ có là Vân Vĩnh, ngay cả bên cạnh Lý Tử Viêm nhìn thấy thanh đồng kiếm cũng hết sức kinh ngạc. Kinh Lôi kiếm chính là Lôi Tông xếp hạng thứ 2 Thái thủy linh bảo. Đối Lôi Tông mà nói, cực kỳ trọng yếu. Nói nó là Lôi Tông truyền tông chi bảo cũng không đủ. Lôi Chấn Thiên cười một cái nói, Vân đạo hữu lấy Thái hư quan tàng kinh các làm tiền đặt cược, ta Lôi Tông nếu là xuất ra một cái không vào được Vân đạo hữu pháp nhãn Thái thủy linh bảo chẳng phải là dễ dàng rơi nhân khẩu lưỡi. Vật này mặc dù đối Lôi Tông rất trọng yếu, nhưng thua chính là thua, tại hạ tâm phục khẩu phục. Ha ha ha, Lôi đạo hữu quả nhiên hào sảng, mặc mỗ bội phục. Mạc Thiên Tà cái thứ nhất đứng ra tán dương Lôi Chấn Thiên. Dù sao không phải hắn U Minh Tông mất đi bảo vật, nhiều một chút miệng lưỡi, lại có thể ăn cái thiệt thòi gì. Vân Vĩnh nghe xong Lôi Chấn Thiên lời nói, quả nhiên không nói thêm lời. Nhưng kỳ quái là, trong lòng của hắn từ đầu đến cuối cảm giác có chút không đúng, nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Chương 1263, rời đi chương 1263, rời đi đại chiến thắng bại gõ vang cuối cùng chung reo. Mấy đại tông môn người dẫn đầu vẫn là trước sau như một nhiệt tình. Không, phải nói, bọn hắn đối Vân Vĩnh cùng Thái Hư quan thái độ biến càng thêm nhiệt tình. Thậm chí có chút mơ hồ câu thúc chi ý không ai biết bọn hắn đang suy nghĩ gì, nhưng có một chút đó có thể thấy được, Vân Vĩnh triển hiện ra thực lực, đối mấy người tuyệt đối có không tưởng tượng nổi rung động tác dụng. Vân đạo hữu, hôm nay khó tránh khỏi có chỗ quấy rầy, mong rằng Vân đạo hữu đừng nên trách. Hạo Thiên Tông tông chủ Liên Nguyệt Hoa đứng tại Thái Hư quan trước cổng chính phương, hướng Vân Vĩnh khách khí nói rằng. Vân Vĩnh chắp tay, mỉm cười nói, "Chỗ nào, mấy vị có thể đến ta Thái Hư quan, đã là đối Thái Hư quan yêu lớn nhất tán thưởng, Vân Mộ cảm tạ các ngươi còn đến không kịp đâu." Ai U Minh Tông tông chủ lúc này cũng nói, "Chỉ tiếc trong tông môn có chuyện quan trọng cần ta đi xử lý, không phải ta cũng nghĩ cùng Vân đạo hữu tỉ thí với nhau luận bàn. Nhưng tại hạ kiến thức Vân đạo hữu chỗ lợi hại, không ngại, nói không chừng về sau còn có cơ hội đi." Vân Vĩnh giống như cười mà không phải cười nói. Cuối cùng là Lý Tử Viêm. Hắn một câu không có nhiều lời, chỉ là đối Vân Vĩnh chắp tay, sau đó quay người nhìn về phía vẻ mặt không vui Lý Lăng Lăng, mang theo trách cứ, "Lăng Nhi, lần này liền cùng ta cùng một chỗ trở về đi. ngươi còn ở lại chỗ này quấy rầy Thái Hư Quan làm gì? Lý Lăng Lăng thần sắc cảm đạm, nhưng lại mang theo quật cường chi ý ngẩng đầu, không, ta không cần bây giờ đi về, ta còn muốn ở tại Thái Hư Quan một đoạn thời gian. Không được. Lý Tử Viêm thể hiện ra trước nay chưa từng có quả quyết, căn bản không cho Lý Lăng Lăng thương nghị không gian. Hiểu rõ nhất Lý Tử Viêm tỉ khí, Lý Lăng Lăng tự nhiên có thể nghe ra phụ thân trong miệng ý tứ. Đồng dạng loại thời điểm này, mặc kệ nàng nói cái gì, cũng không có khả năng cải biến sự thật. Lý Lăng Lăng không cam lòng hướng về phía trước phóng ra một bước. Dừng một chút, nàng dừng bước lại, lại đi Thái Hư Quan phía sau núi chỗ sâu phương hướng không thôi nhìn thoáng qua. Vội vàng rời đi Thái Hư Quan không phải nàng mong muốn. Ít ra vào lúc ly biệt trước đó, nàng muốn cùng Doanh Khải làm cuối cùng nói đừng. Bởi vì Lý Lăng Lăng biết, lần này sau khi trở về, phụ thân nhất định sẽ không lại để cho mình tùy tiện chuẩn ra Thiên Vũ Các. Lần sau gặp lại Doanh Khải lúc, không biết là lúc nào. Chỉ tiếc, vận mệnh trêu người. Doanh Khải đang lúc bế quan tu luyện, hai người căn bản không gặp được một lần cuối. Cho nên càng là hướng Thái Hư Quan phía sau núi chỗ sâu nhìn, Lý Lăng Lăng trong lòng càng là bi thương. Làm nàng quay đầu, nhìn về phía Thái Hư Quan ngoài cửa lớn thâm sơn lúc, trong mắt sớm đã chỉ còn lại không bỏ cùng tinh thần chán nản. Cuối cùng tại Lý Tử Viêm dẫn đầu hạ, Lý Lăng Lăng bóng lưng biến mất tại Thái Hư Quan bên trong. Ngoại trừ Lý Lăng Lăng, bị mang rời khỏi Thái Hư Quan người còn có Hạo Thiên Tông thánh nữ Lạc Sương Nguyệt. Cho dù nàng giống nhau vạn phần không muốn, nhưng thân làm Hạo Thiên Tông thánh nữ, nàng không có dư thừa lựa chọn, chỉ có thể đi theo Liên Nguyệt Hoa rời đi Thái Hư Quan. Cũng không lâu lắm, bái phòng Thái Hư Quan tất cả tông môn người dẫn đầu nhau nhau rời đi Thái Hư Quan. Mà tại Vân Vĩnh cùng Lôi Chấn Thiên ở giữa phát sinh đối chiến lại ít có người biết được. Bất quá cái này cũng không trọng yếu, tin tức này chỉ cần Đông Cực Đại Lục mấy đại đỉnh tiêm tông môn biết được chính là liên đủ để đưa đến chấn nhiếp Đông Cực Đại Lục tác dụng. Huyên náo cùng ồn ào Thái Hư Quan rốt cục nên đón khó được lúc bình tĩnh khắc. Cuộc sống như vậy nhoáng một cái chính là 7 ngày trôi qua. Yên tĩnh Thái Hư Quan phía sau núi truyền đến bỗng nhiên truyền đến một hồi như sấm rền nổ vang. Ngay sau đó một hồi lộn xộn mà có thứ tự linh khí dường như trống rông xuất hiện đồng dạng, tứ ngược tại hậu sơn chỗ sâu. Cỗ này linh khí cùng chung quanh tất cả linh khí đều không giống nhau. Không chỉ có không cách nào dung nhập trong đó, thậm chí còn có một chút bài xích tiên địa linh khí hương vị. Dường như một gã duy ngã độc tôn đại năng, dùng tuyệt đối cường đại ánh mắt nhìn xuống ở đây tất cả sâu kiến. Thời gian dần qua, số xít linh khí lại giống là nhận cái gì hấp dẫn đồng dạng, điên cuồng hướng sau núi chỗ sâu cái nào đó trong huyệt động ngưng tụ mà đi. Khi tất cả linh khí đều bị hấp thu tới trong hang động, bốn phía tất cả lần nữa khôi phục ban đầu yên tĩnh. Chỉ chốc lát sau, Doanh Khải thân ảnh theo trong động phủ chậm rãi đi ra. Ánh mắt của hắn biến thâm thúy mà bình tĩnh, cả người mang theo một loại khó mà hình dung khí chất xuất trần. Dường như cả người đều bởi vì lần này bế quan mà biến nội liễm rất nhiều, cuối cùng đem Tiên Tông trung kỳ cảnh giới vững chắc. Doanh Khải khoe miệng nhịn không được lộ ra một vệt cười nhạt ý, từ khi đi vào Tiên Tông trung kỳ cấp độ, cả người hắn lại một lần xảy ra chất cải biến. Mà phóng nhãn toàn bộ Thái Hư Quan bên trong, đạt tới Tiên Tông trung kỳ cấp độ phía trên người chỉ có Thái Hư Quan mấy vị trưởng lão. Cho nên, Doanh Khải có thể nói, hắn cảnh giới bây giờ tại Thái Hư Quan bên trong thuộc về là trưởng lão phía dưới tối cao tầng thứ. Không chỉ có là Thái Hư Quan, cho dù rơi vào toàn bộ Đông Cực Đại Lục, có thể tu luyện tới Tiên Tông trung kỳ cấp độ người, đó cũng là phượng mao lân giác. Hiện tại Doanh Khải đã hoàn toàn nắm giữ năng lực tự bảo vệ mình. Chỉ cần không phải thực lực tuyệt đối trên lệch hạng, dù là gặp phải Tiên Hoàng sơ kỳ cảnh giới người, hắn cũng có thể không địch lại mà chạy. Về phần Tiên Tông hậu kỳ cùng Tiên Tông lớn hậu kỳ các loại cảnh giới địch nhân, Doanh Khải nếu là bộc phát toàn lực, cũng là không phải là không thể đánh giết. Chỉ là đối lập Tiên Tông trung kỳ cùng hậu kỳ tu sĩ, Tiên Tông lớn hậu kỳ cấp độ tồn tại mong muốn đánh giết, liền biến càng khó khăn một chút, nhưng cũng không phải tuyệt đối không có khả năng. Nhưng là, dù vậy, Doanh Khải vẫn như cũ không dám thư giãn. Tiên Tông trung kỳ tuy mạnh, nhưng gặp phải Tiên Hoàng cấp độ vẫn như cũ chỉ có đi đường mệnh. Giữa hai bên chênh lệch cơ hồ là không thể vượt qua tồn tại. Dù là Doanh Khải thân có nhiều hạng thần công bí pháp, dù là nhục thể của hắn cường độ cùng linh hải chi khí đã đạt tới thường nhân không thể tưởng tượng nổi tình trạng, cũng như cũng không cách nào cùng Tiên Hoàng cảnh chính diện chống lại. Loại kia tuyệt đối cảnh giới áp chế, cơ hồ có thể nhường bất luận kẻ nào cảm thấy tuyệt vọng. Đây cũng là vì cái gì, tại Đông Cực Đại Lục Tiên Hoàng cảnh cường giả, đủ để trở thành đỉnh tiêm tông môn tông chủ. Ngoại trừ cùng cảnh giới hoặc là phía trên người, cơ hồ không ai có thể giết chết bọn hắn. Cho dù là cùng cảnh giới Tiên Hoàng cường giả mong muốn đánh giết một tên khác Tiên Hoàng cường giả, không có mấy người cùng nhau tiến lên vây đánh lại, gần như không có khả năng làm được. Cho nên, chính vì vậy, Đông Cực Đại Lục các đại đỉnh tiêm tông môn khả năng bảo trì như thế bình hòa bầu không khí. Bọn họ cũng đều biết giết chết một gã Tiên Hoàng cảnh cực kỳ khó khăn. Nếu là không có tuyệt đối nắm chắc đánh giết, chọc giận một gã Tiên Hoàng tồn tại hậu quả, không ai có thể tiếp nhận. Cho nên, tại không có đạt tới Tiên Hoàng cảnh trước đó, Doanh Khải tuyệt đối không dám buông lòng nửa điểm lòng cảnh giác. Hắn theo trong túi chứa vật xuất ra một cái bình sứ, bên trong có còn lại mấy chục khỏa Thái Thăng Đan. Những này Thái Thăng Đan hẳn là đủ để hài lòng đến tiếp sau Tiên Tông cảnh đột phá sử dụng. Vì thế, Doanh Khải không có ý định lại luyện chế mới đan dược. Đan dược vấn đề không cần lo lắng, vậy còn dư lại chỉ có tu luyện cùng công pháp bí tịch vấn đề. Doanh Khải chỉ cần chuyên chú tại những phương diện này, trên con đường tu hành cơ bản sẽ không gặp phải cái gì chướng ngại. Nhưng có một chút tương đối khó xử lý chính là, theo cảnh giới tăng lên, càng là về sau tăng lên, cơ hội là mắt trần có thể thấy tăng trưởng. Muốn hài lòng đến tiếp sau tăng lên điều kiện, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Chương 1264, Bạch Linh lo lắng chương 1264, Bạch Linh lo lắng Doanh Khải đi ra động phủ sau, liền trực tiếp tiến về Thái Hư Quan chủ điện. Hắn muốn hiểu trong khoảng thời gian này tình huống, đặc biệt là liên quan tới Lý Lăng Lăng cùng Lạc Sương một chuyện. dù sao hai người bọn họ một mực tại Thái Hư Quan bên trong quấy rầy chính mình tu hành. Hiện tại bỗng nhiên không cảm giác được các nàng khí tức, quả thật làm cho hắn có chút để ý. Vừa tới chủ địa cổng, liền gặp một gã Thái Hư Quan đệ tử. Vậy đệ tử nhìn thấy Doanh Khải sau liền vội vàng hành lễ, gặp qua Doanh sư minh.
Ân.
Doanh Khải nhẹ gật đầu, trong khoảng thời gian này ta trong lúc bế quan, nhưng có chuyện quan trọng gì xảy ra? Vậy đệ tử nghe vậy lập tức tinh thần tỉnh táo, vội vàng nói, Doanh sư minh có chỗ không biết, trước mấy thời gian, Lôi Tông Tông chủ cùng Vân Trường Lao tiến hành một trận kinh thiên động địa tỷ thí. Cuối cùng là Vân Trường Lao chiến thắng, Lôi Tông Tông chủ vậy mà cho một cái đối Lôi Tông cực kỳ trọng yếu Thái Thủy Linh bảo cho chúng ta Thái Hư Quan.
A.
Doanh Khải hơi nhíu mày, đối tin tức này có chút ngoài ý muốn. Hắn biết tỷ thí chuyện, nhưng không nghĩ tới vậy mà lại tại hắn trong lúc bế quan hoàn thành. Ngược lại để hắn có chút tiếc nuối, bỏ lỡ một trận quan sát tiên hoàng cảnh cường giả ở giữa chiến đấu. Về phần Vân sư thúc cuối cùng có thể thắng được tranh tài, cũng là nằm trong dự liệu của hắn. Cứ như vậy, Thái Hư Quan lại có thể dùng cái này uy hiếp những cái kia đối Thái Hư Quan có lòng mơ ước người, đủ để cam đoan Thái Hư Quan một đoạn thời gian rất dài an bình. Đây cũng là Doanh Khải vui lòng nhìn thấy kết quả. Bất quá, hắn hiện tại quan tâm hơn chính là sự tình khác, kia Thiên Vũ các Lý Lăng Lăng cùng Hạo Thiên Tông Lạc Sương ở đâu? Hai người bọn họ hiện tại ở đâu? Lý Lăng Lăng cùng Lạc Thánh Nữ đều đã rời đi Thái Hư Quan. Đệ tử hồi đáp, lúc ấy là Thiên Vũ các tông chủ và Hạo Thiên Tông tông chủ tự mình đến tiếp các nàng trở về. Đệ tử nói đến chỗ này, mờ mịt gãi đầu một cái, nếu không phải bởi vì chuyện này, ta cũng không biết các nàng là đến đây lúc nào Thái Hư Quan. Doanh Khải nghe vậy sửng sốt một chút. Mặc dù sớm đã cảm giác không đến hai người khí tức, nhưng chân chính đạt được xác nhận một phút này, trong lòng vẫn là dâng lên một cỗ không hiểu cảm xúc. Dạng này a, hắn nhẹ giọng tự nói. Vậy đệ tử còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng nhìn thấy Doanh Khải như có điều suy nghĩ bộ dáng, liền tức thời không người cáo lui. Doanh Khải một mình đứng tại chủ điện trước cửa, nhìn qua xa xa biển mây mờ người, nói không rõ là cảm giác gì. Rõ ràng trong khoảng thời gian này một mực bị hai nữ tử phiền nhiễu, khắp nơi không được thanh tĩnh. Hiện tại các nàng rốt cục rời đi, theo lý thuyết hẳn là cảm thấy nhẹ nhõm mới đúng. Có thể giờ phút này ở sâu trong nội tâm lại nổi lên một tia khó mà diễn tả bằng lời thất lạc. Có lẽ là bởi vì đã thành thói quen mỗi ngày bị đuổi theo chạy thời gian, lại hoặc là bởi vì hai nữ tử mặc dù để cho người ta đau đầu, nhưng xác thực đều là chân tâm thật ý đối đãi chính mình. Ha ha, Doanh Khải khẽ cười một tiếng, lắc đầu. Hắn biết rõ, mình bây giờ trọng yếu nhất là tăng cao tu vi. Tình cảm sự tình vẫn là chờ sau này hãy nói. A, nghĩ tới đây, Doanh Khải quay người rời đi chủ điện, hướng Tàng Kinh Các đi đến. Đi vào Tàng Kinh Các trước, Doanh Khải dùng đạo tử lệnh bài mở ra đại môn đi vào. Tàng Kinh Các bên trong hoàn toàn yên tĩnh, thư hương lượn lờ. Cao ngất giá sách một mực kéo dài đến lầu các đỉnh chót, phía trên chỉnh tề trưng bày các loại điện tịch. Doanh Khải quen cửa quen mẻo đi vào lầu 2 một chỗ ngóc ngách. Nơi này có một cái rộng rãi bồ đoàn, là hắn bình thường thường dùng đến ngồi xuống tu hành cùng đọc sách trải qua địa phương. Sau khi ngồi xuống, hắn bắt đầu điều chỉnh hô hấp, để cho mình tâm tư dần dần bình tĩnh trở lại. Nhưng mà đúng vào lúc này, một hồi gió nhẹ theo ngoài cửa sổ thổi tới, mang theo nhàn nhạt hương hoa. Mùi thơm này nhường hắn không khỏi nhớ tới Lý Lăng Lăng trên thân thường có kia cô u lan thơm. Doanh Khải mở mắt ra, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một gốc hoa lan ngay tại trong gió khẽ đung đưa, cái này khiến hắn liền nghĩ tới Lạc Sương Nguyệt kia thanh lãnh như xương khí chất. Ai, Doanh Khải lần nữa thở dài, biết mình hiện tại trạng thái không quá thích hợp tu hành. Ở sâu trong nội tâm kia một kia cảm giác mất mát không ngừng mở rộng, nhường hắn khó mà ổn định lại tâm thần. Hắn dứt khoát đứng dậy, tại Tàng Kinh Các bên trong tùy ý đi lại. Một bên chỉnh lý suy nghĩ, một bên xem viết sách trên kệ điện tịch. Trong bất chi bất giác, theo đọc sách trải qua tăng nhiều, hắn hơi có vẻ bực bội, nội tâm dần dần bình tĩnh. Tu hành chi đạo, trọng tại bản tâm. Nhược tâm có điều mất, khó mà tinh tiến. Doanh Khải nhỉ non câu nói này, vẻ mặt có chút hiểu được. Như là đã không cách nào tĩnh tâm tu hành, không bằng thật tốt lý giải phần này thất lạc đến tột cùng từ đâu mà đến. Chỉ có chân chính nhận rõ lòng của mình, khả năng tốt hơn tiến lên. Nghĩ rõ ràng điểm này sau, Doanh Khải một lần nữa trở lại bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng. Hắn không có cưỡng ép áp chế những cái kia phân loạn suy nghĩ, mà là để bọn chúng tự nhiên chạy xuôi thời gian dần qua. Doanh Khải nỗi lòng ở giữa kia phần cảm giác mất mát mặc dù như cũ tồn tại, nhưng đã không còn ảnh hưởng tâm cảnh của hắn. Ngược lại bởi vì lần này kinh nghiệm, nhường hắn đối với mình đạo tâm có nhận thức mới. Con đường tu hành dài dằng dặc, một mặt tu luyện cũng không thể trực tiếp đi đến cuối cùng. Tình cảm cũng tốt, ràng buộc cũng được, đều là trên con đường tu hành cần phải trải qua khảo nghiệm. Nghĩ thông suốt những ngày sau, Doanh Khải rốt cục có thể ổn định lại tâm thần, bắt đầu một vòng mới tu hành. Tàng Kinh Các bên trong, chỉ còn lại hắn đều tiếng hít thở. Ngoài cửa sổ hương hoa cùng đàn hương đan vào một chỗ, dường như cũng biến thành phá lệ kéo dài. Ngay tại Doanh Khải tĩnh tâm ngồi xuống lúc, một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân theo Tàng Kinh Các ngoại truyền đến. Tiếng bước chân kia nhẹ nhàng linh hoạt đến cơ hồ nghe không được, nếu không phải Doanh Khải tu vi đã tới Tiên Tông trung kỳ, lại thêm thần thức cường đại, sợ là không dễ dàng phát giác được người tới. Bạch Linh. Doanh Khải mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn về phía Tàng Kinh Các lối vào, chỉ thấy một đạo huyền chuyển thân ảnh đang đứng ở nơi đó. Thân mang một bộ áo trắng, Bạch Linh tay vịn cung cửa, thanh lệ khuôn mặt bên trên mang theo vài phần do dự. Người có thể tính xuất quan. Bạch Linh hào hứng hiên ngang đi tới đến, đi đến Doanh Khải trước mặt. Nhìn người tới, Doanh Khải hơi có vẻ xa xút, tâm tình dường như khá hơn một chút, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Linh, do hỏi, có việc? Bạch Linh gật đầu như dã tỏi, vẫn là ngươi hiểu ta. Ta tới là muốn thỉnh giáo ngươi một ít chuyện. Nói đến chỗ này, Bạch Linh dường như nghĩ đến cái gì, cao hứng nói rằng, đúng rồi, ngươi có biết hay không Lý Lăng Lăng cùng Lạc Sương Nguyệt đều đi?
Biết.
Doanh Khải gật đầu. Quá tốt rồi. Hiện tại rốt cục không có người cùng ta đoạt ngươi. Bạch Linh trên mặt ý cười không che giấu chút nào. rốt cục không cần cùng hai nữ nhân kia xảo lai xảo khứ. Ngươi tìm ta có chuyện gì, nói thẳng a. Doanh Khải khẽ bước cằm. Là như vậy. Bạch Linh sửa sang lại một chút suy nghĩ, ta muốn lại để cho ngươi dạy ta một chút phòng thân công pháp. Chờ ta trở về Vạn Yêu Lâm, nói không chừng có thể dùng tới. Doanh Khải nghe vậy nhíu mày, phòng thân công pháp. Các ngươi cửu vi nhất tộc không phải có truyền thừa của mình thần thông sao? Là có. Bạch Linh gật gật đầu, lại lắc đầu, nhưng này chút thần thông phần lớn tiên hướng về viễn thuật cùng mê hoặc chi lực. Nếu là gặp phải chân chính cường địch, chưa hẳn có thể giữ được tính mạng. Trong mắt nàng hiện lên một tia lo âu, gần nhất Đông Cực Đại Lục chuyện đã xảy ra càng ngày càng nhiều, ta sợ Vạn Yêu Lâm đến lúc đó cũng trốn không thoát, cho nên nhất định phải phòng ngừa chu đáo mới là. Chương 1265, lần nữa truyền đạo chương 1265, lần nữa truyền đạo Doanh Khải như có điều suy nghĩ nhìn xem nàng, ngươi nói cũng có đạo lý. Bất quá, Thái Hư Quan công pháp thần thông không thể coi thường, không phải tùy tiện liền có thể truyền ra ngoài. Cái này ta minh bạch. Bạch Linh vội vàng nói, ta cũng không phải muốn học cái gì trần phái tuyệt học, chỉ cần có thể tại thời khắc nguy cấp bảo mệnh công pháp là được. Nàng khẽ cắn môi dưới, làm nũng nói, hơn nữa cựu vị nhất tộc cùng Thái Hư Quan một mực giao hảo, chút chuyện nhỏ này, ngươi sẽ không đáp ứng à? Doanh Khải khẽ bước cằm. Sắp thực như thế, cựu vị nhất tộc cùng Thái Hư Quan nguồn gốc từ xưa đến nay, truyền thụ một chút không phải Thái Hư Quan hạch tâm công pháp, cũng không phải là cái đại sự gì. Lời tuy như thế, nhưng truyền thụ công pháp cũng là một kiện đại sự. Doanh Khải trầm ngâm nói, ngươi chuẩn bị dùng cái gì đến trao đổi a? Coi như muốn truyền thụ công pháp, hắn cũng không thể bạch bạch truyền thụ a. Nếu không, chẳng phải là đang lãng phí chính mình thời gian cùng tinh lực. Bạch Linh nghe vậy, có chút khó khăn nói, cái này, trên người của ta xác thực không có gì có thể đem ra được bảo vật. Nàng hơi có vẻ quẫn bách mà cúi thấp đầu, sau một lúc lâu lại ngẩng mặt nói rằng, bất quá ta có thể trong khoảng thời gian này thật tốt phục thị được đạo hữu a, hơn nữa phần ân tình này ta nhất định ghi nhớ trong lòng, ngày khác tất có trọng báo. Doanh Khải nhìn xem nàng bộ dáng nghiêm túc, không khỏi mỉm cười, lại là phục thị ta. Ngươi chuẩn bị làm sao phục hầu? Cái này Bạch Linh gương mặt từng đỏ, tỉ như giúp doanh sư huynh quét dọn độc phủ, chuẩn bị linh trà, hoặc là tại doanh sư huynh lúc tu luyện hộ pháp chờ một chút, nàng càng nói thanh âm càng nhỏ, nhưng như cũ kiên trì nói, tóm lại, chỉ cần là doanh sư huynh phân phó, ta đều sẽ hết sức đi làm. Ngược lại trước đó cũng không phải chưa làm qua. Doanh Khải khẽ cười một tiếng, nghe cũng là ra dáng. Bất quá ngươi thật suy nghĩ kỹ càng. Nếu là học được công pháp của ta, coi như thiếu một món nợ ân tình của ta, ngày sau ta tìm ngươi hỗ trợ, ngươi cũng không thể chối từ. Kia là tự nhiên. Bạch Linh liền vội vàng gật đầu, được đạo hữu làm người ta còn là hiểu rõ. Chỉ cần không phải vi phạm đạo nghĩa sự tình, Bạch Linh ổn thỏa dốc hết toàn lực tương trợ. Doanh Khải gật gật đầu, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta cũng không tốt chối từ. Bất quá hắn dừng một chút, lại nhìn xem Bạch Linh dáng vẻ khẩn trương, mới nói tiếp, dạy ngươi công pháp có thể, nhưng nhất định phải lập xuống huyết hệ, không được đem công pháp ngoại truyện. Thái Hư Quan công pháp thủy chung là Thái Hư Quan, cho dù Doanh Khải là Thái Hư Quan đạo tử, cũng không thể tùy ý truyền bá ra ngoài. Đây là đương nhiên. Bạch Linh vẻ mặt trịnh trọng, huyết hệ sự tình vốn là tại trong dự liệu. Vậy là tốt rồi. Doanh Khải đứng dậy, hiện tại liền lập thể a. Bạch Linh cũng đi theo đến, thần sắc nghiêm nghị. Nàng cắn nát ngón tay, lấy tinh huyết làm dẫn, lập xuống thiên đạo huyết hệ. Loại này lời thề một khi vi phạm, liền sẽ gặp thiết khiển, nhẹ thì tu vi mất hết, nặng thì hình thần câu diệt. Lập thể hoàn tất, Doanh Khải nói rằng, ta trước truyền cho ngươi một môn công pháp cơ bản, tên là Thái Hư Ngự Khí Quyết. Công pháp này mặc dù không phải Thái Hư Quan cấp cao nhất thần thông, nhưng thắng ở căn cơ vững chắc, dễ học dễ dùng. Đa tạ được đạo hữu. Bạch Linh cung kính thi lễ. Khách khí. Doanh Khải khoát khoát tay, công pháp này chia làm tam trọng cảnh giới. Đệ nhất trọng chủ yếu là rèn luyện căn cơ, củng cố tu vi. Đệ nhị trọng có thể tăng cường sức phòng ngự. Thứ tam trọng thì có thể làm được lấy khí ngự vật, ngự khí giết địch. Nói, hắn lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Bạch Linh, công pháp yếu quyết ta đều ghi lại ở mai ngọc giản này chúng. Người trước đem đệ nhất trọng tu luyện thuần thục, nếu có không hiểu chỗ lại đến thỉnh giáo ta. Bạch Linh tiếp nhận ngọc giản, cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ, đa tạ được đạo hữu, kia. Vậy ta hiện tại liền bắt đầu phục thị doanh sư mình. Doanh Khải dừng một chút, không biết nên nói cái gì cho phải. Bởi vì hắn luôn cảm thấy, chính mình nói phục thị cùng Bạch Linh nói phục thị căn bản không phải một chuyện a khụ khụ. Không nóng nảy, chờ ngươi trước luyện tốt công pháp rồi nói sau. Doanh Khải nói rằng, tốt a. Bạch Linh sắc mặt đỏ lên, lại có chút thất lạc nói, ta là muốn sớm một chút báo đáp doanh sư huynh nhân tình. Doanh Khải lắc đầu, không biết rõ cô nàng này trong đầu đều đang nghĩ cái gì, liền nói rằng, đi trước luyện tập công pháp a. Bạch Linh gật đầu nói, vậy ta cáo lui trước. Chờ một chút. Doanh Khải bỗng nhiên gọi lại quay người muốn đi gấp Bạch Linh, nhớ kỹ, công pháp này mặc dù không phải tuyệt đỉnh thần thông, nhưng cũng không thể coi thường. Ngươi phải dùng tâm tu luyện, không thể táo bạo. Bạch Linh minh bạch. Nàng lần nữa thật sâu thi lễ, định không phụ được đạo hữu kỳ vọng. Nhìn xem Bạch Linh bóng lưng rời đi, Doanh Khải như có điều suy nghĩ. Cái này cửu vị nhất tộc tiểu hồ ly, tâm tư cũng là tinh xảo đặc sắc. Bất quá như là đã quyết định truyền thụ nàng công pháp, về sau cũng phải phí chút tâm tư chỉ điểm mới là. Theo Thất Tinh Tháp bên kia cửu vị lao tổ cũng có thể thấy được, Thái Hư Quan cùng cửu vị nhất tộc quan hệ khẳng định không phải bình thường. Mà Doanh Khải lại đối cửu vị lao tổ trong miệng nói tới, quyền kia bị nàng bảo hộ kinh tư hết sức cảm thấy hứng thú. Cho nên Doanh Khải liền muốn rút ngắn một chút cùng cửu vị nhất tộc quan hệ, về sau thiết lập sự tình đến cũng thuận tiện rất nhiều. Nghĩ tới đây, hắn một lần nữa ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Bất quá lần này tâm cảnh của hắn dường như so trước đó càng thêm an bình mấy phần. Có lẽ là bởi vì dạy bảo người khác, bản thân cũng là một loại tu hành a hứa cựu về sau, Doanh Khải nội tâm rốt cục hoàn toàn an tĩnh lại, một lần nữa trở lại trước đó trạng thái tốt nhất. như là đã bình tĩnh trở lại, không bằng nhân cơ hội này nhìn nhiều chút kinh thư a. Doanh Khải nhẹ giọng tự nói. Dứt lời, hắn đứng dậy tại tàng kinh các tầng 2 đi đến, ánh mắt đảo qua từng dãy cổ pháp giá sách. Hắn vẫn như cũ lựa chọn tầng thứ 2 công pháp bí tịch xem như đọc điểm. Cùng tầng thứ nhất so sánh, tầng thứ 2 bí tịch đọc về sau, rõ ràng so tầng thứ nhất gia tăng tu vi càng nhiều. Đang lúc hắn chuẩn bị bắt đầu đọc qua trong tầng thứ 2 còn chưa nhìn qua trải qua sách lúc, ánh mắt của hắn bỗng nhiên hướng trên lầu liếc qua. Dựa theo tàng kinh các cất đặt bí tịch nguyên tắc, tầng thứ 3 tiên pháp bí tịch tất nhiên càng thêm chân quý. Nếu như đọc tầng thứ 3 bí tịch, có thể hay không lại lần nữa nhường đọc thư tịch sau tu vi đạt được cao hơn tăng lên. Dù sao hắn hiện tại tiên tông trung kỳ cảnh giới cần có tu vi quá mức đại lượng, ít ra cũng là ngàn năm cất bước. Mà trải qua trước đó kinh nghiệm, Doanh Khải phát hiện, theo tự thân tu vi tăng lên, đọc đê giai bí tịch đạt được tu vi sẽ từng bước giảm bớt. Cho nên mong muốn bước nhanh tăng cao tu vi, tầng thứ 2 bí tịch chỉ sợ đã không cách nào hài lòng. Nghĩ được như vậy, Doanh Khải buông xuống tầng thứ 2 công pháp bí tịch, trực tiếp đi hướng tầng thứ 3. Theo độ cao lên cao, trong không khí linh khí càng thêm nồng đậm. Đi vào 3 tầng, Doanh Khải phóng nhãn nhìn lại, nơi này giá sách so phía dưới 2 tầng muốn thấp một ít, nhưng mỗi một cái giá sách đều bao phủ một tầng bừng sáng nhàn nhạt, nhạt. Xem xét liền biết, nhất định so trước đó 2 tầng bí tịch càng thêm quý giá. Doanh Khải tiện tay cầm lấy một bản hiện ra kim quang cổ tịch, vẹn vẹn lật ra tờ thứ nhất, một cỗ bảng bạc khí tức liền đập vào mặt. Chương 1266, Thái Hư Ngự Thiên Tiên Pháp. Chương 1266, Thái Hư Ngự Thiên Tiên Pháp. Hắn nhắm mắt lại tinh tế cảm thụ, kinh ngạc phát hiện vẹn vẹn đọc một trang này, liền để hắn thu được 1 năm tu vi giá trị. Cái này vượt xa quá phía dưới 2 tầng điện tịch mang tới tăng lên. Doanh Khải trong lòng âm thầm chấn kinh, đồng thời lại phấn chấn không thôi. Kể từ đó, hắn thu hoạch được tu vi tốc độ sẽ tăng lên rất nhiều. Hắn cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy trong tay điện tịch, tìm một cái bồ đoàn ngồi xuống, bắt đầu chuyên tâm đọc. Theo đọc xâm nhập, Doanh Khải cảm giác cảnh giới của mình tại vững bước tăng lên, linh lực trong cơ thể cũng đang không ngừng tăng cường. Một quyển sách đọc xong, lại cầm lấy cuốn thứ 2, cuốn thứ 3. Doanh Khải hoàn toàn đắm chìm trong hấp thu tri thức trong vui sướng. Mỗi một bản điện tịch đều mang cho hắn khác biệt cảm ngộ, mỗi một trang đều là thu hoạch mới. Chúc mừng túc chủ đọc Vạn Tiên Kiếm thu hoạch được 300 năm tu vi. Chúc mừng túc chủ đọc Tinh Thần Truy Lạc Kiếm thu hoạch được 300 năm tu vi. Chúc mừng túc chủ đọc Đoạn Nhạc Trạm Long Quyền thu hoạch được 300 năm tu vi. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, làm Doanh Khải đang chuẩn bị cầm lấy một quyển khác điện tịch lúc, đột nhiên chú ý tới nơi hẻo lánh bên trong có một cái đặc biệt giá sách. Nơi đó chỉ trưng bày một bản cổ pháp sách, lại tản ra một loại không giống bình thường khí tức. Doanh Khải đến gần nhìn kỹ, phát hiện quyển sách này bìa viết Thái Hư Ngự Thiên Tiên Pháp mấy cái cứng cáp hữu lực chữ cổ. Thái Hư Ngự Thiên Tiên Pháp. Doanh Khải nhẹ giọng đọc lên cái tên này, trong lòng nổi lên một tia cảm giác khác thường. Hắn mơ hồ cảm thấy quyển bí tịch này không phải bình thường. Cẩn thận đem sách vỡ xuống, Doanh Khải vừa mới chạm đến nó, liền cảm nhận được một cỗ cường đại đạo vận từ trong sách truyền đến. Cỗ này đạo vận so trước đó nhìn qua bất kỳ điện tịch đều mãnh liệt hơn được nhiều. Hắn không kịp chờ đợi lật ra tờ thứ nhất, phát hiện cái này đúng là một bộ hoàn chỉnh tiên pháp tu luyện chi thuật. Không giống với bình thường công pháp, cái này Thái Hư Ngự Thiên Tiên Pháp tu luyện đều là trực chỉ đại đạo bản nguyên chi lực. Tu luyện về sau không chỉ có thể ngự sử thiên địa chi lực, càng có thể trưởng khống tiên đạo pháp tắc. Đây quả thực là một bộ vô thượng tiên pháp a. Doanh Khải kích động đến tay run nhẹ nhẹ. Nếu như Doanh Khải không có đoán sai, phương pháp này hẳn là một bản Thái Thủy Bí Tịch. Hắn chưa hề nghĩ tới sẽ ở tàng kinh các 3 tầng liền phát hiện cao cấp như thế công pháp. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là tàng kinh các một góc của băng sơn. Nhưng Doanh Khải lại một lần nữa nhận thức đến, Thái Hư Quan nội tình đến cùng kinh khủng cỡ nào. Cẩn thận đọc phía dưới, Doanh Khải phát hiện bộ này tiên pháp cùng chia cựu trọng cảnh giới. Mỗi đột phá nhất trọng, liền có thể nắm giữ một loại đặc thù tiên đạo thần thông. Hơn nữa những này thần thông ở giữa còn có thể phối hợp lẫn nhau, uy lực tăng gấp bội. Cũng là cùng ta trước đó tu luyện thần thông thuật có chút tương tự. Doanh Khải tự lẩm bẩm. Đệ nhất trọng, trưởng khống ngũ hành, có thể thao túng kim một thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực. Đệ nhị trọng, thiên địa làm lô, đem phương viên trăm dặm hóa thành nơi tu luyện. Doanh Khải càng xem càng là kinh hãi. Bộ này tiên pháp không chỉ có huyền diệu phi phàm, hơn nữa còn mười phần thích hợp trước mắt hắn cảnh giới. Càng xảo diệu hơn chính là, bản này tiên pháp bí tịch cùng hắn trước đó tu luyện công pháp còn có thể lẫn nhau liên động. Thật nhiều cần tu luyện yếu điểm hắn cũng sớm đã tu hành qua, không cần hao tâm tổn trí quá nhiều. Nhưng nếu có thể đem tu luyện thành công, nhất định có thể khiến cho thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh. Khó trách quyển bí tịch này sẽ đơn độc đặt ở một cái giá sách bên trên. Doanh Khải tự lẩm bẩm, chính là không biết có hay không trên tu hành cấm kỵ. Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải truy đến cùng vấn đề này thời điểm. Đã dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện bộ này tiên pháp, Doanh Khải đương nhiên sẽ không buông tha. Hắn tìm một cái yên lặng nơi hẻo lánh, bắt đầu chuyên tâm bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Theo đọc xâm nhập, Doanh Khải phát hiện bộ này tiên pháp ảo diệu viễn siêu tưởng tượng của hắn. Mỗi một trọng cảnh giới, mỗi một cái thần thông đều uy thế kinh người. Đặc biệt là khi hắn đọc được đệ nhất trọng cảnh giới cụ thể phương pháp tu luyện lúc, cả người đều đắm chìm trong loại kia huyền chi lại huyền cảnh giới bên trong. Linh lực trong cơ thể không tự giác bắt đầu vận chuyển, dường như muốn tự hành theo như sách viết thuật lộ tuyến vận hành. Loại cảm giác này không có duy trì liên tục bao lâu, Doanh Khải kinh ngạc phát hiện, chính mình vậy mà bất chi bất giác liền nhập môn. Phải biết đồng dạng công pháp, chỉ là nhập môn liền cần mấy tháng thậm chí thời gian mấy năm. Cho dù bởi vì Doanh Khải tự thân tính đặc thù, lĩnh ngộ một môn công pháp nhập môn cũng cần mấy ngày thời gian. Mà cái này Thái Hư Ngự Thiên Tiên Pháp lại thần kỳ như thế, vẹn vẹn đọc, liền để hắn lĩnh ngộ trong đó huyền bí. Hẳn là đây chính là trong truyền thuyết đại đạo đơn giản nhất. Doanh Khải như có điều suy nghĩ, càng là cao thâm công pháp, thường thường càng là phản pháp quy chân. Đúng lúc này, Doanh Khải bỗng nhiên cảm giác được một cỗ cường đại hấp lực từ trong sách truyền đến. Ngay sau đó, ý thức của hắn dường như bị kéo vào một cái không gian kỳ dị. Ở trong không gian này, thiên địa đại đạo hóa thành vô số lưu quang ở chung quanh lưu chuyển, vũ trụ pháp tắc ngưng tụ thành huyền diệu phù văn trong hư không lấp lóe. Một cỗ mênh mông đạo vận đem Doanh Khải đoàn đoàn bao vây. Doanh Khải còn chưa kịp phản ứng, những cái kia lưu quang cùng tiên nguyên chi lực liền tranh nhau chen lấn mà tràn vào trong cơ thể của hắn. Trong khoảnh khắc, Doanh Khải cảm giác chính mình đối với thiên địa lĩnh ngộ lại lên một tầng nữa, đạt tới một cái đến nay hắn chưa hề đụng vào qua lĩnh vực. Mà tại lĩnh vực này bên trong, dường như vô tận thiên lý tại quay lại luân hồi, lấy không hết, dùng mãi không cạn. Khi hắn ý thức trở về hiện thực lúc, phát hiện tu vi của mình vậy mà lại có tăng trưởng rõ rệt. Hơn nữa lần này tăng lên không chỉ là cảnh giới bên trên, mà là cấp độ càng sâu tăng lên. Cái này Thái Hư Ngự Thiên Tiên Pháp coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Doanh Khải cảm thán nói, hắn mong muốn đọc tiếp, nhìn xem bộ này tiên pháp còn có cái gì kinh người chỗ. Nhưng mà đúng vào lúc này, một hồi tiếng chuông từ đằng xa truyền đến, cắt ngang hắn đọc. Đây là Thái Hư Quan tỏ rõ sắc trời đã tối mộ chung. Doanh Khải lúc này mới phát hiện chính mình vậy mà tại tàng kinh các ba tầng chờ đợi dòng dã thời gian một ngày. Hắn lưu luyến không rời khép sách lại sách, chuẩn bị đem nó cất kỹ. Hôm nay thu hoạch đã đầy đủ kinh người, không thích hợp ham hố. Doanh Khải khuyên bảo chính mình, bộ này tiên pháp huyền diệu vô cùng, cần chậm rãi lĩnh hội, nhất định không thể nóng đội. Hắn đem Thái Hư Ngự Thiên Tiên Pháp một lần nữa thả lại giá sách, lúc này mới quay người rời đi tàng kinh các ba tầng. Trở về trên đường, Doanh Khải suy tư qua đi, phát hiện Thái Hư Ngự Thiên Tiên Pháp kỳ thật rất thích hợp Bạch Linh tu luyện, bởi vì nàng là yêu tộc, đối thiên địa đại đạo cảm ứng nhưng thật ra là so với nhân tộc càng kém một bậc. Đây là yêu tộc khó mà bù đắp thiếu hụt một trong. Đương nhiên, thiên địa cũng là công bằng, yêu tộc đối với thiên địa lĩnh ngộ kém một chút, nhưng cũng may còn có nhục thân cường độ có thể đền bù. Chỉ tiếc, hữu bị nhất tộc hết lần này đến lần khác không có tương ứng nhục thân cường độ, nên có yêu tộc thiên phú đều điểm vào địa phương khác. Cho nên hữu bị nhất tộc muốn trưởng thành, đối tu luyện lĩnh ngộ liền thấy cực kỳ trọng yếu. Cũng chính vì vậy, hữu bị nhất tộc nắm giữ cái khác yêu tộc không có năng lực lĩnh ngộ, cho nên linh trí cũng biết cao hơn một đoạn. Mà Thái Hư Ngự Thiên Tiên Pháp bản cực kỳ khuynh hướng thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ, vừa vặn thích hợp cửu vị nhất tộc tu luyện. Chương 1267, ai mới là chủ nhân? Chương 1267, ai mới là chủ nhân? Vì thế Doanh Khải cũng đang suy nghĩ, muốn hay không đem Thái Hư Ngự Thiên Tiên Pháp truyền thụ cho Bạch Linh, trợ nàng một chút sức lực. Xâm nhập ý nghĩ, Doanh Khải lại lắc đầu phủ nhận ý nghĩ này. Đem Thái Hư Ngự Thiên Tiên Pháp dạy cho Bạch Linh cũng không phải không thể, nhưng ở trước đó, hắn còn cần thật tốt nhường Bạch Linh biết ai mới là Thái Hư Quan chủ nhân. Nếu không luôn luôn bị Bạch Linh sửa trị, hắn Thái Hư Quan đạo tử thân phận chẳng phải là thành bại trí. Hoàng hôn thời gian, Doanh Khải trực tiếp hướng Bạch Linh bế quan động phủ đi đến. Hắn muốn nhìn một chút Bạch Linh mấy người này giờ thành quả tu luyện như thế nào. Nếu là biểu hiện không tệ, có lẽ có thể cho nàng một chút ngon ngọt nhường nàng mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính tuyệt thế công pháp. Đi vào ngoài động phủ, Doanh Khải có thể cảm nhận được rõ ràng bên trong truyền đến linh lực ba động. Hiển nhiên Bạch Linh ngay tại chăm chú tu luyện công pháp. Bạch đạo hữu, nhưng tại. Doanh Khải nhẹ giọng kêu. Trong động phủ linh lực ba động lập tức trì trệ, lập tức truyền đến Bạch Linh mang theo ngạc nhiên thanh âm, được đạo hữu, mau mời tiến. Doanh Khải cất bước đi vào động phủ, chỉ thấy Bạch Linh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, gương mặt xinh đẹp bởi vì tu luyện mà có chút phím hồng, trong hai con ngươi còn mang theo một chút linh lực chưa tiêu tán qua mang. Thế nào? Gần nhất công pháp đã hoàn hảo học? Doanh Khải hỏi. Bạch Linh đứng người lên, nghiêm túc nói rằng, Thái Hư Quan công pháp thật rất kỳ diệu, ta đã đem trọng yếu yếu quyết đều nhớ kỹ, ngay tại nếm thử vận chuyển linh lực. Doanh Khải gật gật đầu, có thể nhanh như vậy liền nhập môn, xem ra thiên phú của ngươi quả thật không tệ. Kia là. Bạch Linh tiêu ngạo mà hất cằm lên, nhưng lập tức lại nghĩ tới cái gì dường như, tranh thủ thời gian nói bổ sung, bất quá vẫn là may mắn mà có được đạo hữu chỉ điểm. Nhìn xem nàng bộ này cẩn thận từng ly từng tí lại dẫn mấy phần hoạt bát bộ dáng, Doanh Khải không khỏi mỉm cười. Cái này tiểu hồ ly có được giãn được bản sự cũng là một chút không thay đổi. Đã ngươi như thế dụng công, vậy ta cũng nên cho ngươi điểm ban thưởng. Doanh Khải cố ý thừa nước đục thả câu. Bạch Linh nhãn tỉnh sáng lên, ban thưởng gì? Doanh Khải không có trực tiếp trả lời, mà là tại trong động phủ bước đi thong thả cất bước đến, ngươi nói, nếu có một môn công pháp có thể để ngươi đối thiên địa đại đạo cảm ngộ tăng lên gấp 10, ngươi bằng lòng bỏ ra cái giá gì đi học? Gấp 10? Bạch Linh kinh ngạc thốt lên, lập tức lại hạ giọng nói, thật sự có loại công pháp này sao? Doanh Khải dừng bước lại, quay người nhìn xem nàng, muốn kiến thức một chút không? Bạch Linh liên tục gật đầu, trong mắt tràn đầy chờ mong. Doanh Khải cũng không nhiều lời, trực tiếp bắt đầu thi triển Thái Hư Ngự Thiên Tiên Pháp đệ nhất trọng cảnh giới. Trong chốc lát, toàn bộ trong động phủ linh khí cũng vì đó sôi trào. Kim một thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực tại Doanh Khải quanh thân lưu chuyển, hình thành một bộ huyền diệu cảnh tượng. Càng làm cho Bạch Linh khiếp sợ là, nàng cảm giác cả người đều bị một cỗ mênh mông đạo vận bao phủ, dường như có thể trực tiếp cảm nhận được thiên địa đại đạo vận hành. Loại cảm giác này là nàng chưa hề trải nghiệm qua. Làm Doanh Khải thu công lúc, Bạch Linh còn đắm chìm trong loại cảm giác kỳ diệu đó bên trong. Hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Cái này, đây là công pháp gì? Bạch Linh kích động đến thanh âm đều có chút run rẩy. Thân làm cửu vị nhất tộc, nàng đối thiên địa đại đạo cảm ứng vốn là so bình thường yêu tộc mạnh hơn, cho nên càng có thể cảm nhận được vừa rồi loại kia huyền diệu. Nếu là có thể tu luyện dạng này công pháp, tu vi của nàng nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Doanh Khải nhìn xem nàng kích động dáng vẻ, không nhanh không chậm nói rằng, cái này gọi Thái Hư Ngự Thiên Tiên Pháp là hôm nay ta tại tàng kinh các phát hiện một bộ vô thượng tiên pháp. Được đạo hữu. Bạch Linh trong mắt lóe ra mong đợi quan mang, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Doanh Khải trong lòng cười thầm, nha đầu này cũng là biết thu liễm, không có trực tiếp mở miệng cầu học. Dù sao đối phương cũng biết, đây là thuộc về Thái Hư Quan cao giai tiên pháp bí tịch. nàng không phải Thái Hư Quan người, xác thực không tiện mở miệng. Doanh Khải cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, thế nào? Có cái gì muốn nói? Bạch Linh chớp mắt to, nhỏ giọng nói, được đạo hữu có thể hay không có thể hay không cái gì? Doanh Khải truy vấn, có thể hay không cũng dạy một chút ta môn công pháp này? Bạch Linh rốt cục lấy dũng khí nói rằng, ta nhất định sẽ rất dụng tâm tu luyện. Doanh Khải lắc đầu, không được. Vì cái gì? Bạch Linh lập tức gấp, có phải hay không bởi vì ta không phải Thái Hư Quan người, cho nên không có cách nào tu luyện? Không phải nguyên nhân này. Doanh Khải cắt ngang nàng, mà là bởi vì ta cảm thấy ngươi còn chưa tới tu luyện phương pháp này thời cơ. Bạch Linh sững sờ, còn mời được đạo hữu chỉ điểm, lúc nào thời điểm mới là ta có thể tu luyện phương pháp này cơ hội. Doanh Khải thản nhiên nói, chờ ngươi nội tâm chân chính bình tĩnh trở lại, mới có cơ hội tiếp xúc. Bạch Linh lập tức nghẹn lời, linh hoạt đầu cẩn thận suy tư Doanh Khải mỗi một câu nói. Sau đó nàng đống nhiên minh bạch, cái gì nội tâm phẳng hay không yên lặng chờ vấn đề, không phải liền là Doanh Khải một câu vấn đề sao? Cho nên vấn đề mấu chốt vẫn là tại Doanh Khải trên thân, chỉ cần Doanh Khải bằng lòng, tất cả vấn đề đều không phải là vấn đề. Đã đối phương đã đem công pháp ở trước mặt hắn phô bày một lần, vậy đã nói rõ là có giáo thụ ý nghĩ của mình. Nghĩ được như vậy, Bạch Linh hạ thấp người hỏi, kia được đạo hữu mong muốn Bạch Linh làm cái gì, khả năng học được môn công pháp này đâu? Doanh Khải đứng chắc tay, ta muốn khảo nghiệm ngươi. Nếu như ngươi biểu hiện được tốt, ta có thể cân nhắc đem môn công pháp này cũng truyền thụ cho ngươi. Bạch Linh nhãn tỉnh sáng lên, thật sao? Rất đơn giản. Doanh Khải nói rằng, từ hôm nay trở đi, ta muốn ngươi làm ba chuyện. Thứ nhất, mỗi ngày sáng sớm muốn tới động phủ của ta quét dọn, chuẩn bị linh trà. Thứ hai, ta lúc tu luyện, ngươi muốn ở một bên hộ pháp, không được lười biếng. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, nhất định phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của ta, không được có bất kỳ dị nghị gì. Nói xong một đầu cuối cùng lúc, Doanh Khải cố ý nhấn mạnh. Bạch Linh nghe xong, do dự một chút, muốn làm bao lâu? Một tháng. Doanh Khải nói rằng, nếu như một tháng này ngươi biểu hiện được để cho ta hài lòng, ta liền đem Thái Hư Ngự Thiên Tiên Pháp truyền thụ cho ngươi. Tốt. Ta bằng lòng. Bạch Linh không hề nghĩ ngợi liền gật đầu bằng lòng. Vì có thể học được môn kia công pháp huyền diệu, đừng nói một tháng, chính là một năm nàng cũng bằng lòng. Doanh Khải nhìn nàng sảng khoái như vậy, không khỏi cười nói, thống khoái như vậy, không sợ ta ước hiếp ngươi? Bạch Linh khuôn mặt đỏ lên, được đạo hữu nhân phẩm như vậy, ta còn là tin được. A. Doanh Khải nhíu mày, ngươi cứ như vậy hiểu ta? Bạch Linh con mắt đi lòng vòng, ngược lại ta cảm thấy được đạo hữu không phải loại người như vậy. Lại nói nàng nháy mắt mấy cái, cười đùa nói rằng, coi như được đạo hữu muốn ước hiếp ta, không phải còn có huyết thệ có đây không? Doanh Khải nghe vậy sững sờ, lập tức bật cười. Nha đầu này, cũng là đem huyết thệ việc này nhớ tinh tường. Đi, đã ngươi như thế tín nhiệm ta, vậy ta cũng sẽ không để ngươi thất vọng. Doanh Khải nói rằng, bắt đầu từ ngày mai a. Không cần chờ ngày mai. Bạch Linh vội vàng nói, hiện tại liền có thể bắt đầu. Được đạo hữu muốn làm gì, ta cái này đi chuẩn bị. Chương 1268, thật tốt hầu hạ. Chương 1268, thật tốt hầu hạ. Nhìn xem nàng bộ này tích cực dáng vẻ, Doanh Khải không khỏi lắc đầu, nóng lòng như thế, kia là tự nhiên. Bạch Linh chuyện đương nhiên nói rằng, sớm ngày bắt đầu, chẳng phải sớm ngày có thể học được môn kia công pháp sao? Doanh Khải nghe vậy, lại lần nữa lắc đầu, liền biết ngươi có chủ ý gì. Hắn dừng một chút còn nói thêm, đã ngươi tích cực như vậy, vậy bây giờ liền có thể bắt đầu hạng thứ nhất nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Bạch Linh nhãn tình sáng lên. Doanh Khải chỉ động phủ nơi hẻo lánh đống kia tạp nhạp vật phẩm, đem những này đồ vật đều thu thập chỉnh lý tốt. Nhớ kỹ, muốn dựa theo ta nói phương thức đến bày ra. Bạch Linh nhìn một chút đống kia đồ vật, hơi có vẻ khó xử, nhiều như vậy a? Thế nào? Ngại phiền toái? Doanh Khải cười như không cười nói rằng, cái này muốn đổi ý. Không có không có. Bạch Linh vội vàng khoát tay, ta cái này đi chỉnh lý. Nói, nàng liền phải động thủ thu thập. Chờ một chút. Doanh Khải lại gọi lại nàng, đi trước quét dọn một chút mặt đất, sau đó lại thu thập. Bạch Linh khéo léo gật đầu, tốt, được đạo hữu. Nhìn xem nàng bận rộn bóng lưng, Doanh Khải khỏe miệng có chút dương lên. Một tháng này, có nhiều thời gian thật tốt điều giáo cái này tiểu hồ ly. Nhưng nàng biết, mong muốn học được tuyệt thế công pháp, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Đúng rồi. Doanh Khải còn nói thêm, thu thập xong những này, lại đi giúp ta chuẩn bị một chút linh trà. Bạch Linh quay đầu nhìn hắn, được đạo hữu muốn uống cái gì trà? Ngươi cảm thấy thế nào? Doanh Khải hỏi lại. Bạch Linh nghĩ nghĩ, thanh tâm lộ như thế nào? Nghe nói có thể để thần tỉnh não, trợ ở tu luyện. Doanh Khải gật gật đầu, không tệ, có tiến bộ. Đi chuẩn bị đi. Là. Bạch Linh lên tiếng, càng thêm ra sức quét dọn lên. Nhìn xem nàng bận trước bận sau dáng vẻ, Doanh Khải trong lòng cười thầm. Nha đầu này vẫn rất có ý tứ, rõ ràng cửu vị nhất tộc là yêu tộc vương giả, bây giờ lại như cái tiểu nha hoàn dường như khắp nơi quét dọn vệ sinh. Bất quá nghĩ đến nàng là vì học tập Thái Hư Ngự Thiên Tiên Pháp mới như vậy, Doanh Khải lại có chút cảm khái. Công pháp này sức hấp dẫn, coi là thật không nhỏ. Nhưng hắn cũng biết, chuyện này đối với Bạch Linh mà nói chưa chắc là chuyện xấu. Có thể vì mạnh lên mà buông xuống ngạo khí, bản thân liền là một loại khó được lịch luyện. Lúc này, Bạch Linh đã đem mặt đất quét dọn đến không nhốn bụi trần, đang chuẩn bị đi thu thập đống kia tạp vật. Doanh Khải lại gọi lại nàng, trước tiên đem cái bồ đoàn này thu lại. Tốt. Bạch Linh nhanh nhẹn làm theo. Sau đó đem những pháp khí này dựa theo phẩm giai bày ra. Là, đan dược cũng muốn phân loại. Cứ như vậy, Doanh Khải không ngừng mà đưa ra các loại yêu cầu, mà Bạch Linh cũng đều từng cái làm theo, không một câu oán hận nào. Bận rộn trọn vẹn 2 canh giờ, toàn bộ động phủ cuối cùng dọn dẹp ngay ngắn rõ ràng. Bạch Linh xoa xoa cái trán cũng không tồn tại mồ hôi, có chút đắc ý nói, được đạo hữu, ngài nhìn dạng này có thể chứ? Doanh Khải đảo mắt một vòng, gật gật đầu, cũng không tệ lắm, ít ra so ngươi vừa rồi cái kia rối bời động phủ mạnh hơn nhiều. Bạch Linh không phục quyết miệng, ta kia là tu luyện quá chuyên chú, không có lo lắng thu thập. Vậy sao? Doanh Khải cười khẽ, vậy xem ra ngươi rất ưa thích thu dọn đồ đạc, ga ngày mai bắt đầu, mỗi ngày đều phải gìn giữ tiêu chuẩn này. Bạch Linh biến sắc, mỗi ngày đều muốn. Không nguyện ý. Doanh Khải có chút nhíu mày. Bằng lòng bằng lòng. Bạch Linh vội vàng đổi giọng, năng lực được đạo hữu cống hiến sức lực là vinh hạnh của ta. Doanh Khải bị nàng cái bộ dáng này chọc cười, đi, hôm nay chỉ tới đây thôi. Sáng sớm ngày mai nhớ ký đến. Lúc này đi. Bạch Linh có chút không bỏ, cái kia, được đạo hữu không phải còn muốn uống trà sao? Doanh Khải khoát khoát tay, hôm nào a, ngươi cũng mệt mỏi. Về sớm một chút nghỉ ngơi. Ta không mệt. Bạch Linh vội vàng nói, lại nói, được đạo hữu không phải nói muốn khảo nghiệm ta sao? Ta phải nhiều biểu hiện mới được. Nhìn nàng tích cực như vậy, Doanh Khải cũng không tốt cự tuyệt, vậy thì chuẩn bị một bình thanh tâm lộ a. Bạch Linh nhãn tỉnh sáng lên, lập tức nhanh nhẹn bắt đầu chuẩn bị đồ uống trà. Theo tẩy đồ uống trà tới nấu nước, lại đến pha, mỗi một cái trình tự đều làm được cẩn thận tỉ mỉ. Rất nhanh, một bình hương khí bốn phía linh trà liền nấu xong. Được đạo hữu, mời dùng trà. Bạch Linh hai tay dâng lên chén trà. Doanh Khải tiếp nhận, nhẹ nhàng nhấp một miếng, "Ân, không tệ. Xem ra ngươi tại pha trà phương diện này rất có thiên phú." Bạch Linh nghe vậy lại hỉ, "Thật sao? Vậy sau này ta thiên thiên cho được đạo hữu pha trà." "Ha ha, tốt." Doanh Khải cười nói, "Bất quá nhớ kỹ, đây chính là chính ngươi nói." Bạch Linh lúc này mới ý thức được chính mình lại cho mình tăng thêm sống, không khỏi âm thầm ảo não. Nhưng nghĩ tới có thể nhiều biểu hiện, lại cảm thấy đáng giá. Cứ như vậy, hai người một bên thưởng thức trà, một bên nói chuyện phiếm. Doanh Khải phát hiện, cái này tiểu hồ ly mặc dù có đôi khi ngạo kiểu, nhưng kỳ thật thật biết giải quyết. Nói chuyện cũng rất có thú, bất chi bất giác liền hàn huyên hứa kiểu. Thẳng đến đêm dài, Doanh Khải mới khiến cho nàng đi về nghỉ. Trước khi đi còn cố ý nhắc nhở nàng ngày mai chớ tới trễ. Bạch Linh bất đắc dĩ rời đi, nhưng trên mặt lại mang theo không che giấu được vui mừng. Bởi vì nàng biết, chính mình cách học tập môn kia công pháp lại tới gần một bước. Nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, Doanh Khải nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười. Trong khoảng thời gian này, chính là muốn nhường nàng minh bạch ai mới là chủ đạo người. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Doanh Khải liền nghe tới ngoài động phủ truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân. Nàng cũng là rất chịu khó. Doanh Khải khẽ cười một tiếng, đang chuẩn bị đứng dậy, đã thấy Bạch Linh đã xe nhẹ đường quen đi vào, trong tay còn bưng lấy một cái tinh xảo hộp cơm. "Được đạo hữu, ta mang cho ngươi chút sớm một chút." Bạch Linh thanh tú động lòng người nói, "Đều là ta tự mình làm." Doanh Khải có chút ngoài ý muốn nói, "Ngươi sẽ còn làm cái này?" "Kia là tự nhiên." Bạch Linh đắc ý hất cằm lên, "Chúng ta cựu vị nhất tộc tinh thông các loại kỹ nghệ, nấu nướng càng là một trong số đó." Nói, nàng đem hộp cơm tại trên bàn đá triển khai, lộ ra bên trong rực rỡ muôn màu điểm tâm. Có bóng ánh sáng long lanh linh lộ bánh ngọt, có hương khí bốn phía tiên quả sốt giòn, còn có tương tự tưởng vân mây mù trà bánh. Mỗi một dạng nhìn đều tinh xảo ngon miệng. Được đạo hữu nếm thử nhìn. Bạch Linh mong đợi nhìn xem hắn. Doanh Khải cầm lấy một khối linh lộ bánh ngọt để vào trong miệng, lập tức một cỗ trong veo tại giữa răng môi tràn ngập. Không chỉ có hương vị tuyệt hảo, còn có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó một tia linh lực. Không tệ. Doanh Khải gật đầu tán thưởng. Đạt được khẳng định, Bạch Linh càng cao hứng hơn, nàng ngồi Doanh Khải đối diện, chống đỡ cái cằm nhìn hắn nhấm nháp, ta sẽ còn làm rất nhiều những điểm khác tâm đâu. Về sau mỗi ngày đều cho được đạo hữu làm không giống. Doanh Khải nhìn nàng cái bộ dáng này, không khỏi nói rằng, ngươi cũng là sẽ lấy lòng người. Bạch Linh khuôn mặt đỏ lên, ta đây là tại chăm chú hoàn thành được đạo hữu lời nhắn nhủ nhiệm vụ a. Vậy sao? Doanh Khải nhíu mày, ta nhớ được ta chỉ là để ngươi quét dọn độc phủ, chuẩn bị linh trà mà thôi. Đây không phải nghĩ đến nhiều biểu hiện đi. Bạch Linh nháy mắt to, đương nhiên nói, được đạo hữu không vui sao? Chương 1269, thích ta. Chương 1269, thích ta. Doanh Khải cười khẽ, ưa thích cũng là ưa thích, cũng không biết ngươi có thể kiên trì bao lâu. Kia được đạo hữu liền đợi đến nhìn tốt. Bạch Linh nói đứng dậy, ta cái này đi quét dọn độc phủ. Thấy thế, Doanh Khải như có điều suy nghĩ. Nha đầu này hôm nay sát thực so với hôm qua càng thêm chủ động. Không bao lâu, Bạch Linh liền đem động phủ dọn dẹp không nhốn bụi trần. Sau đó lại bắt đầu chuẩn bị linh trà. Được đạo hữu hôm nay muốn uống cái gì trà? Nàng một bên thu thập đồ uống trà vừa nói. Doanh Khải đang muốn trả lời, đột nhiên chú ý tới Bạch Linh hôm nay trang phục dường như cùng ngày xưa không giống nhau lắm. Nàng vẫn là một bộ áo trắng, nhưng vải áo rõ ràng so bình thường càng thêm khinh bạc phiêu dật. Theo động tác của nàng, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy như ẩn như hiện đường cong. Hơn nữa nàng hôm nay còn cố ý vén lên mái tóc, lộ ra một đoạn tuyết trắng cái cổ trắng ngọc. Cả người nhìn đã thanh tú lại dẫn mấy phần mê người bật bị. Phát giác được Doanh Khải ánh mắt, Bạch Linh xoay người lại, được đạo hữu tại sao không nói chuyện? Không có gì. Doanh Khải thu hồi ánh mắt, chính là cảm thấy ngươi hôm nay giống như có chút không giống. Bạch Linh cúi đầu nhìn một chút chính mình trang phục, ra vẻ kinh ngạc nói, có sao? Ta cảm thấy cùng bình thường không sai biệt lắm a. Doanh Khải khẽ cười một tiếng, không có đâm thủng nàng tiểu tâm tư. Bạch Linh gặp hắn không nói lời nào, lại hỏi, kia được đạo hữu muốn uống cái gì trà a? Tùy ngươi. Doanh Khải thản nhiên nói, ta cho được đạo hữu pha một bình túy tiên lộ a. Bạch Linh nói cũng bắt đầu chuẩn bị. Doanh Khải nghe vậy nhíu mày, túy tiên lộ, trà này thật là sẽ cho người hơi say rượu. Được đạo hữu yên tâm. Bạch Linh điểm điểm cười một tiếng, ta có chừng mực. Lại nói, được đạo hữu tu vi cao như vậy, một chút xíu linh trà còn có thể say đến ngươi. Nhìn nàng cười đến tự nhiên, Doanh Khải lắc đầu bật cười, không nói thêm gì nữa. Rất nhanh, một bình hương khí say lòng người túy tiên lộ liền nấu xong. Bạch Linh cho Doanh Khải rót một chén, sau đó chính mình cũng đổ một chén. Ngươi cũng muốn uống? Doanh Khải hỏi. Bạch Linh gật gật đầu, trà này một người uống nhiều không có ý nghĩa, không bằng ta bồi được đạo hữu cùng một chỗ. Nói, nàng giơ lên chén trà nhẹ nhàng nhấp một miếng, sau đó ánh mắt nhắm lại, dáng vẻ một bộ say mê. Doanh Khải nhìn xem bộ dáng của nàng, không khỏi cảm thấy thú vị. Được đạo hữu không uống sao? Bạch Linh mở to mắt hỏi. Doanh Khải nâng chung trà lên, vừa muốn uống, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó hỏi, ngươi sẽ không phải lại tại trong trà động cái gì tay chân a? Được đạo hữu nói gì vậy? Bạch Linh lập tức không cao hứng, ta thật là lập qua huyết hệ. Doanh Khải cười nói, chỉ đùa một chút mà thôi. Nói uống một ngụm trà. Quả nhiên như Bạch Linh nói tới, trong trà mang theo vẻ say, nhưng đối với hắn cái này tu vi người mà nói hoàn toàn không tính là gì. Bạch Linh gặp hắn uống trà, lúc này mới một lần nữa lộ ra nụ cười. Nàng lại rót cho mình một ly, sau đó ngồi vào Doanh Khải bên người. Được đạo hữu, ta nghe nói ngươi lần bế quan này thu hoạch rất lớn. Bạch Linh đột nhiên hỏi. Doanh Khải gật đầu, quả thật có chút thu hoạch. Kia được đạo hữu tu vi hiện tại hẳn là cao hơn một tầng a? Bạch Linh tò mò hỏi. Bởi vì nàng không biết rõ Doanh Khải chân thực tu vi, cho nên chỉ có thể suy đoán. Doanh Khải nhìn nàng một cái, thế nào đống nhiên quan tâm tới cái này tới? Bạch Linh lý trực khí chẳng nói, đương nhiên là muốn biết được đạo hữu thực lực cái dạng này, ta về sau cũng tốt cố gắng đuổi theo. Doanh Khải bật cười, hảo tâm quên lơn, Bạch đạo hữu vẫn là chuyên tâm chính mình tu hành a. Vì cái gì? Chẳng lẽ được đạo hữu sợ hãi ta đuổi theo sao? Bạch Linh chu môi nói rằng. Doanh Khải đang muốn trả lời, chợt phát hiện Bạch Linh chẳng biết lúc nào đã cách hắn rất gần. Gần tới có thể ngửi được trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm. Ngươi Doanh Khải vừa muốn mở miệng, chỉ thấy Bạch Linh bỗng nhiên đứng dậy. Được đạo hữu, ta bỗng nhiên nhớ tới còn có chuyện khác. Bạch Linh nói rằng, cáo lui trước. Nói xong cũng muốn rời khỏi, lại bị Doanh Khải gọi lại, dừng lại. Bạch Linh quay đầu, trong mắt mang theo vài phần đắc ý, thế nào, được đạo hữu không nỡ ta đi? Doanh Khải khẽ cười một tiếng, cha còn không có uống xong đâu. A, Bạch Linh ngoan ngoãn đi trở về ngồi xuống, vậy ta lại bồi được đạo hữu uống một lát. Doanh Khải nhìn xem nàng ra vẻ nhu thuận dáng vẻ, đống nhiên nói, ngươi hôm nay thế nào khác thường như vậy? Có sao? Bạch Linh nháy mắt mấy cái, ta cảm thấy cùng bình thường không sai biệt lắm a. Doanh Khải lắc đầu, nói thẳng, ngươi hôm nay khắp nơi đều đang dẫn dụ tại hạ, cho là ta nhìn không ra. Bạch Linh hơi đỏ mặt, ai dẫn dụ ngươi? Ta đây là tại chăm chú hoàn thành nhiệm vụ. Vậy sao? Doanh Khải xích lại gần bên tai nàng, vậy ngươi mặc thành dạng này, ngồi gần như vậy, cũng là tại hoàn thành nhiệm vụ. Ấm áp khí tức phun tại bên hai, Bạch Linh lập tức toàn thân run lên, vội vàng hướng bên cạnh né tránh, ta nhìn nàng bộ này hốt hoảng bộ dáng, Doanh Khải không khỏi bật cười. Nha đầu này còn muốn dùng cùng loại mưu kế đến trói buộc chính mình, không nghĩ tới sẽ bị hắn đảo ngược lợi dụng. Đi, đừng giả bộ. Doanh Khải nói rằng, nói đi, đến cùng muốn làm gì? Bạch Linh cắn cắn môi dưới, dường như quyết định giống như nói rằng, ta chính là muốn cho được đạo hữu nhiều chú ý tới ta một chút. Không được sao? Doanh Khải nhíu mày, tại sao phải để cho ta chú ý ngươi? Bạch Linh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng ánh mắt của hắn, bởi vì ta ưa thích được đạo hữu a. Vừa dứt lời, toàn bộ động phủ đều an tĩnh lại, chỉ còn lại hương trà trong không khí phiêu đãng. Thật lâu, Doanh Khải mới mở miệng, ngươi xác định đây là ưa thích, mà không phải vì học Thái Hư Ngự Thiên Tiên Pháp? Bạch Linh lập tức gấp, đương nhiên là thật ưa thích. Mặc dù ta cũng rất muốn học môn kia công pháp, nhưng đó là một chuyện khác. Nói, nàng lại xích lại gần mấy phần, được đạo hữu cứ như vậy không tin ta sao? Doanh Khải nhìn xem nàng chăm chú dáng vẻ, đột nhiên đưa tay nắm cằm của nàng, ta mị cười một tiếng, vậy ngươi muốn cho ta thế nào tin tưởng ngươi? Đột nhiên xuất hiện cử chỉ thân mật nhường Bạch Linh ngây ngẩn cả người, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt biến đỏ bừng. Nhưng nàng không có né tránh, mà là nhẹ nói, được đạo hữu muốn làm sao tin tưởng đều có thể. Doanh Khải nhìn xem con mắt của nàng, đột nhiên không biết rõ Bạch Linh nói thật hay giả. Theo hắn hiểu rõ, cửu vị nhất tộc cam hiểu nhất chính là lừa gạt lòng người, cho nên ai cũng không biết các nàng cái nào một câu là thật, cái nào một câu là giả. Đúng lúc này, một hồi tiếng chuông từ đằng xa truyền đến, phá vỡ cái này mập mờ bầu không khí. Bạch Linh lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh giống như tránh thoát, đứng người lên nói rằng, ta đi trước. Nói xong cũng đội vàng chạy ra động phủ, chỉ để lại một phòng hương trà. Doanh Khải nhìn xem nàng chạy trối chết bóng lưng, không khỏi bật cười. Cái này tiểu hồ ly cũng là có ý tứ thật sự. Nghĩ tới đây, Doanh Khải đứng dậy, chuẩn bị bắt đầu hôm nay tu luyện. Chỉ là chẳng biết tại sao, trong đầu luôn luôn hiện ra Bạch Linh tấm kia đỏ bừng gương mặt xinh đẹp. Nhưng dòng suy nghĩ của hắn từ đầu đến cuối không cách nào bình tĩnh trở lại. Mà thôi. Doanh Khải lắc đầu, hôm nay trước hết đến nơi đây a. Chương 1270, linh khí tán loạn. Chương 1270, linh khí tán loạn. Nói xong liền đi ra động phủ, hướng tàng kinh các đi đến. Ít ra ở nơi đó, hắn có thể ổn định lại tâm thần thật tốt tu luyện. Chỉ là hắn không biết là, lúc này Bạch Linh đang núp ở động phủ của mình bên trong, che lấy nóng hổi gương mặt. Ta vừa rồi đều đã làm những gì a? Bạch Linh áo nào nói. Rõ ràng là muốn câu dẫn Doanh Khải, kết quả ngược lại bị hắn vẩy tới tâm thần có chút không tập trung. Không nên, ta phải lanh tĩnh một chút. Bạch Linh cố gắng điều chỉnh hô hấp. Thật là càng là mong muốn bình tĩnh, trong đầu thì càng hiện ra Doanh Khải tấm kia tuấn lãng khuôn mặt. Đặc biệt là hắn nắm chính mình cái cầm lúc dáng vẻ, quả thực muốn để nàng nhớ thương. Vậy phải làm sao bây giờ? Bạch Linh tự lẩm bẩm, ta tựa như là thật thích hắn. Thôi có huyên náo chuyện tạm có một kết thúc. Thái Hư Quan bên trong lần nữa khôi phục vốn có bình tĩnh. Mà Doanh Khải ngoại trừ mỗi ngày đi tàng kinh các bế quan cùng đọc bí tịch bên ngoài, thời gian còn lại còn có Bạch Linh ở bên cạnh làm bạn vì hắn quản lý tất cả trên sinh hoạt việc vặt vãnh. Bạch Linh có thể an tĩnh lại, cũng là vượt quá Doanh Khải ngoài ý muốn, cũng làm cho Doanh Khải nhìn thấy an tĩnh lại Bạch Linh kỳ thật vô cùng nhu thuận. Bất quá nàng làm việc đang khi nói chuyện vẫn như cũ sẽ mang theo như có như không vũ mị chi ý, điểm này đoán chừng cùng cựu vị nhất tộc đặc tính có quan hệ không cách nào tránh khỏi. Hôm nay Doanh Khải lại đi tàng kinh cát, sớm thông chi qua Bạch Linh, không để cho nàng dùng lại đến. Trải qua mấy ngày tích lũy, Doanh Khải rõ ràng cảm giác tự thân cảnh giới lại đến một cái cấp độ bình cảnh, cho nên chuẩn bị kỹ càng tốt lợi dụng hôm nay thời gian củng cố. Đang lúc hắn sắp bước vào tàng kinh cát một phút này, trận rung động dữ dội bỗng nhiên truyền đến, toàn bộ Thái Hư Quan mặt đất cũng bắt đầu kịch liệt lay động, để cho người ta khó mà đứng vững. Chuyện gì xảy ra? Doanh Khải đứng vững thân hình, chau mày. Lập tức hắn phát hiện không hợp lý địa phương, Thái Hư Quan bốn phía linh khí nồng nặc vậy mà bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán. Nguyên bản tràn đầy tại Thái Hư Quan trên không linh vân cũng bắt đầu cấp tốc làm nhạt, tựa như là bị thứ gì điên cuồng hấp thu đồng dạng. Không tốt. Doanh Khải trong lòng giật mình, vội vàng phóng tới bên ngoài. Hắn mặc dù không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng như thế tình huống dị thường tất nhiên không phải chuyện gì tốt. Lúc này, Thái Hư Quan đệ tử cũng đều bị kinh động, nhao nhao theo riêng phần mình trong động phủ đi ra xem xét tình huống. Xảy ra chuyện gì? Vì sao lại có mãnh liệt như vậy chấn động? Trời ạ, các ngươi mau nhìn trên trời, linh khí đều tại tiêu tán. Trong hỗn loạn, Vân Sư Thúc thân ảnh từ đằng xa bay tới. Sắc mặt của hắn ngưng trọng dị thường. Tất cả mọi người không nên hoảng loạn. Vân Sư Thúc thanh âm truyền khắp toàn bộ Thái Hư Quan, đều tới Sơn Môn Quảng Trường tập hợp. Nghe được Vân Sư Thúc mệnh lệnh, đám người lúc này mới thoáng an định lại, nhao nhao hướng Sơn Môn Quảng Trường tụ tập. Doanh Khải cũng tới trên quảng trường. Lúc này hắn đã nhận ra nghiêm trọng hơn vấn đề. Theo linh khí tiêu tán, trong cơ thể hắn linh lực vận chuyển đều biến trì hoãn. Vân Sư Thúc đứng tại trong sân động, vẻ mặt nghiêm túc quan sát lấy linh khí bốn phía hướng chạy. Một lát sau, hắn dường như phát hiện gì rồi, lông mày thật sâu nhăn lại, không tốt, xem ra là Thất Tinh Tháp bên kia xảy ra vấn đề. Thất Tinh Tháp? Cách Vân Vĩnh gần nhất Doanh Khải trong lòng hơi động. Hắn biết Thất Tinh Tháp bên trong có dấu cửu vị nhất tộc lao tổ tàn hồn ở bên trong. Nếu như Vân Sư Thúc không có đoán sai, kia vấn đề chỉ sợ sẽ là xuất hiện ở tương quan phương diện. Vân Sư Thúc không có làm nhiều giải thích, chỉ là dặn dò nói, các ngươi đều tại đây chờ, không nên chạy loạn. Ta đi Thất Tinh Tháp nhìn xem tình huống. Nói xong, thân ảnh của hắn liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng Thất Tinh Tháp phương hướng bay đi. Làm Vân Sư Thúc đi vào tháp lúc trước, phát hiện dị thường sóng linh khí chính là từ trong tháp truyền ra. Hắn không chần chờ, trực tiếp đẩy ra cửa tháp đi vào. Thất Tinh Tháp nội bộ không gian rộng lớn, mỗi một tầng đều hiện đầy trận pháp cấm chế. Mà tại tầng thứ 6, thì phong ấn cửu vĩ lao tổ tàn hồn. Rất nhanh, Vân Sư Thúc đi tới tầng thứ 6. Cửu vĩ tiền bối. Vân Sư Thúc đối với hư không thi lễ một cái. Trong không khí tạo nên một hồi gợn sóng, một cái hư ảo thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Một vị phong thái yểu điệu nữ tử thân hình xuất hiện tại trong tháp. Vân tiểu tử, ngươi tới được vừa vặn. Cửu vĩ lao tổ hơi có vẻ ngưng trọng thanh âm truyền đến, ta đang muốn nói cho ngươi một sự kiện. Tiền bối là muốn giải thích rõ lần này linh khí dị động nguyên nhân sao? Vân Sư Thúc hỏi. Cửu vĩ lao tổ gật gật đầu, không tệ. Đây là bởi vì ta là Thái Hư Quan bảo hộ cuốn kinh thư kia xuất hiện dị động. Kinh thư dị động? Vân Sư Thúc giật mình, là nguyên nhân gì đưa đến? Nguyên nhân cụ thể ta cũng nói không rõ ràng. Cửu vĩ lao tổ thở dài, nhưng này bản kinh thư dường như thức tỉnh, ngay tại điên cuồng hấp thu linh khí bốn phía. Vân Vĩnh nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi. Kỳ thật kinh thư dị động vấn đề trước kia cũng phát sinh qua, nhưng như hôm nay mãnh liệt như vậy dị động chưa từng nghe thấy. Kể từ đó, chẳng phải là sẽ ảnh hưởng toàn bộ Thái Hư Quan tu hành hoàn cảnh? Vân Vĩnh hỏi. Hắn không lo lắng dị động sẽ tạo thành cái khác nghiêm trọng hơn vấn đề, bởi vì Thái Hư Quan quan chủ đã từng nói với hắn, chỉ cần Cửu Vĩ lao tổ không có đặc thù cảnh cáo, như vậy vấn đề liền không lớn. Đúng là như thế. Cửu Vĩ lao tổ nói rằng, hơn nữa ta cũng không cách nào ngăn cản loại tình huống này. Cuốn kinh thư kia đẳng cấp quá cao, liền xem như ta toàn thịnh thời kỳ cũng không cách nào can thiệp. Vân Sư Thúc không khỏi mặt buồn rười rượi. Thái Hư Quan có thể có địa vị hôm nay, ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì nơi này linh khí nồng đậm, là tuyệt hảo tu luyện bảo địa. Nếu như linh khí bị rút sạch, các đệ tử tu luyện thế tất lại nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Dù sao tu sĩ tu luyện, trọng yếu nhất chính là hấp thu thiên địa linh khí. Tiền bối nhưng có biện pháp giải quyết vấn đề này? Vân Sư Thúc hỏi. Cửu Vĩ lao tổ lắc đầu, tạm thời không có. Trừ phi kinh thư chính mình đình chỉ hấp thu linh khí, nếu không ai cũng không thể làm gì. Vân Sư Thúc trầm mặc một lát, lại hỏi, loại tình huống này sẽ kéo dài bao lâu? Cái này ta cũng nói không chính xác. Cửu Vĩ lao tổ nói, có lẽ mấy ngày, có lẽ mấy tháng, thậm chí khả năng càng lâu. Nghe được câu trả lời này, Vân Sư Thúc tâm hoàn toàn chìm xuống dưới. Nếu như chỉ là mấy ngày ngược lại cũng dễ nói, nhưng nếu là duy trì liên tục mấy tháng thậm chí càng lâu, kia đối Thái Hư Quan mà nói chính là một cái đả kích cực lớn. Đa tạ tiền bối cáo chi. Vân Sư Thúc chắp tay nói, van bối cái này trở về đem tình huống cáo chi mấy vị trưởng lão khác. Cửu Vĩ lao tổ gật gật đầu, đi thôi. Bất quá phải nhắc nhở các ngươi một chút, trong khoảng thời gian này tốt nhất đừng tại Thái Hư Quan bên trong tiến hành đại quy mô tu luyện hoạt động. Nếu không rất có thể sẽ bởi vì linh khí không đủ mà tẩu hỏa nhập ma. Van bối minh bạch. Vân Sư Thúc đáp. Rời đi Thất Tinh Tháp sau, Vân Sư Thúc lập tức triệu tập Thái Hư Quan chư vị trưởng lão, đem sự tình chân tướng giải thích rõ. Cái gì? Kinh thư dị động sẽ dành thời gian linh khí? Phải làm sao mới ở đây? Các đệ tử tu luyện chẳng phải là muốn dừng lại? Các trưởng lão nghe nói việc này, đều lộ ra sầu lo vẻ mặt. Chương 1271, nghĩ biện pháp khác. Chương 1271, nghĩ biện pháp khác làm một đỉnh tiêm tông môn, nếu là liền cơ bản nhất tu luyện hoàn cảnh cũng không thể bảo đảm, vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tông môn phát triển. Mặc dù Thái Hư Quan tạm thời không có phát triển mở rộng ý nghĩ, nhưng cũng biết bởi vậy ảnh hưởng Thái Hư Quan một chút căn cơ. Đặc biệt là vào lúc này đặc thù thời điểm, Thái Hư Quan đàn sói vây quanh, nếu để cho những tông môn khác phát hiện Thái Hư Quan lực lượng bắt đầu yếu bớt, nhất định sẽ hợp nhau tấn công. Kia Vân Vĩnh trước đó đánh bại Lôi Chấn Thiên lập uy chi chiến tướng không hề có tác dụng. Chư vị an tâm chớ đợi. Vân Vĩnh nói rằng, trước mắt trọng yếu nhất là muốn trấn an các đệ tử cảm xúc, đồng thời nghĩ biện pháp ứng đối cái này khốn cảnh. Lúc này, Doanh Khải cũng bị gọi vào nghị sự đại điện. Khi hắn nghe xong Vân Vĩnh giảng thuật sau, sắc mặt biến dị thường khó coi. Cái này chẳng phải là nói chúng ta muốn đình chỉ tu luyện? Doanh Khải trầm giọng hỏi. Cũng là không phải hoàn toàn đình chỉ. Vân sư thúc giải thích nói, chỉ là tốc độ tu luyện sẽ cực kỳ chậm lại. Hơn nữa muốn phá lệ chú ý không chế linh lực tiêu hao. Doanh Khải chau mày, hắn thật vất vả đạt được Thái Hư Ngự Thiên Tiên Pháp dạng này vô thượng công pháp, đang chuẩn bị thật tốt tu luyện, không nghĩ tới lại gặp phải loại tình huống này. Sư thúc, có hay không những biện pháp khác có thể giải quyết? Doanh Khải truy vấn, thì như theo địa phương khác dẫn tới linh khí. Vân sư thúc lắc đầu, cuốn kinh thư kia hấp thu phạm vi rất lớn, coi như dẫn tới địa phương khác linh khí, cũng biết bị nó hấp thu. Ngược lại sẽ ảnh hưởng đến càng lớn phạm vi. Vậy cụ thể muốn duy trì liên tục bao lâu? Doanh Khải hỏi lần nữa. Cái này sợ rằng cũng nói không chính xác. Vân Vĩnh thở dài nói, chỉ có thể chờ kinh thư chính mình đình chỉ hấp thu linh khí. Doanh Khải hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình. Nhưng ai cũng có thể nhìn ra trong mắt của hắn nổi nóng. Đại trưởng lão, đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Một gã trưởng lão lên tiếng nói. Vân sư thuốc suy tư một lát sau nói rằng, đầu tiên muốn hạn chế các đệ tử thời gian tu luyện cùng cường độ. Tiếp theo phải nghĩ biện pháp đền bù linh khí không đủ, tỉ như phục dụng một chút tụ linh đan loại hình đan dược. Những đan dược này tiêu hao sẽ rất lớn. Một vị trưởng lão nhắc nhở. Ta biết. Vân sư thuốc gật đầu, nhưng dưới mắt cũng chỉ có thể dạng này. Nếu không các đệ tử tu vi sẽ đình trệ đến lợi hại hơn. Tất cả mọi người trầm mặt xuống. Đây đúng là lưỡng nan lựa chọn. Đúng lúc này, Doanh Khải bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đã Thái Hư Quan tạm thời không thích hợp tu luyện, vậy chúng ta là không phải có thể nhường bộ phận đệ tử tạm thời tới địa phương khác tu luyện. Vân sư thúc nhãn tỉnh sáng lên, như thế cái biện pháp, chỉ là muốn lựa chọn nơi thích hợp, hơn nữa còn muốn cân nhắc vấn đề an toàn. Có thể phái một ít trưởng lao dẫn đội. Doanh Khải nói rằng, từng nhóm đem đệ tử đưa đến cái khác linh khí dư thừa chỗ tu luyện. Đám người nhao nhao gật đầu, cảm thấy đây là trước mắt tốt nhất phương án giải quyết. Nhưng Doanh Khải trong lòng tin tưởng, liền xem như dạng này, tu luyện hiệu suất cũng kém xa tại Thái Hư Quan bên trong. Huống chi giống Thái Hư Ngự Thiên Tiên Pháp dạng này vô thượng công pháp, ở bên ngoài căn bản không dám tùy tiện tu luyện. Nghĩ tới đây, Doanh Khải tâm tình càng thêm bực bội. Nguyên bản dựa theo kế hoạch của hắn, trong khoảng thời gian này chính là đột phá mấu chốt kỳ. Bây giờ lại muốn bởi vì loại này ngoài ý muốn mà bị ép thả chậm bước chân. Mà thôi. Doanh Khải thầm than trong lòng, đây cũng là một sự rèn luyện a. Sau đó, Vân sư thúc liền sắp xếp người đem cái này tin tức truyền đạt cho các đệ tử, cũng bắt đầu an bài chuyển di tu luyện công việc. Nghị sự về sau, Doanh Khải không có chú ý đệ tử ra ngoài tu luyện công việc, mà là về tới động phủ của mình. Hắn muốn trước tự mình nghiệm chứng một chút, linh khí tiêu tán đến cùng sẽ đối với tu luyện tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Dù sao chỉ có tự mình trải nghiệm, khả năng biết chuyện đối toàn bộ Thái Hư Quan cùng mình ảnh hưởng. Đi vào tu luyện thất, Doanh Khải ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển Thái Hư Ngự Thiên Tiên Pháp. Vừa mới bắt đầu vận chuyển công pháp, hắn liền đã nhận ra rõ ràng khác biệt. Ngày xưa linh khí nồng nặc lúc này đã mỏng manh tới cơ hồ khó mà cảm giác tình trạng, tựa như là trong sa mạc muốn tìm được một giọt nước khó khăn như vậy. Quả nhiên, Doanh Khải chau mày, hắn tiếp tục nếm thử vận chuyển công pháp, mong muốn cưỡng ép hấp thu trong không khí còn sót lại linh khí, nhưng hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, ngay cả cơ sở nhất linh lực vận chuyển đều biến dị thường khó khăn. Một canh giờ sau, Doanh Khải không thể không dừng lại tu luyện. Cái này một canh giờ tu luyện không chỉ có không có bất kỳ thu hoạch gì, ngược lại bởi vì cưỡng ép vận chuyển công pháp mà tiêu hao không ít linh lực, nhường hắn cảm thấy một tia mỏi mệt. Tiếp tục như vậy xác thực không được. Doanh Khải đứng dậy, bắt đầu ở trong phòng tu luyện đi qua đi lại. Dựa theo Cửu Vĩ lão tổ lời giải thích, loại tình huống này có thể sẽ duy trì liên tục thời gian rất lâu. Nếu như một mực làm như vậy đợi chút nữa, hắn thật vất vả đạt được Thái Hư Ngự Thiên Tiên Pháp chẳng phải là muốn trì hoãn thật lâu. Nhất định phải nghĩ cái biện pháp. Doanh Khải tự lẩm bẩm. Hắn dừng bước lại, bắt đầu cẩn thận suy nghĩ các loại khả năng. Đầu tiên, đi địa phương khác tu luyện đúng là lựa chọn. Nhưng hắn tu luyện công pháp vô nhất không phải Thái Hư Quan vô thượng công pháp, cho nên tuyệt không thể ở bên ngoài tu luyện, phong hiểm quá lớn. Hơn nữa Thái Hư Quan bên trong tu luyện là trước mắt chỗ an toàn nhất. Nếu là ở bên ngoài, lại gặp phải đối Thái Hư Quan nhìn chằm chằm người, chỉ sợ mang tới phiền toái cũng không nhỏ. Mặc dù lấy trước mắt hắn thực lực xác thực không cần e ngại cái gì, nhưng căn cứ tất cả cẩn thận nguyên tắc, Doanh Khải vẫn cảm thấy tốt nhất đừng rời đi Thái Hư Quan hiện hữu phạm vi. Cứ như vậy suy tư lơ cửu, Doanh Khải ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi vào cách đó không xa giá thuốc bên trên. Ở nơi đó, chỉnh tề trưng bày các loại đan dược. Đột nhiên, một cái ý nghĩ hiện lên trong đầu của hắn. Đúng rồi. Doanh Khải hai mắt tỏa sáng, đã không cách nào theo ngoại giới hấp thu linh khí, như vậy là không phải có thể thông qua phục dụng đan dược đến thu hoạch linh lực. Dù sao tại luyện chế đan dược thời điểm, đan dược cũng biết hấp thu đại lượng linh khí. Làm những linh khí này dung nhập đan dược thời điểm, thậm chí là tinh luyện trong đó phần tinh hoa nhất. Nếu như đem những tinh hoa này linh khí lợi dụng, lại phối hợp thêm đan dược đặc biệt dự tính, nói không chừng thật có thể thay thế tu hành lúc tiêu hao linh khí. Nghĩ được như vậy, Doanh Khải giải khai túi trữ vật, từ đó lấy ra một cái bình ngọc. Bên trong chứa mấy chục mai bóng ánh sáng long lanh thái thăng đan. Đây là lúc trước hắn luyện chế cùng sau khi phục dụng còn lại đan dược. Mà thái thăng đan không chỉ có thể tăng tiến tu vi, càng quan trọng hơn là có thể cung cấp tinh thuần linh lực. Hơn nữa loại đan dược này linh lực chuyển hóa suất cực cao, cơ hồ không có cái gì lãng phí. Doanh Khải lấy ra một cái thái thăng đan hơi hơi suy tư một lát, cuối cùng vẫn là quyết định thử một lần. Thử một chút xem sao. Doanh Khải hít sâu một hơi, đem đan dược nuốt vào trong bụng. Sau một lát, một cỗ cảm giác ấm áp theo vùng đan điền dâng lên. Theo thái thăng đan hòa tan, tinh thuần linh lực bắt đầu ở trong kinh mạch lưu chuyển. Doanh Khải lập tức quanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển Thái Hư Ngự Thiên Tiên Pháp. Chương 1272, Quá Thăng Đan tác dụng khác. Chương 1272, Quá Thăng Đan tác dụng khác. Lần này, tình huống rõ ràng khác biệt. Mặc dù ngoại giới linh khí vẫn như cũ mỏng manh, nhưng đan dược cung cấp linh lực lại liên tục không ngừng bổ sung hắn tiêu hao. Quả nhiên có thể thực hiện. Doanh Khải trong lòng vui mừng. Hắn tiếp tục vận chuyển công pháp, dẫn đạo đan dược linh lực ở trong kinh mạch tuần hoàn. Thời gian dần qua, hắn cảm giác được tu vi có một tia tăng lên dấu hiệu. Mặc dù loại này tăng lên tốc độ so ra kém bình thường lúc tu luyện hấp thu thiên địa linh khí, nhưng dù sao cũng so hoàn toàn đỉnh trệ phải tốt hơn nhiều. Sau 2 canh giờ, cái thứ nhất thái thăng đan dược lực hoàn toàn bị hấp thu. Doanh Khải mở to mắt, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Phương pháp này xác thực có thể thực hiện. Doanh Khải lẩm bẩm, mặc dù hiệu suất kém một chút, nhưng cũng may có thể duy trì tu luyện. Vì tiến một bước nghiệm chứng phương pháp này khả thi, hắn lại ăn vào cái thứ hai thái thăng đan. Lần này, hắn cố ý điều chỉnh công pháp vận chuyển tốc độ, muốn tìm được tốt nhất phương thức phối hợp. Trải qua lặp đi lặp lại nếm thử, Doanh Khải phát hiện nếu như đem công pháp vận chuyển tốc độ thả chậm một chút, có thể tốt hơn phối hợp đan dược phóng thích linh lực tiết tấu. Dạng này không chỉ có thể để cao linh lực tỷ lệ lợi dụng, còn có thể nhường tu luyện hiệu quả tốt hơn. Thì ra là thế. Doanh Khải như có điều suy nghĩ, cái này giống như là đang uống trà như thế, chậm rãi phẩm vị ngược lại có thể tốt hơn trải nghiệm trong đó vận bị. Nghĩ thông suốt điểm này sau, hắn lại ăn vào quả thứ ba thái thăng đan, tiếp tục nếm thử ưu hóa phương thức tu luyện. Lần này, hắn đem lực chú ý càng nhiều đặt ở đối đan dược linh lực dẫn đạo bên trên. Thông qua khống chế chính xác, nhường mỗi một tia linh lực đều có thể bị trình độ lớn nhất lợi dụng. Cứ như vậy, Doanh Khải liên tiếp tu luyện 6 canh giờ. Trong lúc đó tổng cộng phục dụng 7 viên thái thăng đan. Mặc dù loại này phương thức tu luyện hiệu suất chỉ có bình thường thời kỳ khoảng 7 phần 10, nhưng ở trước mắt dưới tình huống đã là rất không tệ kết quả. Xem ra đây đúng là biện pháp khả thi. Doanh Khải đứng dậy, hoạt động một chút hơi tê tê hai chân. Bất quá hắn rất nhanh lại nghĩ tới một vấn đề, cái kia chính là đan dược số lượng vấn đề. Trong tay hắn thái thăng đan mặc dù còn có mấy chục mai, nhưng dựa theo hiện tại tiêu hao tốc độ, tối đa cũng liền đủ hơn 10 ngày tà hữu. Nhất định phải lấy tới càng nhiều đan dược mới được. Doanh Khải suy tư nói, luyện chế thái thăng đan với hắn mà nói cũng không phải là việc khó gì, nhưng vẫn như cũ có một cái nhường hắn tạm thời lo lắng vấn đề. Trước đó thái thăng đan trong quá trình luyện chế đều hấp thu đại lượng linh khí, nhưng bây giờ thái hư quan bên trong linh khí trống rỗng, căn bản không đủ để chèo chống luyện đan sử dụng. Cho nên đừng nói luyện chế thái thăng đan, chỉ sợ luyện chế một chút cấp thấp đan dược đều không được. Duy nhất có thể giải quyết biện pháp vẫn như cũ là tìm linh khí sung túc địa phương luyện chế đan dược. Chờ đan dược luyện chế hoàn thành, tại trở lại thái hư quan bên trong. Dạng này sẽ an toàn rất nhiều. Đã có phương pháp có thể giải quyết, vậy bây giờ không nóng nảy. Doanh Khải thấp giọng nỉ non, hiện tại vẫn là trước tiên đem trước mắt phương pháp hoàn thiện một cái đi. Nghĩ được như vậy, Doanh Khải lần nữa ngồi xuống đến, bắt đầu cẩn thận trải vớt vừa rồi kinh nghiệm tu luyện. Hắn cần tìm ra một cái tối ưu tu luyện phương án, dạng này mới có thể để cho có hạn đan dược phát huy tác dụng lớn nhất. Đầu tiên là phục dụng đan dược khoảng cách thời gian. Quá thường xuyên sẽ tạo thành lãng phí, quá chậm lại sẽ ảnh hưởng tu luyện hiệu suất. Trải qua trước đó thí nghiệm, hắn cho rằng mỗi 2 canh giờ phục dụng một cái là tương đối thích hợp tần suất. Sau đó là thời gian tu luyện an bài. Cân nhắc tới đan dược tiêu hao, mỗi ngày nhiều nhất tu luyện 8 canh giờ tương đối phù hợp. Dạng này đã có thể bảo chứng tu luyện hiệu quả, cũng sẽ không quá mức tiêu hao đan dược. Đem những này đều làm rõ sau, Doanh Khải một lần nữa xét lại một chút tình huống trước mắt. Mặc dù loại phương pháp này không cách nào hoàn toàn giải quyết tu luyện vấn đề, nhưng ít ra có thể ở linh khí mỏng manh tình huống hạ duy trì cơ bản tu luyện. Đối với hắn hiện tại mà nói, đây đã là rất không tệ lựa chọn. Đợi khi tìm được càng nhiều thích hợp đan dược, có lẽ có thể âm thầm đến giúp cái khác thái hư quan đệ tử. Doanh Khải thầm nghĩ trong lòng. Bất quá tại mở rộng phương pháp này trước đó, hắn còn cần tiến hành càng nhiều nếm thử cùng nghiệm chứng. Dù sao đan dược đối mỗi người ảnh hưởng đều không hoàn toàn giống nhau, nhất định phải bảo đảm an toàn mới được. Nghĩ tới đây, Doanh Khải bắt đầu chăm chú ghi chép lại hôm nay tu luyện tâm đắc, bao quát phục dụng đan dược liều lượng, khoảng cách thời gian, công pháp vận chuyển yếu quyết chờ một chút. Trước tiếp tục nếm thử mấy ngày, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Doanh Khải lẩm bẩm. Mấy ngày thời gian trôi qua, trải qua Doanh Khải nhiều lần nếm thử cùng tổng kết, hắn rốt cuộc tìm được nhường đan dược thả ra linh lực hoàn mỹ dung nhập kinh mạch phương pháp cùng kỹ xảo. Phương pháp này đã không có chút lãng phí, cũng sẽ không đối kinh mạch tạo thành bất kỳ gánh vác. Đồng thời còn nhường trước đó chỉ có 7 thành chuyển đổi hiệu suất đan dược tăng lên tới hơn 9 thành. Cơ hồ có thể đạt tới hoàn toàn chuyển đổi thành quả. Rất hiển nhiên, đối với lúc trước đã là một cái tiến bộ cực lớn. Hiện tại giải quyết đan dược chuyển đổi vấn đề, còn lại vấn đề chính là luyện chế đan dược. Mà muốn luyện chế đan dược, ngoại trừ cần thiết vật liệu bên ngoài, trọng yếu nhất vẫn là linh khí vấn đề. Cho nên Doanh Khải trong khoảng thời gian này cũng đang tự hỏi, Thái Hư Quan phụ cận có hay không linh khí dư thừa địa phương thích hợp luyện dược. Đang lúc hắn trong lúc suy tư, một hồi làn gió thơm bỗng nhiên từ phía sau đánh tới. Được đạo hữu một cái thanh âm quyến rũ ở bên tai vang lên. Doanh Khải quay người, chỉ thấy Bạch Linh đang cười mỉm đứng ở nơi đó. Nàng hôm nay mặc một thân màu hồng nhạt váy dài, càng lộ ra xinh đẹp động nhân. "Sao ngươi lại tới đây?" Doanh Khải hỏi, "Không phải nói trong khoảng thời gian này đều không cần tới sao?" Bạch Linh nhếch miệng, "Người ta có trong vấn đề tu luyện muốn tỉnh giáo được đạo hữu đi." Nói, nàng liền phải hướng trong động phủ đi. Doanh Khải vội vàng ngăn lại nàng, "Trước đừng đi vào." Bạch Linh nghi hoặc mà nhìn xem hắn, "Vì cái gì?" Doanh Khải trầm ngâm một lát, đột nhiên linh cơ khẽ động, "Ta vừa vặn cũng có việc muốn tìm người hỗ trợ." "Thật sao?" Bạch Linh nhãn tỉnh sáng lên, "Chuyện gì a?" Nhìn xem nàng dáng vẻ hưng phấn, Doanh Khải nhịn cười không được, ngươi không phải nói có tu luyện vấn đề muốn hỏi ta sao? Không bằng chúng ta làm trao đổi như thế nào? Bạch Linh trừng mắt nhìn, cái gì trao đổi? Ngươi trước giúp ta một chuyện, sau đó ta lại giải đáp vấn đề của ngươi. Doanh Khải nói rằng. Bạch Linh nghiêng đầu muốn, vậy phải xem là gấp cái gì? Nếu như rất khó khăn lời nói không khó. Doanh Khải cắt ngang nàng, chính là muốn xin ngươi giúp ta tìm một chỗ. Tìm địa phương. Bạch Linh hiếu kỳ nói, tìm cái gì dạng địa phương? Doanh Khải hạ giọng nói, một cái linh khí dư thừa địa phương. A. Bạch Linh sửng sở, nhưng là bây giờ toàn bộ Thái Hư Quan linh khí cũng bị mất a. Bạch Linh mặc dù không có trước tiên biết Thái Hư Quan linh khí biến mất nguyên nhân, nhưng vẫn là tại sau này thời gian bên trong đạt được đáp án. Cho nên ta là cho ngươi đi Thái Hư Quan bên ngoài tìm xem. Doanh Khải giải thích nói, tốt nhất là khoảng cách Thái Hư Quan rất gần địa phương. Bạch Linh bừng tỉnh hiểu ra, thì ra ngươi là muốn tìm cái địa phương tu luyện a. Chương 1273, Linh Nhãn chương 1273, Linh Nhãn Doanh Khải cũng lời giải thích, tùy ý nàng hiểu lầm, đúng, cho nên chuyện này ngươi có giúp hay không? Giúp. Đương nhiên giúp. Bạch Linh không chút do dự đáp ứng, bất quá nàng lại nói một nửa lại dừng lại, sóng mắt lưu chuyển nhìn xem Doanh Khải. Doanh Khải bị nàng thấy có chút không được tự nhiên, bất quá cái gì? Bất quá ngươi phải đáp ứng người ta, đợi khi tìm được địa phương sau, nhất định phải thật tốt giải đáp vấn đề của người ta a. Bạch Linh nháy mắt nói rằng. Doanh Khải bật cười, đây là tự nhiên, ta sẽ cho ngươi giải đáp. Đạt được hứa hẹn sau, Bạch Linh lập tức cao hứng bừng bừng đi tìm địa phương. Nhìn xem nàng vui sướng bóng lưng rời đi, Doanh Khải lắc đầu cười khẽ. Nha đầu này cũng là trời sinh kèm theo một cỗ linh động khí chất, để cho người ta nhìn xem liền tâm tình vui vẻ. Bất quá rất nhanh, Doanh Khải liền thu liễm nụ cười. Hắn nhường Bạch Linh đi tìm địa phương, nhưng thật ra là muốn tìm linh khí dư thừa địa phương luyện đan. Chỉ là chuyện này tạm thời còn không thể để người khác biết, cho nên hắn cũng không có nói rõ. Ước chừng qua mấy canh giờ, Bạch Linh thân ảnh xuất hiện lần nữa tại ngoài đạo phủ. Được đạo hữu, được đạo hữu. Nàng xa xa liền hô lên, ta tìm tới. Nhanh như vậy? Đang tính toán, Doanh Khải kinh ngạc mở to mắt, rõ ràng mới trôi qua chốc lát, Bạch Linh đã tìm được. Doanh Khải không tin, ánh mắt rơi vào Bạch Linh trong mắt, nàng thè lưỡi, lanh lợi đi vào trước mặt hắn, giống như là khoe khoang đồng dạng nói rằng, tìm kiếm linh khí đầu nguồn đối với chúng ta cựu vị nhất tộc cũng không phải cái gì việc khó, không phải ngươi nghĩ rằng chúng ta cựu vị tộc có thể trở thành yêu tộc thứ nhất đại tộc một trong sao? Cho nên ngươi tìm tới chính là địa phương nào? Doanh Khải khó được không có phản bác Bạch Linh truy vấn, là một cái sơn động. Bạch Linh thần thần bí bí nói, hơn nữa bên trong còn có một cái linh nhãn đâu. Linh nhãn? Doanh Khải hai mắt tỏa sáng, ở nơi nào? Ngay tại Thái Hư Quan phía tây không đến 5 dặm địa phương. Bạch Linh nói rằng, nơi đó có một bãi loạn thạch, sơn động liền giấu ở tận cùng bên trong nhất. Doanh Khải trong lòng vui mừng. Linh nhãn là thiên địa linh khí hội tụ địa phương, nồng độ linh khí viễn siêu bình thường địa phương. Nếu quả thật có linh nhãn, đây tuyệt đối là thích hợp nhất luyện đan địa phương. Ngươi xác định kia là linh nhãn? Doanh Khải lại hỏi. Bạch Linh có chút bất mãn, đương nhiên xác định rồi. Ta thật là cửu vĩ nhất tộc. Nói, nàng còn kiêu ngạo mà lung lay đầu, bộ dáng kia muốn bao nhiêu đắc ý có nhiều đắc ý. Doanh Khải không khỏi mỉm cười, tốt tốt tốt, ta tin tưởng ngươi. Nhưng là ngươi phải cẩn thận a. Cẩn thận cái gì? Bạch Linh bĩu môi nói, cẩn thận tạm thời không nên đem chuyện này bại lộ cho nói cho người khác biết. Doanh Khải nói rằng. Bạch Linh nhãn châu xoay động, tại sao vậy? Doanh Khải nghĩ nghĩ, bởi vì nơi đó linh khí quá dồi dào, nếu để cho quá nhiều người biết, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến linh nhãn ổn định. Đây cũng không phải hoàn toàn ở lừa nàng. Linh nhãn sát thực không thể tiếp nhận quá nhiều người đồng thời tu luyện, nếu không rất có thể sẽ dẫn đến linh nhãn khô kiệt. Nhưng Bạch Linh nghe xong Doanh Khải lời nói, lại giống như cười mà không phải cười nhìn hắn hứa cửu. Nàng như thế nào lại không biết rõ Doanh Khải trong lòng đang suy nghĩ gì? Đơn giản là lo lắng những người khác sẽ tranh đoạt linh nhãn linh khí mà thôi. Thế là Bạch Linh khoát tay nào nói rằng, được đạo hữu lo lắng dư thừa, mặc dù kia linh nhãn sát thực có linh khí, nhưng linh khí trình độ cũng không cao, thậm chí không bằng bình thường thiên địa linh khí nồng đậm độ. Lại có ai sẽ đi tranh đoạt vật này a? Không chờ Doanh Khải nói cái gì, Bạch Linh lập tức nói bổ sung, bất quá được đạo hữu cũng không có nói để cho ta tìm cỡ nào linh khí nồng nặc trình độ, mặc dù kia linh nhãn linh khí thiếu một chút, nhưng được đạo hữu có phải hay không cũng nên thực hiện hứa hẹn, giải đáp vấn đề của người ta. Doanh Khải đối Bạch Linh hơi có vẻ bất đắc dĩ cách làm không làm gì được, bất quá nghĩ nghĩ, hắn vẫn là gật đầu đáp ứng, ngươi muốn hỏi cái gì? Là như vậy, Bạch Linh xích lại gần một chút, hạ giọng nói, ta gần nhất lúc tu luyện, luôn cảm giác linh lực trong cơ thể không quá ổn định. Doanh Khải như có điều suy nghĩ, dạng gì không ổn định? Bạch Linh nghĩ nghĩ nói rằng, tựa như là có đồ vật gì tại thể nội tán loạn như thế. Doanh Khải nhíu mày, ngươi gần nhất có phục dụng đan dược gì sao? Không có a. Bạch Linh lắc đầu nói. Vậy thì kỳ quái. Doanh Khải nói rằng, ngươi vận chuyển công pháp cho ta xem một chút. Bạch Linh gật gật đầu, bắt đầu vận chuyển công pháp. Doanh Khải cẩn thận quan sát trong chốc lát, rất nhanh phát hiện vấn đề. Ta hiểu được. Doanh Khải nói rằng, ngươi có phải hay không thường xuyên một lần tu luyện thật lâu? Bạch Linh gật đầu, đúng a, gần nhất linh khí mỏng manh, cho nên ta đều sẽ nhiều tu luyện một hồi. Đây chính là vấn đề. Doanh Khải giải thích nói, tại linh khí mỏng manh tình huống hạ, cưỡng ép kéo dài thời gian tu luyện ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Bởi vì hấp thu linh khí quá ít, mà tiêu hao lại tại duy trì liên tục gia tăng, điều này sẽ đưa đến thể nội linh lực mất cân bằng. Bạch Linh bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra là dạng này. Vậy ta nên làm cái gì? Ngươi có thể đem thời gian tu luyện chia vài đoạn. Doanh Khải nói rằng, mỗi lần tu luyện một canh giờ liền dừng lại nghỉ ngơi, chờ linh lực hoàn toàn ổn định lại tiếp tục. Dạng này mặc dù nhìn tu luyện thời gian ngắn, nhưng hiệu quả ngược lại sẽ tốt hơn. Thật sao? Bạch Linh có chút nửa tin nửa ngờ. Ngươi thử một chút thì biết. Doanh Khải cười nói. Bạch Linh nghĩ nghĩ, vậy được rồi, ta trở về liền thử một chút. Nói xong, nàng quay người liền muốn rời khỏi, nhưng vừa đi hai bước lại dừng lại, quay đầu lại hỏi nói, đúng rồi được đạo hữu, ngươi chừng nào thì đi cái kia sơn động a? Doanh Khải sững sờ, thế nào? Người ta giúp ngươi tìm tới tốt như vậy địa phương, ngươi dù sao cũng nên mang lên người ta cùng đi chứ. Bạch Linh nháy mắt nói. Doanh Khải dở khóc dở cười, ngươi không phải nói muốn trở về thử một chút ta dạy cho ngươi phương pháp sao? Có thể ngày mai thử lại đi. Bạch Linh làm nũng nói, người ta cũng muốn đi xem nhìn kia được đạo hữu là thế nào tu luyện a. Nhìn xem nàng ánh mắt mong đợi, Doanh Khải bất đắc dĩ thở dài, tốt ta bất quá phải chờ ta chuẩn bị xong lại nói. Kia quyết định a. Bạch Linh vui vẻ nói rằng, được đạo hữu chuẩn bị xong nhất định phải kêu lên ta. Nói xong, nàng mới lanh lợi rời đi. Nhìn xem bóng lưng của nàng, Doanh Khải lắc đầu bật cười. Xem ra muốn đi sơn động luyện đan kế hoạch đến sửa đổi một chút. Bất quá có Bạch Linh tại cũng không tệ, chí ít có thể nhường nàng hỗ trợ đề phòng bốn phía, miễn cho bị những người khác phát hiện. Trước tiên đem tài liệu luyện đan chuẩn bị đầy đủ a. Doanh Khải lẩm bẩm. Có mục tiêu, tiếp xuống công tác chuẩn bị liền đơn giản nhiều. Cùng lúc đó, Thái Hư Quan bỗng nhiên mất đi linh khí, tin tức cũng cấp tốc quét sạch toàn bộ Đông Cực đại lục. Các đại môn phái nhao nhao phái ra đệ tử bốn phía tìm hiểu tin tức, mong muốn xác nhận việc này chân thực tính. Khi biết được tin tức là thật sau, rất nhiều môn phái thái độ đều đã xảy ra biến hóa vi diệu. Thiên Vũ các đại điện bên trong, Lý Tử Viêm ngồi ngay ngắn ở chủ vị, nghe thủ hạ báo cáo Thái Hư Quan tin tức mới nhất. Chương 1274, các phương suy đoán. Chương 1274, các phương suy đoán. Đại trưởng lão, căn cứ đệ tử của chúng ta hồi báo, Thái Hư Quan linh khí chung quanh đúng là kịch liệt tiêu tán. Một gã thân mang thanh sam đệ tử cung kính nói rằng, hơn nữa loại tình huống này dường như còn tại duy trì liên tục. Ai cũng không biết xảy ra chuyện gì, Lý Tử Viêm vẫn dầu, trong mắt lóe lên một tia tinh mang, trước đây không lâu, Vân Vĩnh lão già kia còn tại trước mặt chúng ta đại hiện thần uy, bây giờ lại gặp phải cái loại này phiền toái. Chẳng lẽ là trời cũng giúp ta? Đại trưởng lão, ngài nói có phải hay không là Vân Vĩnh đột phá cảnh giới thất bại, dẫn đến Thái Hư Quan hộ sơn đại trận xảy ra vấn đề? Một bên trưởng lão suy đoán nói. Lý Tử Viêm lắc đầu, không giống. Lấy Vân Vĩnh tu vi, coi như đột phá thất bại cũng không đến nỗi ảnh hưởng đến toàn bộ Thái Hư Quan linh khí. Trong này nhất định có tình huống khác xảy ra. Hơn nữa Vân Vĩnh rất rõ ràng Thái Hư Quan tình cảnh hiện tại. Mạo hiểm bắn vọt tiên hoàng hậu kỳ không phải cử chỉ sản xuất. Hắn đứng dậy, đi đến trong điện một bước địa đồ trước. Trên bản đồ kỹ càng ghi chú Đông Cực đại lục các thế lực lớn phân bố, trong đó Thái Hư Quan vị trí bị đặc biệt tiêu chú đi ra. Phái người tiếp tục mật thiết chú ý Thái Hư Quan động tĩnh. Lý Tử Viêm nghĩ nghĩ, dặn dò nói, đặc biệt là phải chú ý đệ tử của bọn hắn sẽ hay không ra ngoài tìm kiếm chỗ tu luyện. Đại trưởng lão có ý tứ là? Thanh sam đệ tử như có điều suy nghĩ. Lý Tử Viêm cười lạnh một tiếng, không có linh khí, cho dù có mạnh hơn công pháp cũng không cách nào tu luyện. Thái Hư Quan không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ, bọn hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Mà cái này chính là chúng ta cơ hội. Cùng lúc đó, Hạo Thiên Tông nghị sự đại điện bên trong cũng thảo luận lời giống vậy đề. Liên Nguyệt Hoa ngồi bên trên giường mây, nghe phía dưới các trưởng lão mồm năm miệng mười phát biểu cái nhìn. Tông chủ, việc này ngàn năm một thở a. Một vị khuôn mặt khô gầy trưởng lão kích động nói rằng, Thái Hư Quan đông nhiên mất đi linh khí, đúng là chúng ta Hạo Thiên Tông thừa thắng xông lên thời điểm. Chính là, lần trước Vân Vĩnh lao thất phu kia ỷ vào tu vi cao thâm, để chúng ta Hạo Thiên Tông mặt mũi mất hết. Bây giờ lao thiên gia cũng đang giúp chúng ta. Nói cẩn thận. Liên Nguyệt Hoa đông nhiên mở miệng, cắt ngang các trưởng lão nghị luận. Thanh âm của nàng không lớn, lại mang theo một cô uy nghiêm, làm cho cả đại điện trong nháy mắt an tĩnh lại. Chư vị có thể từng nghĩ tới, Thái Hư Quan có thể chuyển thừa đến nay, há lại không có cách đối phó. Liên Nguyệt Hoa lạnh nhạt nói, huống hồ, Vân Vĩnh thực lực còn tại đó. Coi như Thái Hư Quan bốn phía tạm thời không có linh khí, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Nàng tận mắt chứng kiến qua Vân Vĩnh thực lực, cho nên rất rõ ràng mình cùng Vân Vĩnh chênh lệch ở đâu. Cứ việc không có linh khí xác thực sẽ ảnh hưởng Thái Hư Quan đệ tử tu luyện, nhưng đối Vân Vĩnh cái loại này đỉnh tiêm tiên hoàng trung kỳ cường giả mà nói, lại sẽ không tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Các trưởng lão nghe vậy, lập tức thu liễm mấy phần nhiệt khí. Liên Nguyệt Hoa tiếp tục nói, bất quá, đây đúng là cơ hội khó được. Phái người ra tăng chú ý Thái Hư Quan động tĩnh, nếu có thời cơ thích hợp lại làm cái khác dự định. Tại U Minh Tông, tông chủ Mạc Thiên Tà phản ứng thì càng thêm cẩn thận. Tông chủ, các phái khác đều tại ngao ngoe muốn động, chúng ta có phải hay không cũng nên động? Không cần. Mạc Thiên Tà nhàn nhạt đánh gãy tay dưới lời nói, Thái Hư Quan Vân Vĩnh sâu không lường được. Lần này linh khí tiêu tán, đối với hắn hoàn toàn không có ảnh hưởng. Nhiều lắm là đối Thái Hư Quan dưới đệ tử tu hành có ảnh hưởng mà thôi. Mạc Thiên Tà đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua xa xa phương hướng, các ngươi cảm thấy, lấy Thái Hư Quan thực lực, sẽ cho người tùy tiện phát hiện bọn hắn hư thực sao? Thủ hạ nghe vậy sững sờ, lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Cho nên tin tức này có thể là Thái Hư Quan cố ý thả ra tin tức giả. Có lẽ là thật, có lẽ là giả. Mạc Thiên Tà nói rằng, nhưng mặc kệ là thật là giả, đều không phải là chúng ta nên lẫn vào thời điểm. Mạc Thiên Tà sở dĩ cẩn thận như vậy, đúng là bởi vì lần trước tại Thái Hư Quan bên trong, Lôi Chấn Tiên cùng Vân Vĩnh tỉ thí thời điểm, hắn theo Vân Vĩnh trong ánh mắt mơ hồ cảm giác được đối với mình sát ý, cho nên Mạc Thiên Tà suy đoán, Vân Vĩnh khả năng đã đoán được. Thái Hư Quan có mấy lần ngoài ý muốn chuyện đều là U Minh Tông đang làm cho quỷ. Vì tiêu trừ Vân Vĩnh đối U Minh Tông phá lệ chú ý, cho nên Mạc Thiên Tà mới quyết định núp ở phía sau mặt. Nếu không coi là thật lên xung đột, nhường cái khác tọa sơn quan hổ đấu tông môn kiếm tiền nghi, là Mạc Thiên Tà không muốn nhìn thấy nhất chuyện. Một bên khác, tại Lôi Tông. Ha ha ha. Lôi Chấn Tiên cười lớn đem trong tay chén trà quẳng xuống đất, ông trời mở mắt, cuối cùng cho ta Lôi Mộ cơ hội báo thù. Lần trước tại Thái Hư Quan bên ngoài bị Vân Vĩnh đánh bại xỉ nhục, đến nay nhường hắn khó mà tiêu tan. Hưng phấn qua đi, Lôi Chấn Thiên lại cấp tốc tỉnh táo lại. Hắn nhớ tới Vân Vĩnh trước đó cùng hắn lúc đối chiến hiện ra thực lực, là hắn không có dự liệu được một chút. Bất quá lưu tại Thái Hư Quan bên trong Lôi Tông bí bảo có lẽ có thể ở trong khoảng thời gian này phát huy ra tốt hơn tác dụng. Cho nên Lôi Chấn Thiên cần quan sát tình huống, không thể gấp cắt mở ra bắt đầu hành động. Bởi vì hắn một khi hành động, nhất định sẽ bị Thái Hư Quan xem như cái thứ nhất phản kích mục tiêu. Dựa theo nguyên bản kế hoạch, hắn suy đoán trước hết nhất chịu đựng không nổi hẳn là U Minh Tông những tên kia. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, U Minh Tông tại thời khắc cuối cùng vậy mà lại rụt trở về. Rõ ràng không muốn trở thành chim đầu đàn. Mà Lôi Chấn Thiên trải qua lần trước cùng Vân Vĩnh đối chiến sau, giống nhau không muốn làm cái này chim đầu đàn. Cho nên tất cả tới cần căn cứ tình huống đến định, ít ra tại hiện giai đoạn thời gian bên trong, Lôi Tông không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chờ a, nhìn lại một chút tình huống ở phía sau như thế nào. Chờ thời cơ chín muồi, lại nhìn có cơ hội hay không độc thủ. Lôi Chấn Thiên thấp giọng nói rằng, cứ như vậy, các đại môn phái đều tại mật thiết chú ý Thái Hư Quan động tĩnh. Có làm một chút tiểu động tác, nhưng đa số người đều là án binh bất động. Tựa hồ cũng đang chờ đợi một cái thời cơ thích hợp ra tay. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Cực Đại Lục bầu không khí đều biến trở nên tế nhị. Mà hết thảy này đều là bởi vì Thái Hư Quan đột nhiên xuất hiện linh khí tiêu tán. Chuyện này không chỉ có phá vỡ nguyên bản cân bằng, càng làm cho các phái một lần nữa dấy lên đối Thái Hư Quan lòng mơ ước. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, lần này linh khí tiêu tán, đến tuột cùng là phúc là họa, là kỳ ngộ vẫn là cả bẫy. Chỉ có thời gian khả năng cho ra đáp án. Mấy ngày sau một cái sáng sớm, sắc trời vừa tảng sáng, sương mù còn bao phủ ở trong núi. Doanh Khải sớm tại Thái Hư Quan ngoại sơn môn chờ. Cũng không lâu lắm đã nhìn thấy Bạch Linh nhẹ nhàng thân ảnh theo trong sương mù hiện hiện. Nàng hôm nay một thân nhẹ nhàng đạo bào màu xanh, lộ ra lưu loát mà không mất đi tiên khí. Được đạo hữu tới thật sớm. Bạch Linh khẽ cười nói, sương sớm dính ướt nàng lọn tóc, dưới ánh chiều dương lóe ra điểm điểm quang mang. Còn tốt. Doanh Khải đơn giản đáp lại nói, vậy cùng ta đi thôi. Bạch Linh đi ở phía trước dẫn đường, Doanh Khải thì đi theo. Hai người dọc theo một đầu yên lặng đường núi hướng chỗ sâu bước đi. Con đường này hiển nhiên có rất ít người trải qua, cỏ dại rậm rạp, thỉnh thoảng còn muốn đẩy ra cản đường bụi cây. Chương 1275, Linh Tuyển. Chương 1275, Linh Tuyển. Nhưng Bạch Linh tựa hồ đối với đường xá hết sức quen thuộc, bộ pháp rất nhanh. Ước chừng đi một canh giờ, Bạch Linh đột nhiên dừng bước, chỉ về đằng trước một chỗ tràn đầy bụi gai vách núi nói rằng, chính là chỗ này. Doanh Khải quan sát tỉ mỉ lấy hoàn cảnh xung quanh. Địa thế nơi này tương đối vắng vẻ, ba mặt núi vây quanh, phía trước trên vách núi đá hiện đầy dây leo cùng bụi cây. Nếu không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được có một chỗ sơn động tồn tại. Cửa hang bị mấy khối cự thạch cực kỳ chặt chẽ ngăn trở, chỉ ở một bên lưu lại một đạo miễn cưỡng dung người thông qua khe hở. Nơi này thật đúng là ẩn ấp. Doanh Khải từ đáy lòng cảm thán nói, nếu không phải ngươi dẫn đường, chỉ sợ tìm tới mấy ngày cũng không phát hiện được. Bạch Linh trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, kia là đương nhiên. Chúng ta cửu vị nhất tộc cam hiểu nhất tìm có linh khí đồ vật, điểm này độ khó với ta mà nói không đáng kể chút nào. Vừa nói, Bạch Linh dẫn đầu liền chui đi vào, mà Doanh Khải thì theo sát phía sau. Lối đi nhỏ sát thực chật hẹp, hắn không thể không nghiêng người khả năng thông qua. Quần áo bị thô ráp vách đá cọ đến xa xa rung động, còn tốt đoạn này đường không hề dài. Qua đường hẹp, trong động rộng mở trong sáng. Sơ động nội bộ không gian khá lớn, thô sơ giản lược phòng chừng khoảng 10 trượng vuông. Đỉnh động rất cao, ước chừng có 7-8 trượng, đỉnh chót có vài chỗ nhỏ bé khe hở, xuyên qua mấy sợi dương quang, làm cho cả hang động không đến mức quá mức mờ tối. Trong động không khí hơi lạnh, nhưng cũng không ẩm ướt, ngược lại cho người ta một loại tươi mát nghi nhân cảm giác. Mặt đất vuông vức, dường như trải qua thiên nhiên rèn luyện, đi ở phía trên không hề cảm thấy gập ghềnh. Linh nhãn ở nơi nào? Doanh Khải hỏi. Hắn có thể cảm nhận được trong động sát thực tồn tại một tia yếu ớt sóng linh khí, nhưng loại trình độ này quả thực khiến người ta thất vọng. Theo lý thuyết, một chỗ linh nhãn cho dù là nhỏ, cũng nên có tương đối nồng độ linh khí mới đúng. Bạch Linh mang theo hắn đi vào trong, xuyên qua mấy cây thiên nhiên hình thành của đá, đi vào sơn động chỗ sâu nhất. Nàng chỉ vào trên mặt đất một chỗ lõm nói rằng, ngay tại phía dưới này. Doanh Khải đến gần xem xét. Kia là một cái to bằng miệng chén cái hố nhỏ, bên trong tích lấy một bãi thanh tịnh nước. Mặt nước bình tĩnh như gương, ngẫu nhiên có một tia gợn sóng dập dờn, kia là linh khí lưu chuyển vết tích. Nhưng chính như lúc trước hắn cảm nhận được như thế, nơi này nồng độ linh khí thực sự quá thấp. Thế này, Doanh Khải nhíu mày. Loại trình độ này linh khí, đừng nói dùng để luyện chế đại lượng đan dược, liền xem như muốn luyện chế một lọ bình thường bồi nguyên đan, chỉ sợ đều không đủ dùng. Thế nào? Bạch Linh ngẹo đầu hỏi, mắt to xinh đẹp trong mang theo mấy phần lo lắng, có phải hay không linh khí quá yếu? Doanh Khải gật gật đầu, xác thực quá yếu. Dạng này nồng độ linh khí, còn không bằng Thái Hư Quan bình thường chỗ tu luyện 1/10. Bạch Linh giang tay ra, một bộ ta cũng không biện pháp biểu lộ, vậy thì không có làm, ngươi chỉ nói tại Thái Hư Quan phụ cận. Nhưng là Thái Hư Quan phụ cận cũng chỉ có nơi này, cái khác quá xa địa phương ngươi lại không chịu đi. Doanh Khải không có phản bác Bạch Linh lời nói, dù sao những này đúng là lúc trước hắn đối Bạch Linh nói lên yêu cầu. Hắn ngồi xổm người xuống, bắt đầu cẩn thận quan sát lên chỗ này linh nhãn tình huống. Theo lý thuyết, liền xem như nhỏ nhất linh nhãn, tối thiểu cũng nên có hiện tại 3 năm lần nồng độ linh khí mới đúng. Loại tình huống này rất không tầm thường. Đương nhiên, Doanh Khải trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Hắn dường như nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu đối Bạch Linh nói rằng, "Bạch Linh, ngươi có thể giúp ta chuyện sao?" "Gấp cái gì? Ngươi đi ra ngoài trước giúp ta trông coi. Ta muốn xem thử một chút có thể hay không nghĩ biện pháp tăng cường nơi này linh khí. Khả năng cần một chút thời gian." "Tốt." Bạch Linh rất sảng khoái đáp ứng, "Vậy ta ngay tại bên ngoài chờ ngươi. Nếu là có người tới gần, ta sẽ nhắc nhở ngươi." Chờ Bạch Linh sau khi rời đi, Doanh Khải lập tức theo trong túi chứa vật lấy ra mấy cái trận bàn. Đây là hắn bình thường dùng để luyện tập trận pháp công cụ, mặc dù phẩm giai không cao, nhưng dùng để bố trí một cái đơn giản ngăn cách trận pháp vẫn là dư sức có thừa. Hắn đem trận bàn phân biệt đặt ở hang động bốn phía vị trí then chốt, sau đó bấm niệm pháp quyết khởi động. Một đạo nhàn nhạt linh quang hiện lên, toàn bộ sơn động lập tức bị một tầng bình chướng vô hình bao phủ. Dạng này cũng không cần lo lắng đợi chút nữa nghiên cứu lúc phát ra động tĩnh sẽ truyền đến bên ngoài đi. Làm xong những này công tác chuẩn bị, Doanh Khải mới bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu lên chỗ này linh nhãn. Hắn khoanh chân ngồi cái hố nhỏ bên cạnh, nhắm mắt ngưng thần, đem một sợi thần thức cẩn thận thăm dò vào trong đó. Quả nhiên có vấn đề. Rất nhanh, Doanh Khải liền phát hiện dị thường. Tại linh nhãn trung quanh, dường như tồn tại một tầng vô hình cấm chế, đem đa số linh khí đều phong tỏa tại xuống mặt. Khó trách mặt đất linh khí sẽ như thế mỏng manh, hóa ra là bị người vì phong ấn. Phát hiện này nhường Doanh Khải hai mắt tỏa sáng. Nếu thật là như vậy, phía dưới kia rất có thể cất giấu vật gì tốt. Nghĩ tới đây, hắn lập tức bắt đầu thi triển một loại bí pháp đặc thù. Đây là hắn tại Thái Hư Quan Tàng Kinh các bên trong ngẫu nhiên học được dò xét cấm chế phương pháp, có thể tại không phá hư cấm chế dưới tình huống nhìn trộm trong đó tình huống. Theo pháp quyết kết động, một sợi lực lượng thần thức chậm rãi rót vào linh nhãn. Mới đầu coi như thuận lợi, nhưng khi thần thức xuyên qua mặt nước sau, Doanh Khải bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, kém chút cả kinh rút lui mấy bước. Thần trí của hắn vậy mà trực tiếp xuyên qua linh nhãn, tiến vào một cái khổng lồ không gian dưới đất bên trong. Ở nơi đó, một mảnh sóng gợn lăn tăn hồ nước ánh vào thần thức. Nước hồ bày biện ra nhàn nhạt màu lam, ẩn chứa nồng đậm đến cực hạn linh khí. Mặt hồ chừng mấy trăm trượng vuông biên, chiều sâu càng là không lường được. Đây là linh tuyển. Doanh Khải vừa mừng vừa sợ. Thế này sao lại là cái gì tiểu linh mắt, rõ ràng là một chỗ thiên nhiên linh tuyển. Hơn nữa quy mô không nhỏ, ẩn chứa linh khí độ dày đặc, so với Thái Hư Quan linh mạch cũng mạnh hơn mấy lần. Khó trách phía trên sẽ bị người thiết lập hạ cấm chế. Lớn như thế một chỗ linh tuyển, nếu là bộc lộ ra đi, sợ rằng sẽ gây nên đa số người tranh đoạt. Không biết bao nhiêu môn phái sẽ vì tranh đoạt chỗ này bảo địa ra tay đánh nhau. Thật sự là trời cũng giúp ta. Doanh Khải kích động đến tay đều có chút run rẩy. Có chỗ này linh tuyển, hắn hoàn toàn có thể ở chỗ này tu luyện. Dù sao nơi này nồng độ linh khí đủ để cho tốc độ tu luyện của hắn tăng lên gấp bội. Nhưng mà rất nhanh, Doanh Khải liền ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn bắt đầu cẩn thận suy nghĩ lên lợi và hại được mất. Mặc dù nơi này linh khí dồi dào, là tuyệt hảo tu luyện bảo địa, nhưng nếu là trưởng kỳ ở đây tu luyện, khó tránh khỏi sẽ khiến người khác chú ý, đặc biệt là tại hiện tại cái này thời kỳ nhạy cảm, bất cứ dị thường nào đều có thể dẫn tới phiền toái không cần thiết. Hơn nữa nơi này dù sao tại Thái Hư Quan bên ngoài, nếu là tại tu luyện lúc gặp phải cái gì ngoài ý muốn, rất có thể không người biết được. Suy tư thật lâu, Doanh Khải cuối cùng vẫn là quyết định dựa theo kế hoạch đã định làm việc. Hắn muốn trước nghiên cứu tinh tường cấm chế này lai lịch cùng tác dụng, sau đó lại nghĩ biện pháp lợi dụng nơi này linh khí đến luyện chế đan dược. Dạng này đã có thể giải quyết tài nguyên tu luyện vấn đề, cũng sẽ không để người chú ý nghĩ tới đây. Doanh Khải khoe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Chương 1276, toàn bộ luyện chế đan dược. Chương 1276, toàn bộ luyện chế đan dược nghĩ đến liền làm. Doanh Khải hít sâu một hơi, chỗ này linh tuyển phát hiện, hoàn toàn là cái ngoài ý muốn niềm vui. Nếu không phải Bạch Linh dẫn đường, hắn chỉ sợ vĩnh viễn cũng tìm không thấy dạng này một chỗ bảo địa. Bất quá bây giờ đầu tiên muốn giải trừ cửa động cấm chế, dạng này khả năng lợi dụng lên bên trong linh tuyển. Cũng may đó cũng không phải việc khó gì, bởi vì niên đại xa xưa nguyên nhân, cấm chế đã tương đối yếu đất. Doanh Khải cẩn thận quan sát lấy cấm chế đường vân, rất nhanh liền tìm tới trong đó điểm yếu. Hắn ngưng tụ chân khí tại đầu ngón tay, nhẹ nhàng điểm ở đằng kia chỗ tiết điểm bên trên. Răng rắc một tiếng vang nhỏ, cấm chế như là một mặt vỡ vụn gốm sứ, vết rạn cấp tốc lan tràn. Doanh Khải hơi chút dùng sức, ngay tại cấm chế bên trên phá vỡ một cái miệng nhỏ, vừa vặn tha cho hắn thông qua. Kế tiếp là bố trí sân bãi. Doanh Khải lấy ra sớm đã chuẩn bị xong lò luyện đan, cẩn thận từng ly từng tí đem nó bày ra tại linh tuyển bên cạnh. Tôn này tên là Cựu Truyền Huyền Dương Lô thượng phẩm lò luyện đan, cũng là hắn tại lấy thuốc thời điểm phát hiện, cũng lấy ra lợi dụng mới lò. Thân lò hiện lên màu vàng xanh nhạt, toàn thân hiện đầy phù văn, mỗi một đạo phù văn đều tản ra vầng sáng nhàn nhạt. Những phù văn này không chỉ có thể tăng cường đan lô năng lực chịu đựng, còn có thể tăng lên luyện chế đan dược lúc xác suất thành công. Nắp lò phía trên khắc lấy một cái cổ pháp huyền chữ, cho thấy bất phàm phẩm chất. Tại bày ra lò luyện đan đồng thời, Doanh Khải cũng bắt đầu tăng cường trung quanh ngăn cách trận pháp. Đây là vì phòng ngừa luyện đan lúc tản ra khí tức bị ngoại nhân phát giác. Hắn lấy ra sớm đã chuẩn bị xong trận kỳ, dựa theo đặc biệt phương vị từng cái cắm xuống. Mỗi cắm xuống một mặt trận kỳ, liền có một đạo bình chướng vô hình dâng lên. Đến lúc cuối cùng một mặt trận kỳ cắm xuống lúc, toàn bộ sơn động đều bị bao phủ tại một tầng mắt thường khó gặp màng mỏng bên trong. Tầng bình chướng này không chỉ có thể ngăn cách khí tức, còn có thể ngăn cản thần thức dò xét. Trừ phi có người trực tiếp đi đến cửa hàng, nếu không tuyệt đối không phát hiện được động tĩnh của nơi này. Bắt đầu đi. Doanh Khải ngồi xếp bằng, ở trong lòng yên lặng kiểm tra tiếp xuống luyện đan trình tự. Hắn muốn luyện chế là Thái Thăng đan, bởi vì loại đan dược này vừa vặn thích hợp lợi dụng khiêng linh tiêu đi suối bên trong linh lực. Trọng yếu nhất là, hắn đã rất quen thuộc luyện chế quá trình, xác suất thành công có thể đạt tới 9 thành 9 trở lên. Doanh Khải bắt đầu dần dần kiểm tra chuẩn bị xong dược liệu. Ngàn năm tử linh chi, trăm năm hỏa tinh thảo, quá hoa hoa. Mỗi một vị dược tài hắn đều cẩn thận xem xét, bảo đảm không có bất kỳ cái gì tì vết. Đây đều là hắn tỉ mỉ chọn lựa thượng phẩm linh dược, phối hợp chỗ này linh tuyển linh khí, luyện chế ra phẩm chất đan dược nhất định bất phàm. Kiểm tra xong dược liệu sau, Doanh Khải bắt đầu bấm pháp quyết, thôi động đan lô phía dưới hỏa diễm. Cựu Truyền Huyền Dương lô đặc điểm lớn nhất chính là có thể căn cứ cần điều tiết hỏa hầu. Doanh Khải trên tay pháp quyết biến hóa, một đoàn xích hồng sắc hỏa diễm tùy theo dâng lên, nhiệt độ vừa vặn đạt tới luyện chế thái thăng đan cần thiết trình độ. Ngay sau đó, hắn bắt đầu dựa theo đặc biệt trình tự đầu nhập dược liệu. Đầu tiên là xem như chủ dược ngàn năm tử linh chi, vị này dược liệu tính chất ổn định, cần trước dùng lửa nhỏ chậm luyện, đem bên trong tinh hoa hoàn toàn kích phát ra đến. Theo ngàn năm tử linh chi rơi vào đan lô, một mùi thơm lập tức tràn ngập ra. Doanh Khải chuyên chú quan sát đến trong lò biến hóa, chờ đợi dược liệu hoàn toàn tan ra. Khi ngàn năm tử linh chi hóa thành một bãi chất lỏng màu bích lúc, hắn mới đầu nhập thứ hai vị dược tài trăm năm hỏa tinh thảo, nên dẫn đạo linh khí. Doanh Khải đưa tay phải ra, lòng bàn tay nhắm ngay linh tuyển, bắt đầu dẫn dắt linh khí trong đó. Nhưng hắn vui mừng chính là, cái này linh tuyển bên trong linh khí dị thường sinh động, cơ hồ không cần cái gì dẫn đạo liền chủ động tuôn hướng đan lô. Linh khí nồng nặc như là như thực chất dòng nước, liên tục không ngừng rót vào trong đó. Tại linh khí tác dụng dưới, trong lò dược liệu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan, hóa thành tinh thuần dược dịch. Cái này linh tuyển chất lượng, so dự đoán còn tốt hơn. Doanh Khải âm thầm tán thưởng. Bình thường linh khí tại rót vào đan lô lúc, thường thường sẽ có 3-4 thành hao tổn. Nhưng cái này linh tuyển bên trong linh khí lại cơ hồ hoàn toàn bị dược liệu hấp thu, hiệu suất chi cao nhường hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này cũng thật to tăng nhanh luyện đan tốc độ. Chưa tới một canh giờ, lò đan dược thứ nhất liền đã đến cuối cùng ngưng đan giai đoạn. Doanh Khải cẩn thận khống chế hỏa hầu, một bên dẫn đạo dược dịch ngưng kết, một bên rót vào linh khí điều hòa. Rốt cục, nương theo lấy một hồi tiếng vang lanh lảnh, 12 mai bóng ánh sáng long lanh đan dược thành hình. Doanh Khải mở nắp lò, một cỗ thấm vào ruột gan mùi thuốc lập tức đập vào mặt. Những đan dược này chỉnh chỉnh tề tề nằm tại đan lô dưới đáy, mỗi một mai đều tản ra nhàn nhạt hương khí, cho thấy trên đó thừa phẩm chất. Chất lượng quả nhiên không kém. Doanh Khải cẩn thận kiểm tra đan dược phẩm chất, trong lòng càng hài lòng. Những đan dược này vô luận là ngoại hình hay là dược hiệu, đều so với hắn trước đó luyện chế mạnh hơn ít ra 2 thành. Mà đây là tại hắn không có tận lực truy cầu phẩm chất tình huống hạ đạt đến hiệu quả. Tiếp tục, đem lò đan dược thứ nhất thu hồi sau, Doanh Khải lập tức bắt đầu lò thứ hai luyện chế. Có lò thứ nhất kinh nghiệm, hắn đối chỗ này linh tuyển đặc tính đã có càng sâu hiểu rõ, luyện chế càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt đã qua hơn nửa ngày. Trong lúc đó Bạch Linh đến xem qua mấy lần, nhưng đều bị Doanh Khải khéo lời từ chối. Hắn hiện tại hoàn toàn đắm chìm trong luyện đan trạng thái bên trong, không muốn bị bất cứ chuyện gì quấy rầy. Theo một lò lại một lò đan dược hoàn thành, linh tuyển bên trong linh khí cũng tại dần dần giảm bớt. Nhưng Doanh Khải không có chút nào ý dừng lại. Hắn phải thừa dịp cơ hội này, đem linh tuyển bên trong linh khí toàn bộ chuyển hóa làm đan dược. Dạng này không chỉ có thể mức độ lớn nhất lợi dụng chỗ linh mạch này, còn có thể tiêu trừ nơi này vết tích, miễn cho bị những người khác phát hiện. Lúc bóng đêm phủ xuống thời giờ, Doanh Khải rốt cục hoàn thành cuối cùng một lò đan dược luyện chế. Lúc này linh tuyển đã hoàn toàn khô cạn, chỉ còn lại một cái thật sâu cái hố. Mà tại hắn trong túi trữ vật thì nhiều gần mấy ngàn mai phẩm chất thượng thừa thái thăng đan. Cuối cùng hoàn thành, Doanh Khải thở dài ra một hơi, xoa xoa mồ hôi chán. Một ngày luyện đan mặc dù tiêu hao đại lượng tinh lực, nhưng thu hoạch lại là trước nay chưa từng có phong phú. Những đan dược này không chỉ có thể trèo chống hắn tu luyện thời gian rất lâu, còn có thể đổi lấy không ít tài nguyên tu luyện. Trọng yếu nhất là, chỗ này linh truyền bí mật cũng biến mất theo. Coi như về sau có người phát hiện nơi này, cũng chỉ sẽ coi là đây là một cái bình thường khô kiệt linh nhãn, tuyệt đối nghĩ không gian nơi này từng có qua như thế linh khí nồng nặc. Thu hồi lò luyện đan sau, Doanh Khải cẩn thận dọn dẹp hiện trường vết tích. Hắn lấy ra một chút bình thường đất đá bổ khuyết linh truyền cái hố, lại bố trí một cái cỡ nhỏ huyễn trận che giấu vết tích. Làm xong đây hết thảy, hắn mới giải trừ ngăn cách trận pháp, hướng cửa hang đi đến. Bạch Linh còn ở bên ngoài chờ lấy, gặp hắn đi ra, lập tức tiến lên đón, rốt cục kết thúc à. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn ở bên trong đợi cho ngày mai đâu. Trong giọng nói của nàng mang theo một tia trêu chọc, nhưng trong mắt ân cần lại là không che giấu được. Chương 1277, truyền thụ công pháp. Chương 1277, truyền thụ công pháp. Doanh Khải cười cười, thu hoạch rất tốt, đa tạ ngươi dẫn ta tới đây. Nói, hắn theo trong túi trữ vật lấy ra 4 cái phẩm tướng rất tốt thái thăng đan đưa cho nàng, đây là hôm nay luyện chế đan dược, xem như đưa cho ngươi đã tặng. Bạch Linh tiếp nhận đan dược, đặt ở trước mũi nhẹ nhàng hít hà, thơm quá a. Đây là đan dược gì a? Ngươi thật biết luyện đan a. Doanh Khải không trả lời thẳng nàng quá nhiều, chỉ là giải thích nói, một chút bình thường đan dược mà thôi, ngược lại đối ngươi tu hành có ích vô hại. Bạch Linh vui mừng quá đỗi, quá tốt rồi. Ta đang lo không có thích hợp linh đan phụ trợ tu luyện. Nói, nàng cẩn thận từng ly từng tí đem đan dược thu hồi, hiển nhiên là dự định thật tốt cho tàng. Nhìn xem nàng vui vẻ bộ dáng, Doanh Khải tâm tình cũng không khỏi càng thêm vui vẻ. Một ngày này thu hoạch, xác thực đáng giá cao hứng. Thời điểm không còn sớm, chúng ta cần phải trở về. Doanh Khải nhìn sắc trời một chút, đối Bạch Linh nói rằng. Cái sau gật gật đầu, hai người liền sóng vai rời đi chỗ này sơn động, biến mất ở trong màn đêm. Trăng đêm treo cao, sao lốm đốm đầy trời. Trở lại Thái Hư Quan sau, vốn nên riêng phần mình trở lại nghỉ ngơi, nhưng Bạch Linh lại một mực đi theo Doanh Khải sau lưng, như cái không bỏ rơi được cái đuôi nhỏ. Được đạo hữu Bạch Linh kéo dài âm điệu, dùng nàng kia đặc hữu nũng nịu ngữ khí nói rằng, ngươi nhìn, hôm nay ta thật là giúp ngươi một đại ân đâu. Doanh Khải dừng bước lại, bất đắc dĩ quay người, cho nên đi. Bạch Linh nháy đôi mắt to sáng ngời, vẻ mặt mong đợi nói rằng, ngươi có phải hay không nên thực hiện trước đó hứa hẹn rồi? Cam cái gì? Doanh Khải giả bộ như không biết rõ. Đừng giả bộ rồi. Bạch Linh hừ nhẹ một tiếng, trước ngươi rõ ràng nói qua, muốn dạy ta Thái Hư Ngự Thiên Tiên Pháp. Hôm nay ta thật là giúp ngươi tìm tới tốt như vậy địa phương, ngươi dù sao cũng nên sớm dạy ta một chút ta. Doanh Khải nhéo nhéo mi tâm, lúc trước hắn đúng là đã nói lời này. Chỉ là không nghĩ tới Bạch Linh trí nhớ tốt như vậy, hơn nữa như thế không kịp chờ đợi. Đã trễ thế như vậy, ngày mai rồi nói sau. Doanh Khải ý đồ lấp liếm cho qua. Không cần. Bạch Linh kéo lại ống tay áo của hắn, vểnh lên miệng nhỏ nói rằng, ngươi nếu là không dạy ta, ta vẫn đi theo ngươi, theo tới ngươi đồng ý mới thôi. Doanh Khải dở khóc dở cười, nha đầu này thật đúng là chấp nhất. Nghĩ đến nàng xác thực giúp mình một đại ân, nếu như không phải nàng tìm tới chỗ kia linh tuyển, chính mình cũng không có khả năng trong vòng một ngày luyện chế ra nhiều như vậy đan dược. Suy tư một lát, Doanh Khải rốt cục nhẹ gật đầu, tốt à, bất quá hôm nay chỉ dạy ngươi một hồi, có thể học được nhiều ít liền xem chính ngươi. Quá tốt rồi. Bạch Linh reo hò một tiếng, vỗ tay nhảy cẫng lên. Kia dáng vẻ hưng phấn, đâu còn có nửa điểm vũ mị. Đi theo ta. Doanh Khải mang theo nàng đi vào một chỗ yên lặng tiểu viện. Nơi này là hắn bình thường chỗ tu luyện, mặc dù bây giờ linh khí mỏng manh, nhưng dùng để truyền thụ công pháp lại là không có gì thích hợp bằng. Viện tử lý có một gốc lão mai, mặc dù không phải hoa quý, nhưng thân cảnh có lực, tự có một phen bật bị. Ngồi xuống trước. Doanh Khải chỉ mai dưới cây băng ghế đá. Bạch Linh lập tức khéo léo ngồi xuống, còn cố ý sửa sang lại một chút váy, một bộ chăm chú nghe giảng bộ dáng. Doanh Khải nhịn không được mỉm cười, nha đầu này cũng là biết tại chính sự bên trên không hồ nháo. Thái Hương Ngự Thiên Tiên Pháp cùng chia cửu trọng, mỗi một trọng lại phân làm ba cái tiểu cảnh giới. Doanh Khải vừa mới bắt đầu giảng giải, liền bị Bạch Linh cắt ngang. Cái này ta đều biết rồi. Bạch Linh khoát qua tay, ngươi trực tiếp dạy ta tu luyện thế nào để nhất trọng liền tốt. Doanh Khải nhíu mày, ngươi liền cơ sở đều không nghe, tu luyện thế nào? Thật là. Bạch Linh nhíu môi, ngươi không phải chỉ dạy một giờ sao? Rằng những cơ sở này chi thức quá lãng phí thời gian. Nhìn xem nàng nóng nảy bộ dáng, Doanh Khải bất đắc dĩ nói, tu luyện công pháp không phải trò đùa, cơ sở rất trọng yếu. Nếu như ngươi liền cơ sở cũng không nguyện ý nghe, vậy chúng ta hôm nay tới đây thôi. Đừng đừng đừng. Bạch Linh vội vàng khoát tay, ta nghe, ta chăm chú nghe còn không được sao? Doanh Khải lúc này mới tiếp tục giảng giải, Thái Hương Ngự Thiên Tiên Pháp đặc điểm lớn nhất là lấy tâm ngự khí, lấy khí ngự pháp. Cái gọi là tâm cũng không phải là đơn thuần ý niệm, mà là một loại đặc thù tâm cảnh. Lần này Bạch Linh không cắt đứt hắn, mà là lắng nghe, thỉnh thoảng còn gật gật đầu. Chỉ là cũng không lâu lắm, nàng liền lại nhịn không được hỏi, "Được đạo hữu, vậy ngươi bây giờ tu luyện tới trọng thứ mấy a?" Chuyên tâm nghe giảng, Doanh Khải cũng không trả lời vấn đề của nàng. A Bạch Linh hậm hực lên tiếng, nhưng rất nhanh lại hỏi, "Vậy ngươi lần thứ nhất lúc tu luyện, dùng bao lâu mới nhập môn a?" Doanh Khải hít sâu một hơi, nha đầu này lòng hiếu kỳ thật đúng là tràn đầy, "Nếu như ngươi còn như vậy đông vấn tây vấn, ta liền đi." "Không cần đi." Bạch Linh liền vội vàng lắc đầu. Người ta đây không phải suy nghĩ nhiều hiểu một chút đi. Dạng này cũng tốt có cái tham khảo mục tiêu a. Nhìn xem nàng vô cùng đáng thương dáng vẻ, Doanh Khải bỗng nhiên linh cơ khẽ động, tốt, chúng ta lại đến làm ước định. Lại là cái gì ước định? Bạch Linh nhãn tỉnh sáng lên. Nếu như ngươi có thể an tĩnh nghe ta nói hết hôm nay nội dung, ta liền trả lời ngươi ba cái vấn đề. Doanh Khải nói rằng, nhưng nếu như ngươi lại cắt ngang ta, hôm nay liền kết thúc. Bạch Linh con mắt đi lòng vòng, dường như tại cân nhắc được mất. Một lát sau, nàng mới nặng nề mà gật đầu, tốt, ta bằng lòng ngươi. Nói xong, nàng còn làm kéo lên miệng cúc áo động tác, biểu thị chính mình nhất định sẽ giữ yên lặng. Lần này, Bạch Linh quả nhiên an phận rất nhiều. Mặc dù vẫn là sẽ thỉnh thoảng đối Doanh Khải lộ ra nghi ngờ biểu lộ, nhưng lại thật không tiếp tục mở miệng cắt ngang. Chờ Doanh Khải đem đệ nhất trọng công pháp yếu lĩnh giảng giải hoàn tất, đã qua gần một canh giờ. "Tốt, hôm nay liền đến nơi này." Doanh Khải nói rằng. "Chờ một chút." Bạch Linh vội vàng gọi hắn lại, "Ngươi bằng lòng trả lời ta ba cái vấn đề." Doanh Khải gật gật đầu, "Hỏi đi." "Vấn đề thứ nhất." Bạch Linh dựng thẳng lên một ngón tay, "Ngươi bây giờ tu luyện tới trọng thứ mấy?" "Đệ nhị trọng." "Vấn đề thứ hai." Bạch Linh lại dựng thẳng lên ngón tay thứ hai, "Ngươi lần thứ nhất lúc tu luyện dùng bao lâu nhập môn?" "Nửa năm." Doanh Khải không có nói thật, bởi vì hắn chân chính thời gian chỉ dùng 3 ngày mà thôi. Đáp án này, cho dù là Doanh Khải, cũng cảm thấy quá mức kinh thế hai tụ, cho nên vẫn là thiếu lộ ra một chút tốt hơn. "Vấn đề thứ ba." Bạch Linh nghĩ, đông nhiên cười giả dối, "Ngươi cảm thấy ta phải bao lâu có thể nhập môn a?" Doanh Khải nhìn nàng một cái này muốn nhìn lĩnh nộ của ngươi năng lực. "Đừng như vậy nha." Bạch Linh bất mãn nói, "Ngươi liền nói đại khái thời gian đi." Doanh Khải trầm ngâm một lát, "Lấy tư chất của ngươi, nếu như chuyên tâm tu luyện, nửa năm hẳn là có thể nhập môn." "Thật sao?" Bạch Linh nhãn tỉnh sáng lên, "Ta thật có thể nhanh như vậy?" Nói, nàng lại bổ sung, "Đã được đạo hữu nhìn như vậy tốt ta, vậy ta nhất định sẽ càng thêm cố gắng." Chương 1278, Thái Hương Ngự Thiên Tiên Pháp tầng thứ 3. Chương 1278, Thái Hương Ngự Thiên Tiên Pháp tầng thứ 3. Nhìn xem nàng ý chí chiến đấu sục sôi dáng vẻ, Doanh Khải không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, "Tốt, thời gian không còn sớm, ngươi nên trở về đi nghỉ ngơi." "Vậy ngày mai ngươi còn dạy ta sao?" Bạch Linh ngáy mắt hỏi. "Ngày mai?" Doanh Khải nghĩ nghĩ, "Ngày mai ta có việc phải bận rộn, chờ thêm mấy ngày rồi nói sau." "Kia nói xong a." Bạch Linh vui vẻ nói rằng, "Ngày mai ta nhất định sẽ đúng giờ tới." Nói xong, nàng liền lênh lợi rời đi. Nhìn xem nàng vui sướng bóng lưng, Doanh Khải lắc đầu bật cười. Nha đầu này tính tình thật đúng là để cho người ta đoán không ra, có đôi khi hồn nhiên ngây thơ giống đứa bé, có đôi khi lại thông minh làm cho người khác ngoài ý muốn. Bất quá có thể có dạng này một cái sáng sủa hoạt bát người ở bên người, dường như cũng không tệ. Ít ra tại cái này linh khí thiếu thốn đặc thù thời kỳ, có thể cho Thái Hư Quan mang đến một chút sinh khí. Nghĩ tới đây, Doanh Khải tâm tình cũng biến dễ dàng hơn. Hắn ngẩng đầu nhìn trên bầu trời trăng sáng, lúc này mới quay người trở về động phủ của mình. Hôm nay thu hoạch không nhỏ, là nên nghỉ ngơi thật tốt một chút. Trở lại động phủ sau, Doanh Khải cũng không lập tức nghỉ ngơi, mà là lấy ra hôm nay luyện chế Thái Thăng đan, cẩn thận kiểm tra. Trải qua một ngày lắng đọng, những đan dược này tản ra mùi thuốc càng thêm thuần hậu, mặt ngoài hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng, phẩm chất dường như so trước đó cao hơn một chút. Mượn nhờ linh truyền chi lực luyện chế đan dược, quả nhiên không tầm thường. Doanh Khải thấp giọng tự nói, hiện tại chính là tu luyện thời cơ tốt nhất. Hắn tin tưởng, chính mình kẹt tại tầng thứ 2 đã có một đoạn thời gian. Mặc dù Thái Hư Ngự Thiên Tiên Pháp tốc độ tu luyện vốn hẳn nên so cái khác càng nhanh, nhưng bởi vì linh khí không đủ nguyên nhân, cho nên làm trễ lại. Mà bây giờ có nhóm này phẩm chất siêu quần thái thăng đan, vừa vặn có thể một lần hành động xông phá gông cùng xiềng xích. Nghĩ tới đây, Doanh Khải lập tức bắt đầu bố trí. Đầu tiên, hắn tại động phủ bốn phía bày ra một cái cỡ nhỏ tụ linh trận, mặc dù bây giờ ngoại giới linh khí mỏng manh, nhưng có chút ít còn hơn không. Sau đó, hắn lấy ra 7 viên thái thăng đan, bày thành bắt đầu thất tinh phương vị. Đây là cũng là hắn tổng kết ra các loại phục dụng phương thức, có thể nhường đan dược lực phát huy đến cực hạn. Làm xong những này công tác chuẩn bị, Doanh Khải khoanh chân ngồi xuống, điều chỉnh hô hấp. Bắt đầu đi. Hít sâu một hơi, Doanh Khải cầm lấy cái thứ nhất thái thăng đan ăn vào. Đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ ấm áp khí lưu lập tức tại thể nội khuếch tán ra đến. Cỗ khí lưu này dị thường ôn hòa, hoàn toàn không có bình thường đan dược cái chủng loại kia cuồng bạo cảm giác. Doanh Khải lập tức vận chuyển công pháp, dẫn dắt đến cỗ khí lưu này ở trong kinh mạch tuần hoàn. Theo khí lưu lưu chuyển, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, linh lực của mình ngay tại dần dần biến tinh thuần. Quả nhiên hữu hiệu. Doanh Khải trong lòng vui mừng, lập tức ăn vào cái thứ hai thái thăng đan. Hai cỗ dược lực tại thể nội giao hội, sinh ra một loại kỳ diệu cộng minh. Loại cảm giác này tựa như là hai cỗ thanh tuyền giao hội, không chỉ có không có chút nào xung đột, ngược lại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Doanh Khải bắt lấy cơ hội này, tăng nhanh vận chuyển tốc độ. Theo linh lực lưu chuyển, hắn cảm giác kinh mạch của mình ngay tại dần dần khuếch trương, năng lực chịu đựng càng ngày càng mạnh. Tiếp tục. Quả thứ ba, quả thứ tư. Mỗi ăn vào một cái đan dược, Doanh Khải linh lực trong cơ thể liền cường đại một phần. Tới quả thứ 6 lúc, hắn đã cảm giác được thời cơ đột phá đang ở trước mắt. Ngay tại lúc này, Doanh Khải không chút do dự ăn vào cuối cùng một cái thái thăng đan. Trong chốc lát, 7 cỗ dược lực tại thể nội hình thành hoàn mỹ tuần hoàn, liền như là chân chính bắt đầu thất tinh đồng dạng, tản mát ra không hiểu vật luật. Oeng, một cỗ cường đại khí lưu trong đan điền bộc phát, như là hồng thủy vỡ đê phóng tới toàn thân. Nhưng cỗ khí lưu này mặc dù cường đại, lại dị thường ôn hòa, nhờ tất cả bị cỗ khí lưu này chạy qua kinh mạch đều biến vô cùng thông thuận. Doanh Khải lập tức điều động toàn thân linh lực, bắt đầu xung kích tầng thứ 3 bình chướng. Tầng bình chướng này tựa như là một tấm lụa mỏng, tính bền dẻo mười phần. Bình thường linh lực xung kích căn bản là không có cách đem nó xé rách, ngược lại sẽ bị bắn ngược về. Nhưng lúc này, trải qua 7 viên thái thăng đan rèn luyện linh lực lại có vẻ phá lệ khác biệt. Tầng bình phong kia tại linh lực trùng kích vào, bắt đầu xuất hiện nhỏ xíu vết rách. Doanh Khải không dám kinh thường, cẩn thận khống chế linh lực chuyển vận. Không thể quá mau, nếu không dễ dàng thất bại trong gang tấc. Cũng không thể quá chậm, nếu không sẽ thất lương cơ. Theo linh lực không ngừng xung kích, vết rách càng lúc càng lớn, cuối cùng răng rắc một tiếng, bình chướng rốt cục xuất hiện một cái khe. Thành. Doanh Khải lập tức bắt lấy cơ hội này, đem tất cả linh lực hội tụ vào một chỗ, như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm vào cái kia khe. Ầm ầm, một tiếng vang trầm tại thể nội truyền ra, tầng bình phong kia rốt cục hoàn toàn vỡ vụn. Lập tức, một cỗ hoàn toàn mới lực lượng tràn vào Doanh Khải thể nội. Đây là tầng thứ 3 công pháp đặc hữu huyền diệu chi lực, so trước đó cường đại đầu chỉ mấy lần. Nhưng đột phá còn chưa kết thúc, lực lượng mới tràn vào, liền phải có mới kinh mạch đến gánh chịu. Doanh Khải nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, đem kinh mạch trong cơ thể một lần nữa rèn đúc một lần. Đây là thời khắc nguy hiểm nhất. Hơi không cẩn thận, coi như không chết, cũng biết rơi xuống trung thân khó mà khỏi hẳn thương thế. Cũng may thái thăng đan dược lực còn tại thể nội lưu chuyển, không ngừng mà tư dưỡng kinh mạch, để bọn chúng biến dị thường tính bền dẻo mười phần. Doanh Khải cẩn thận từng ly từng tí khống chế lực lượng mới, từng chút rèn đúc mới kinh mạch. Mỗi tiến bộ một chút, liền phải dừng lại một lát, chờ kinh mạch hoàn toàn sau khi thích ứng mới có thể tiếp tục. Quá trình này dị thường dày vò, dường như một ngày bằng một năm. Nhưng Doanh Khải lại dị thường kiên nhẫn, không dám chút nào chủ quan. Bởi vì hắn biết, quan hệ này tới sau này tu luyện căn cơ. Ước chừng qua 2 canh giờ, đến lúc cuối cùng một đầu kinh mạch cũng hoàn thành mới rèn đúc sau, Doanh Khải mới thở dài ra một hơi, cuối cùng thành công. Thái Hư Ngự Tiên Tiên Pháp đặc điểm lớn nhất chính là căn cơ vững chắc, mỗi một bước đều đi được dị thường vững chắc. Hơn nữa tốc độ tu luyện cực nhanh, một khi đột phá, đối chỉnh thể tu luyện đều có thể đưa đến tác dụng không nhỏ. Đây cũng là vì cái gì, Doanh Khải tại đột phá môn công pháp này đồng thời, tự thân tu vi cũng nhận được một chút tăng lên. Đúng lúc này, Doanh Khải bỗng nhiên lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía động phủ bên ngoài. Trong bất chi bất giác, trời đã hơi sáng. Thử một lần đi. Doanh Khải đứng người lên, hoạt động một chút hơi tê tê tứ chi. Hắn đưa tay phải ra, nhẹ nhàng vung lên. Ông. Một đạo linh lực tự lòng bàn tay tuôn ra, trên không trung ngưng tụ thành một thanh dài 3 thước kiếm. Thân kiếm óng ánh sáng long lanh, tản mát ra nhàn nhạt thanh quang, mũi kiếm còn có linh lực đang không ngừng lưu chuyển, lộ ra cực kỳ bất phàm. Đây là tầng thứ 3 khả năng nắm giữ ngưng khí. Bất quá bây giờ chỉ là cơ sở nhất vận dụng, nghe nói tu luyện tới chỗ cao thâm, thậm chí có thể ngưng tụ ra chân chính linh khí. Không thể mở ra bắt đầu. Doanh Khải thu hồi trường kiếm, trên mặt lộ ra mỉm cười. Đột phá tới tầng thứ 3 sau, hắn phát hiện chính mình đối linh lực trưởng không càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tin tưởng không bao lâu, hắn liền có thể đem tầng thứ 4 ảo diệu hoàn toàn nắm giữ. Đến lúc đó, liền nên cân nhắc xung kích tầng thứ 5. Chương 1279, Đan Minh. Chương 1279, Đan Minh. Đến lúc đó, thực lực của hắn chỉ sợ lại có thể đạt được một cái cao hơn tăng lên. Mà Doanh Khải như thế bức thiết mong muốn tăng lên Thái Hư Ngự Thiên Tiên Pháp là bởi vì hắn phát hiện tại môn công pháp này trên cơ sở, công pháp cảnh giới càng cao, vậy mà đối thiên địa một mạch pháp thiên nhất hóa khí trải qua 2 môn công pháp đều có tăng lên tác dụng. Hơn nữa căn cứ Doanh Khải trước đó thí nghiệm, cái này tăng lên hiệu quả còn không nhỏ. Cho nên, Doanh Khải mới nghĩ đến trước tiên đem Thái Hư Ngự Thiên Tiên Pháp đi lên tu luyện, sau đó phối hợp những công pháp khác cùng một chỗ đi lên tăng lên. Hiện tại lấy hắn Tiên Tông trung kỳ tu vi, mong muốn nhanh chóng đột phá Tiên Tông hậu kỳ cảnh giới đã biến vô cùng khó khăn. Mà có thể đánh vỡ cái hiện tượng này phương pháp xử lý, chỉ có đem mấy môn công pháp đồng thời tu luyện tới đỉnh tiêm cấp độ. Lại mượn nhờ công pháp đột phá lực lượng một lần hành động đột phá tới Tiên Tông hậu kỳ cấp độ. Đây chính là Doanh Khải tiếp xuống dự định. Trước lợi dụng đan dược đem Thái Hư Ngự Thiên Tiên Pháp đột phá đến đỉnh tầng, ai những chuyện khác về sau lại tính toán sau. Doanh Khải thầm nghĩ tới. Sau một ngày, thời tiết chuyển mát, Thái Hư Quan bên trong lại nên đón một cái hội nghị trọng yếu. Vân Vĩnh triệu tập tất cả trưởng lão, thương thảo một cái nghiêm trọng vấn đề. Chư vị, Vân Vĩnh nhìn xem đang ngồi các trưởng lão, vẻ mặt nghiêm túc, gần đây linh khí thiếu thốn tình huống càng phát ra nghiêm trọng. Rất nhiều đệ tử tu hành đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Xác thực như thế, một vị lớn tuổi trưởng lão gật đầu phụ họa, môn hạ của ta mấy cái đệ tử đều tại đột phá thời kỳ mấu chốt, nhưng bởi vì linh khí không đủ, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá. Không chỉ là đột phá, ngay cả ngày thường tu luyện cũng biến thành dị thường gian nan. Một vị trưởng lão khác cũng mở miệng nói, nếu là tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Thái Hư Quan phát triển. Vân Vĩnh trầm ngâm một lát, nói rằng, ta càng nghĩ, cảm thấy việc cấp bách là muốn trước giải quyết các đệ tử vấn đề tu luyện. Trải qua trong khoảng thời gian này dò xét, Thái Hư Quan phạm vi ngàn dặm bên trong linh khí đều biến cực kỳ mỏng manh, nhưng lại hướng bên ngoài, nồng độ linh khí liền sẽ dần dần khôi phục bình thường. Vân trưởng giả ý là, một vị trưởng lão như có điều suy nghĩ. Vân Vĩnh run lên ống tay áo, chậm rãi nói rằng, ta chuẩn bị nhường chư vị trưởng lão từng nhóm dẫn đầu đệ tử tiến về linh khí rồi rào chi địa tu hành. Lời vừa nói ra, hiện trường lập tức nghị luận ầm ĩ, có người đồng ý đề nghị này, cho rằng đây đúng là trước mắt biện pháp giải quyết tốt nhất. Nhưng cũng có người đưa ra lo lắng. Quan chủ, nếu là chúng ta đều mang đệ tử ra ngoài, Thái Hư Quan lực lượng phòng thủ chẳng phải là sẽ cực kỳ yếu bớt? Một vị lão luyện thành thục trưởng lão nhắc nhở. Vân Vĩnh mỉm cười, điểm này ta đã cân nhắc qua. Ta sẽ lưu tại Thái Hư Quan tọa trấn, đồng thời cũng biết lưu lại một bộ phận thực lực khá mạnh, lại tạm thời không vội ở đột phá đệ tử. Nhưng là bây giờ thật nhiều ánh mắt đều nhìn chằm chằm chúng ta Thái Hư Quan, a vị trưởng lão kia còn muốn nói điều gì? Vân Vĩnh đưa tay ngăn lại hắn, ta biết chư vị lo lắng cái gì. Xác thực, một khi Thái Hư Quan lực lượng phòng thủ yếu bớt, có thể sẽ dẫn tới một chút có ý đồ riêng người. Nhưng dưới mắt các đệ tử tu hành mới là trọng yếu nhất. Đám người nghe đến đó, cũng sẽ không tiếp tục nói cái gì. Bọn hắn đều hiểu Vân Vĩnh nói đúng, đệ tử tu hành đúng là việc cấp bách. Nếu như một mực tùy ý tiếp tục như thế, Thái Hư Quan đệ tử tu hành coi như thật dễ dàng xảy ra vấn đề. Tốt. Vân Vĩnh đảo mắt một tuần, cụ thể phân đội an bài ta đã định ra tốt. Nhóm đầu tiên từ Huyền Minh trưởng lão dẫn đội, dẫn đầu 30 tên đệ tử tiến về đông nam phương hướng Thanh Tiêu dãy núi hội nghị kết thúc sau, tin tức này rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Thái Hư Quan. Doanh Khải cũng ngay đầu tiên biết được tin tức này, hơn nữa còn là bị trọng điểm cáo chi đối tượng. Dù sao hắn chính là Thái Hư Quan đạo tử, tại tu vi vấn đề bên trên, tất nhiên là Thái Hư Quan hàng đầu cần giải quyết vấn đề. Nhưng Doanh Khải nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là từ chối ra ngoài Thái Hư Quan. Lý do là hắn cảnh giới bây giờ cũng không đội vã mong muốn đột phá. Đạt được Doanh Khải trả lời, đến đây cha hỏi trưởng lão trong lòng kỳ thật nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì Doanh Khải tồn tại đối Thái Hư Quan quá là quan trọng, nếu để cho hắn mang đi ra ngoài xảy ra vấn đề, vậy hắn vô luận như thế nào cũng gánh vác không dậy nổi trách nhiệm này. Biện pháp tốt nhất vẫn là để Doanh Khải lưu tại Thái Hư Quan bên trong, dạng này chính là an toàn nhất. Bất quá Doanh Khải đã lựa chọn lưu tại Thái Hư Quan, như vậy hắn tất nhiên ngại phải gánh vác gánh chịu Thái Hư Quan một ít cấm địa an toàn. Dù sao đa số đệ tử sau khi rời đi, Thái Hư Quan lực lượng phòng ngự giảm bớt, tiếp tục đệ tử khác tọa trấn. Đồng thời, đến cáo chi Doanh Khải tin tức trưởng lão còn đặc biệt nhắc nhở tới. Nhưng Doanh Khải trong khoảng thời gian này nhất định phải phá lệ chú ý kẻ ngoại lai. Bởi vì những cái kia đối Thái Hư Quan có tưởng niệm ra hỏa, rất có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này đến Thái Hư Quan gây sự. Doanh Khải tự nhiên gật đầu bằng lòng. Sau đó lại qua hai ngày, nhóm đầu tiên ra ngoài tu hành đệ tử ngay tại Huyền Minh trưởng lão dẫn đầu hạ rời đi. Thái Hư Quan lập tức vắng lạnh rất nhiều. Ngày bình thường náo nhiệt trên quảng trường, đã rất ít có thể nhìn thấy các đệ tử luận bản thân ảnh. Ngày nay buổi sáng, Doanh Khải ngay tại đan dược phòng chỉnh lý dược liệu, đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái thân mặc hoa phục lão giả ngay tại viện tử lý hết nhìn đông tới nhìn tây. Lão giả kia nhìn hơn 60 tuổi, giữ lại ba vước đi râu dài, sống lưng thẳng tắp. Mặc dù thoạt nhìn như là tới bái phòng khách nhân, nhưng giữa cử chỉ lại lộ ra một cố không nói ra được ngạo mạn. Càng quan trọng hơn là, lão giả này vậy mà không có trải qua thông báo liền trực tiếp tiến vào đan dược phòng khu vực. Phải biết, đan dược phòng thật là Thái Hư Quan trọng địa, người ngoài căn bản không nên tùy ý tiến vào. Nhớ tới Thái Hư Quan trưởng lão quyên bảo, Doanh Khải lập tức cảnh giác lên. Vị đạo hữu này, đan dược phòng trọng địa, người ngoài không được thiện nhập. Doanh Khải trầm giọng nói rằng. Lão giả kia nghe vậy, xoay đầu lại quan sát toàn thể Doanh Khải một cái, trên mặt lộ ra khinh thường biểu lộ. Hừ, một tên tiểu bối cũng dám đối với bản tọa khoa tay múa chân. Doanh Khải nhướng mày. Lão giả này nói chuyện cũng quá khoa trương. Đi vào người khác cái bệ trọng địa, lại còn dám nói năng lỗ mãng. Mặc kệ đạo hữu là ai, nơi này đều không phải là ngươi nên tới địa phương. Doanh Khải ngữ khí càng thêm nghiêm khắc, còn mời nhanh chóng rời đi. Khẩu khí thật lớn. Lão giả cười lạnh một tiếng, theo trong tay áo lấy ra một tấm lệnh bài, trợ to con mắt của ngươi thấy rõ ràng, đây là cái gì? Kia là một khối thanh ngọc điêu khắc lệnh bài, phía trên khắc lấy đan minh hai chữ. Thế nào? Hiện tại biết bản tọa thân phận a? Lão giả đắc ý vướt vướt sợi râu, bản tọa chính là đan minh người, đến Thái Hư Quan tự nhiên là muốn đi đâu thì đi đó. Một tên mao đầu tiểu tử, dám đối ta khoa tay múa chân. Đan minh. Doanh Khải khẽ nhíu mày, hắn đối với danh tự này mười phần lạ lẫm, thậm chí chưa từng nghe thấy. Đan Minh không biết, nơi này là Thái Hư Quan, quản ngươi cái gì Minh? Ở chỗ này, liền phải tuân thủ Thái Hư Quan quy củ. Doanh Khải không để ý tới, lúc này trách móc đã qua. Chương 1280, Mây Vĩnh Dọa phát sợ. Chương 1280, Mây Vĩnh Dọa phát sợ. Lão giả hiển nhiên không nghĩ tới Doanh Khải sẽ như thế không nể mặt mũi, lập tức tức giận đến dựng râu trừng mắt, làm càn. Thật sự là quá làm càn. Ngươi cũng đã biết đắc tội Đan Minh hậu quả. Ta chỉ biết là tự tiện xông vào Thái Hư Quan trọng địa hậu quả. Doanh Khải một bước cũng không nhường. Lúc này, lão giả bỗng nhiên tỉnh táo lại, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, thế nào? Thái Hư Quan hiện tại cũng là dùng ngươi dạng này bao đầu tiểu tử trông coi trọng địa. Xem ra truyền ngôn không giả, Thái Hư Quan xác thực đã nhân thủ không đủ tới loại trình độ này. Doanh Khải trong lòng run lên, lão giả này quả nhiên có vấn đề. Nói không chừng chính là đến dò xét Thái Hư Quan hư thực. Các hạ không khỏi quản được quá rộng. Doanh Khải cười lạnh nói, Thái Hư Quan an bài như thế nào, còn chưa tới phiên người ngoài khoa tay múa chân. Người lão giả bị câu nói này tức đến xanh mét cả mặt mày, tốt, rất tốt. Một tên tiểu bối cũng dám làm đục như vậy bản tọa, xem ra Thái Hư Quan là thật không người nào. Cho cười. Doanh Khải khinh thường nói, các hạ đem Thái Hư Quan xem như chỗ không người, chẳng lẽ ta còn không thể trách móc sao? Hắn cũng làm không rõ ràng, lão giả kia tu vi rõ ràng chỉ có tiên tông cảnh trung kỳ. Cũng dám muốn có tiên hoàng cảnh trung kỳ cường giả Thái Hư Quan như thế làm cản, sợ là đầu óc không dùng được. Ngươi dám chất vấn bản tọa thân phận? Lão giả giận tím mặt. Có gì không dám? Doanh Khải một bước cũng không nhường, coi như ngươi thật sự là cái gì Đan Minh người, cũng không thể tại Thái Hư Quan muốn làm gì thì làm. Thức thời, liền mau chóng rời đi. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Nói, Doanh Khải đã âm thầm vận chuyển công pháp, thể nội linh lực phun trào. Mặc dù hắn không cho rằng lão giả này sẽ ở Thái Hư Quan động thủ, nhưng cũng phải có đề phòng. Nhìn thấy Doanh Khải cứng rắn như thế thái độ, lão giả ngược lại tỉnh táo lại. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Doanh Khải nhìn một lát, đột nhiên cười lạnh một tiếng, "Tốt, rất tốt. Bản tọa ngược lại muốn xem Thái Hư Quan còn có thể phách lối đến khi nào. Vậy mà đem ta Đan Minh cự tuyệt ở ngoài cửa." Nói xong, hắn phất tay áo mà đi, hiển nhiên là thật sự nổi giận. Nhìn xem lão giả bóng lưng rời đi, Doanh Khải cũng không có buông lòng cảnh giác, ngược lại lập tức đi tìm Vân Vĩnh, đem việc này báo cáo. "Làm tốt." Vân Vĩnh nghe xong Doanh Khải tự thuật, tán thưởng nói, "Loại thời điểm này, thà rằng đắc tội với người, cũng không thể để người cảm thấy Thái Hư Quan dễ khi dễ." Doanh Khải gật đầu, đệ tử minh bạch. Bất quá lão giả kia lúc gần đi dường như còn cần thế lực sau lưng hắn đến uy hiếp Thái Hư Quan, không cần phải lo lắng. Vân Vĩnh cười nói, tại Đông Cực Đại Lục, mặc hắn cái gì thế lực, ta Thái Hư Quan lại có sợ gì? Dám uy hiếp chúng ta, kia là không phân rõ cân lượng của mình. Đây là Vân Vĩnh tự tin, cũng là Thái Hư Quan tự tin. Theo Thái Hư Quan sinh ra đến nay, dám bên ngoài uy hiếp Thái Hư Quan tông môn đã toàn diện biến mất. Doanh Khải thấy Vân Vĩnh không có chút nào lo lắng, liền thả lỏng trong lòng nói rằng, Vân sư thúc nói cực phải, ngay cả Hạo Thiên Tông cái loại này Đông Cực Đại Lục đỉnh tiêm tông môn cũng không dám tại Thái Hư Quan khẩu xuất của ngôn. Cái kia tên là Đan Minh tồn tại, càng là liền nghe đều chưa từng nghe qua, còn dám lớn lối như thế. Doanh Khải vốn định phụ họa một chút Vân Vĩnh lời nói, không nghĩ tới vừa dứt lời, Vân Vĩnh vậy mà nguyên điệu lảo đảo một chút. Hắn trừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn xem Doanh Khải, chậm rãi nói rằng, ngươi nói cái gì Minh? Đan Minh a? Doanh Khải lại nói, siêu. Vân Vĩnh thân ảnh bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, chẳng biết đi đâu. Vân Vĩnh bỗng nhiên biến mất nhường Doanh Khải trong lòng giật mình. Sư thúc phản ứng quá khắc thường, dường như cái kia Đan Minh thật không đơn giản. Không tốt. Doanh Khải trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, lần này chỉ sợ là gặp rắc rối. Nghĩ tới đây, Doanh Khải không dám có chút dừng lại, lập tức thi triển thân pháp hướng mình động phủ bỏ chạy. Hắn biết rõ, ngay tại lúc này, lựa chọn tốt nhất chính là tạm thời tránh mũi nhọn. Chờ danh tiếng qua, có lẽ liền có thể an ổn xuống. Cùng lúc đó, Vân Vĩnh đã đuổi kịp vị kia Đan Minh lão giả. Đạo hữu xin dừng bước. Vân Vĩnh đội bằng hô, trên mặt biểu lộ đã hoàn toàn thay đổi, đâu còn cũng có chút phong dong tự nhiên. Lão giả hừ lạnh một tiếng, quay người nhìn hướng Vân Vĩnh, thế nào? Thái Hư Quan người đây là thay đổi chủ ý. Thực sự thật có lỗi. Vân Vĩnh thật sâu bái chào, đều là tiểu bối không hiểu chuyện, mạo phạm Quý Minh uy nghiêm. Còn mời đạo hữu có đại lượng, chớ có chấp nhặt với hắn. Nhìn xem Vân Vĩnh thái độ như thế, lão giả trong mắt lóe lên một tia cười lạnh, a, đây không phải Thái Hư Quan luôn luôn tắc phong sao? Vừa rồi kia tiểu bối thật là cho ta nói, cái gì thế lực tại Thái Hư Quan trước mặt đều không đủ gây cho sợ hãi. Vân Vĩnh cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, đạo hữu minh giám, vậy cũng là tiểu bối vô tri chi ngôn. Ta Thái Hư Quan sao dám đối Đan Minh bất kính? Còn mời đạo hữu minh xét. Nếu là cái khác người tu hành nhìn thấy Vân Vĩnh vị này tiên hoàng cường giả đối một gã tiên tông như thế ăn nói khép nép nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Nhưng nếu như biết được lão giả chỗ thế lực, bọn hắn liền sẽ lý giải Vân Vĩnh gây nên. Chậm. Lão giả âm thanh lạnh lùng nói, lão phu lần này là phụng Đan Minh chi mệnh, đến đây khảo sát Thái Hư Quan phải chẳng có tư cách tham gia 500 năm một lần trung ương đại hội. Không nghĩ tới, lại nhận đãi ngộ như thế. Vân Vĩnh nghe vậy, trong lòng càng là trầm xuống. Trung ương đại hội quan hệ Thái Hư Quan tương lai phát triển, nếu là bởi vậy mất đi tham dự tư cách, hậu quả khó mà lường được. Đạo hữu bất giận. Vân Vĩnh đội vàng nói, việc này đều là ta quản giáo không nghiêm chi tội, không bằng xin tiền bối về xem một lần, cho ta thật tốt giải thích. Lão giả trầm ngâm một lát, cũng được, xem ở ngươi còn biết hạ thấp tư thái phân thượng, lão phu liền lại cho Thái Hư Quan một cái cơ hội. Vân Vĩnh như chút được gánh nặng, lập tức làm ra dấu tay xin mời, đạo hữu mời. Trở lại Thái Hư Quan sau, Vân Vĩnh tự thân vì lão giả châm trà. Hương trà bốn phía, hiển nhiên là khó được trà ngon. Đạo hữu, nói ra thật xấu hổ. Vân Vĩnh cẩn thận từng ly từng tí nói rằng, cái kia không hiểu chuyện đệ tử là ta Thái Hư Quan đạo tử, lịch duyệt không đủ, không biết đan minh uy danh. Còn mời đạo hữu xem ở hắn niên thiếu vô tri phân thượng, tha thứ lần này. Đạo tử? Lão giả lông mày nhíu lại, chính là loại này không biết lễ phép người, cũng xứng làm Thái Hư Quan đạo tử. Vân Vĩnh cười khổ, hắn mặc dù tính cách thẳng thắn, nhưng ở trên việc tu luyện sát thực thiên phú dị bẩm. Thiên phú dị bẩm? Lão giả ngắt lời nói, loại vật này tại đan minh trước mặt có thể tạo được bao lớn tác dụng? Vân Vĩnh trong lòng bừng lên, nhưng lại không biết nên như thế nào phản bác. Bởi vì lão giả nói đúng là sự thật, tại đan minh trước mặt, đặc biệt là bị đan minh xem trọng đệ tử, thiên phú loại vật này hoàn toàn có thể dùng đỉnh cấp đan dược để đền bù. Đây cũng là đan minh địa vị vì sao có thể nguyên nhân đặc biệt một trong. Bất quá Vân Vĩnh cũng biết, nếu để cho vị này đan minh người thật đi tìm Doanh Khải phiền toái, sợ là sẽ phải đem chuyện huyên náo càng lớn. Biện pháp tốt nhất chính là xử lý lạnh, chờ đối phương hết giận, Thái Hư Quan lại cho chút bồi thường, chuyện này liền đi qua. Hơi hơi suy tư qua đi, Vân Vĩnh đối lão giả nói rằng, đạo hữu, việc này ta Thái Hư Quan tất nhiên sẽ cho ngươi một cái công đạo. Ta sẽ tên đệ tử kia gọi tới thật tốt răn dạy một phen. Chương 1281, lại đột phá. Chương 1281, lại đột phá. Nói, Vân Vĩnh liền để đệ tử đi thông chi Doanh Khải tới. Hơn nửa ngày sau, tiến đến thông báo đệ tử trở về đại điện, nói cho Vân Vĩnh nói, Doanh Khải đã tại bế tử quan tu luyện, căn bản là không có cách thông chi. Nghe vậy, Vân Vĩnh trong lòng nhẹ nhàng thở ra, thầm khen Doanh Khải đầu óc thông minh phản ứng nhanh. Bất quá hắn tự nhiên không thể tại trước mặt lão giả biểu hiện ra ngoài, thế là Vân Vĩnh ho nhẹ hai tiếng, ra vẻ nghiêm túc nói, vậy thì tướng đạo tử cưỡng chế gọi ra đến, nhất định phải cho vị đạo hữu này xin lỗi. Kết quả Vân Vĩnh tiếng nói vừa mới rơi xuống, lão giả kia liền khoát tay áo nói rằng, tính toán, việc này không cần lại truy đến cùng, lão phu cũng không phải loại kia người hẹp hòi. Lão giả cũng không phải đồ đần. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, mặc dù hắn đến từ trung ương địa vực đan minh, có thể bằng vào tông môn thực lực đùa giỡn một chút uy phong, nhưng hắn đối tự thân thực lực cao thấp vẫn rất có phân tấp. Đem một cái nắm giữ tiên hoàng trung kỳ tồn tại tông môn làm mất lòng, với hắn mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Cho nên mọi chuyện điểm đến là dừng, chớ có làm cho quá gần, mới là hắn xử lý chuyện phương thức. Nghe được lão giả câu nói này, Vân Vĩnh trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Là hắn biết đan minh người còn không đến mức không nói lý lẽ như vậy, nếu không cũng không có khả năng tại toàn bộ tiên giới đều có tương đối tốt hy vọng. Sau đó, lão giả rốt cục nghiêm mặt lên, theo trong cửa tay áo móc ra một cái chuyên thuộc về đan minh lệnh bài, phía trên có khắc tên của ông lão, Tiết Hạo. Đây là lão giả lại một lần nữa hướng Vân Vĩnh chứng minh thân phận của mình, cũng là một đạo cần thiết chương trình. Về sau lão giả mở miệng nói, ta tới mục đích ngươi cũng biết, kế tiếp một đoạn thời gian, ta sẽ ở Thái Hư Quan bên trong ở lại một thời gian, sau đó sẽ trở về hồi báo cho đan minh bên kia, lấy xác nhận Thái Hư Quan tư cách. Đây là tự nhiên, Thái Hư Quan sẽ dốc toàn lực phối hợp nói bạn. Vân Vĩnh bình tĩnh nói rằng. Ân. Lão giả gật đầu, sau đó lại nhíu mày, bất quá ngươi Thái Hư Quan bên trong tại sao lại không có linh khí? Vân Vĩnh đơn giản cho lão giả giải thích một chút nguyên nhân, nhưng cũng không có cáo chi quá nhiều. Mà lão giả cũng không có quá nhiều để ý, dù sao hắn chỉ là đan minh điều động xuống tới xác nhận Thái Hư Quan tư chất. Làm xong chuyện liền sẽ rời đi. Thái Hư Quan nội bộ như thế nào, cùng hắn không hề quan hệ. Sau đó, Vân Vĩnh liền là lão giả cử hành một cái đơn giản hoan nghênh yến hội. Mà cùng lúc đó, trốn ở trong động phủ bế quan Doanh Khải cũng bị lão giả thân phận khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Hắn lần xem một chút liên quan tới đan minh loại hình thư tịch, rốt cuộc minh bạch chính mình đắc tội là loại tồn tại gì. Đan minh chính là trong tiên giới địa vực đỉnh tiêm thế lực một trong. Hắn thực lực mạnh, khó có thể tưởng tượng. Cho dù tại Đông Cực Đại Lục nắm giữ tuyệt cường thực lực Thái Hư Quan cùng Hạo Thiên Tông, Thiên Vũ Các chờ một chút, đều không kịp đan minh một góc chi lực. Càng đáng sợ chính là, đan minh bên trong đệ tử cơ hồ đều là luyện đan cao thủ, có thể luyện chế ra cao giai phẩm chất đan dược người, tại đan minh bên trong liền sẽ nắm giữ địa vị siêu phàm. Mà bởi vì đan minh dạng này đặc thù tồn tại, tiên giới các thế lực lớn hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chuyện nhờ cùng đan minh trợ giúp. Cho nên bởi vậy thiếu đan minh nhân tình, cho nên đan minh địa vị cực kỳ siêu nhiên, hoàn toàn không phải những tông môn khác có thể so sánh. Mà bị hắn răn dạy cái kia đan minh lão giả sở dĩ sẽ đến Thái Hư Quan, là bởi vì trong tiên giới địa vực mỗi 500 năm cử hành một lần đại hội sắp bắt đầu chuẩn bị. Chỉ cần phù cùng đầy đủ tư cách, liền có thể tham dự đại hội, cũng vì riêng phần mình thế lực tranh thủ tới càng nhiều lợi ích. Nắm giữ địa vị siêu phàm đan minh cũng là thẩm tra các đại tông môn phải chăng có tư cách tham gia đại hội lực lượng chủ yếu. Cho nên lão giả tới Thái Hư Quan, sau đó bị hắn cho mắng đi. Tính toán, đã tạm thời ra không được, vậy thì thừa dịp trong khoảng thời gian này thật tốt tăng thực lực lên a. Doanh Khải xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, thầm nghĩ trong lòng. Trong tay hắn Thái Thăng đan đầy đủ trèo chống sử dụng ngưỡng cửu. Căn bản không lo lắng vấn đề tu luyện trước vững chắc Thái Hư Ngự Thiên Tiên Pháp tầng thứ 3 cảnh giới, sau đó nếm thử tăng lên cái khác hai môn công pháp. Doanh Khải chế định tu luyện kế hoạch. Bởi vì lần trước đột phá Thái Hư Ngự Thiên Tiên Pháp sau, đối thiên địa một mạch pháp cùng thiên nhất hóa khí trải qua xúc tiến tác dụng đã rõ rệt biểu hiện ra ngoài. Cho nên Doanh Khải tạm thời từ bỏ tiếp tục tu luyện Thái Hư Ngự Thiên Tiên Pháp trước đem thiên địa một mạch pháp cùng thiên nhất hóa khí trải qua đột phá lại nói. Thế là thời gian kế tiếp bên trong, Doanh Khải bắt đầu bế quan khổ tu. Đầu tiên là vững chắc Thái Hư Ngự Thiên Tiên Pháp tầng thứ 3 cảnh giới. Một bước này cũng không khó khăn, bởi vì hắn đột phá lúc dùng chính là phẩm chất cực tốt Thái Thăng Đan, căn cơ 10 phần vững chắc. Chỉ dùng 2 ngày thời gian, Doanh Khải liền đem tầng thứ 3 cảnh giới hoàn toàn nắm giữ. Hắn có thể nhẹ nhàng như thường vận dụng ngưng khí chi thuật. Kế tiếp, nên nếm thử đột phá thiên địa một mạch pháp. Doanh Khải hít sâu một hơi. Thiên địa một mạch pháp là hắn trước hết nhất tu luyện công pháp, trước mắt ở vào tầng thứ 4 đỉnh phong. Mong muốn đột phá tới tầng thứ 5, độ khó không nhỏ. Nhưng có Thái Hư Ngự Thiên Tiên Pháp tăng lên, Doanh Khải cảm giác linh lực trong cơ thể biến càng thêm tinh khiết, đối với thiên địa ở giữa linh khí cảm ứng cũng càng thêm nhạy cảm. Doanh Khải lấy ra ba cái Thái Thăng Đan, trực tiếp đem cái thứ nhất đan dược vào bụng, chờ dược lực huyết tán ra đến, Doanh Khải vận chuyển thiên địa một mạch pháp dẫn đạo dược lực đi khắp toàn thân. Rất nhanh mặt khác mấy cái đan dược cũng bị ăn vào. Ba cỗ dược lực tại thể nội xen lẫn, hình thành một cái cùng lúc trước giống nhau bế vòng tuần hoàn. Doanh Khải nhắm mắt ngưng thần, cảm thụ được biến hóa trong cơ thể. Thiên địa một mạch pháp giảng cứu chính là thiên địa linh khí chuyển hóa, mà lúc này ba cỗ dược lực vừa vận tạo thành nho nhỏ linh khí tuần hoàn. Doanh Khải bắt lấy cái này thời cơ, bắt đầu nếm thử xung kích tầng thứ 5 bình cảnh. Tầng này bình cảnh hình thành vô hình bình chướng càng thêm dày hơn thực khó mà đột phá, cũng sẽ cao thâm hơn cấp độ cách trở bên ngoài. Nhưng có Thái Hư Ngự Thiên Tiên Pháp trợ giúp, Doanh Khải đối linh lực trưởng khống đã đạt tới trước nay chưa từng có trình độ. Hắn tiếp tục dẫn dắt đến linh lực trong cơ thể, đi cảm thụ cố lực lượng kia mang đến biến hóa. Thời gian một điểm trôi qua, đảo mắt chính là một ngày trôi qua. Doanh Khải cái trán chảy ra mồ hôi mịn, nhưng hắn không dám chút nào phân tâm, bởi vì hắn cảm giác được toàn thân khí thế đã tụ tập đến đỉnh phong. Lại đến, Doanh Khải lại ăn vào ba cái Thái Thăng Đan, tiếp tục xung kích bình cảnh. Mới dược lực rót vào, cho hắn mạnh hơn lực lượng. Rốt cục, tại ngày thứ hai lúc chạm vào tối, tầng kia hội tụ vào một chỗ cảm giác rốt cục đạt tới cực hạn. Doanh Khải nắm lấy cơ hội, đem tất cả linh lực hội tụ vào một chỗ. Oeng! Một tiếng vang trầm tại thể nội truyền ra, một cỗ hoàn toàn mới cảm ngộ tràn vào trong đầu, đây là tầng thứ 5 công pháp đặc hữu huyền diệu. Quả nhiên không sai. Doanh Khải cẩn thận trải nghiệm lấy loại này cảm ngộ. Tầng thứ 5 thiên địa một mạch pháp đã có thể chủ động đại lượng hấp thu linh khí trong thiên địa, cũng đem nó chuyển hóa làm chính mình dùng. Mặc dù bây giờ Thái Hư Quan bên trong linh khí mỏng manh, nhưng Doanh Khải lại phát hiện chính mình có thể đem này chút ít yếu linh khí ngưng tụ, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đây là trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện. Chương 1282, liên tục đột phá tầng thứ 5. Chương 1282, liên tục đột phá tầng thứ 5. Không hổ là tầng cảnh giới thứ 5. Doanh Khải âm thầm cảm thán. Nghỉ ngơi sau một ngày, Doanh Khải lại bắt đầu tiếp tục đột phá thiên nhất hóa khí trải qua. Môn công pháp này giống nhau ở vào tầng thứ 4 đỉnh phong, hơn nữa bởi vì có đột phá thiên địa một mạch pháp kinh nghiệm, lần đột phá này lộ ra càng thêm thuận lợi. Doanh Khải như cũng dùng ba cái Thái Thăng Đan phối trí, lấy phối hợp thiên nhất hóa khí trải qua vận chuyển lộ tuyến. Đột phá quá trình cùng thiên địa một mạch pháp cùng loại, nhưng thiên nhất hóa khí trải qua chú trọng hơn linh lực cô đọng cùng chuyển hóa. Trải qua dòng dã 3 ngày cố gắng, Doanh Khải rốt cục đem thiên nhất hóa khí trải qua cũng đột phá đến tầng cảnh giới thứ 5. Đến tận đây, hắn đã đem lập tức ba môn chủ tu công pháp đều tăng lên tới một cái độ cao mới. Thái Hư Ngự Thiên Tiên Pháp tầng thứ 3, thiên địa một mạch pháp cùng thiên nhất hóa khí trải qua tầng thứ 5. Ba môn công pháp ở giữa tạo thành một loại nào đó kỳ diệu cân bằng, nhường thực lực của hắn có bay vọt về chất. Doanh Khải nắm chặt lại quyền, cảm thụ được thể nội tràn đầy lực lượng, thấp giọng thì thào, dường như so trước đó mạnh mẽ hơn không ít. Hắn hiện tại, cho dù gặp phải tiên tông lớn hậu kỳ tu sĩ, cũng có sức đánh một trận. Đây là tại không có vận dụng thủ đoạn khác tình huống hạ. Nếu là lại phối hợp thêm một chút thủ đoạn đặc thù, nói không chừng liền tiên vương cảnh cường giả đều có thể cẩn thận đọ sức một hai. Đương nhiên, Doanh Khải vô cùng rõ ràng, loại thực lực này tại ngọa hổ tàng long tiên giới vẫn còn không tính là cái gì. Nhưng ít ra, hắn đã lại vì chính mình tăng thêm một phần bảo mệnh tiền vốn. Kế tiếp, liền nên nghĩ biện pháp giải quyết đan minh sự tình. Doanh Khải âm thầm suy tư. Mặc dù bây giờ hắn trốn ở trong động phủ bế quan, nhưng cũng không thể một mực trốn tránh. Sớm tối muốn đối mặt vấn đề này. Đúng lúc này, Doanh Khải bỗng nhiên phát giác được bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Không phải là Thái Hư Quan bên kia tìm ta? Doanh Khải trong lòng hơi động, nhưng rất nhanh, hắn liền lắc đầu. Như là đã nói đang bế quan, vậy thì nên bảo trì cái trạng thái này. Nếu không phí công nhọc sức không nói, ngược lại sẽ để cho người ta cảm thấy trước đây là đang tận lực tránh đi cái gì. Thế là Doanh Khải dứt khoát bắt đầu củng cố trong khoảng thời gian này thành quả tu luyện, tạm thời coi là không có nghe được động tĩnh bên ngoài. Cái này vừa bế quan, chính là 5 ngày đã qua. Trong lúc đó bên ngoài dường như đã xảy ra không ít chuyện, nhưng Doanh Khải đều mắt biết hai ngơ. Hắn biết, hiện tại trọng yếu nhất là vững chắc cảnh giới, vì tương lai chuyện có thể xảy ra làm chuẩn bị. Dù sao Đan Minh người đã tới Thái Hư Quan, vậy thì nhất định sẽ không dễ dàng như vậy rời đi. Cùng nó lo được lo mất, không bằng thừa cơ hội này thật tốt tu luyện. Cứ như vậy, coi như thật muốn đối mặt Đan Minh người, cũng có thể nhiều mấy phần lực lượng. Đương nhiên, Doanh Khải cũng không phải thật một chút tin tức cũng không biết. Hắn phát hiện chính mình đột phá tới cảnh giới này sau, thần thức dường như cũng tăng cường không ít. Ngẫu nhiên có thể cảm giác được một chút ngoại giới gió thổi cỏ lay. Tỷ như vị kia Đan Minh lão giả, những ngày này một mực tại Thái Hư Quan các nơi đi dạo, dường như đang khảo sát lấy cái gì. Mà Thái Hư Quan người đối với hắn đều cung kính dị thường, sợ chậm trễ vị này đến từ trung ương địa vực quý khách. Xem ra vị này Đan Minh người, tại Thái Hư Quan bên trong lẫn vào phong sinh thủy khởi a. Doanh Khải âm thầm cảm thán. Bất quá những này đều tạm thời không có quan hệ gì với hắn, hắn hiện tại chỉ muốn lặng yên tu luyện, chờ đợi thời cơ thích hợp tái xuất quan. Về phần lúc nào thời điểm là thời cơ thích hợp, vậy phải xem thiên ý. Mấy ngày thời gian trôi qua, Thiết Hạo tại Thái Hư Quan bên trong khắp nơi xem xét, nhưng trong lòng có chút bất mãn. Cái này Thái Hư Quan khắp nơi bố trí phòng vệ, trọng yếu chi địa đều không cho tiến vào. Như thế che che lấp lấp, làm sao có thể chứng minh có tư cách tham gia trung ương đại hội? Thiết Hạo nhíu mày tự nói, xem như Đan Minh phái tới người khảo sát, hắn cần kỹ càng hiểu rõ Thái Hư Quan nội tình thực lực. Nhưng những ngày này, nhưng phàm là địa phương trọng yếu, đều được cho biết là cấm địa không được đi vào. Cái này khiến hắn như thế nào phán xét Thái Hư Quan phải chăng có tư cách tham gia đại hội. ít ra từ trước mắt có thể nhìn thấy đồ vật để phán đoán, Thái Hư Quan là tuyệt đối không có tư cách đi trung ương địa vực. Vân Trường lão, các ngươi Thái Hư Quan nếu là tiếp tục như vậy che che lấp lấp, chỉ sợ ta cũng không biện pháp cho Thái Hư Quan tham gia đại hội tư cách à. Tiết Hạo sắc mặt khó coi nhìn về phía một bên Vân Vĩnh. Vân Vĩnh nghe vậy, trong lòng lo lắng và phần, nhưng trên mặt nhưng lại không thể không duy trì nụ cười hiền hòa. Tiết lão minh dám, những này cấm địa quan hệ tới ta Thái Hư Quan căn bản, thực sự không thể để cho những người khác đi vào à. Hừ. Tiết Hạo hừ lạnh một tiếng, đã như vậy, vậy lão phu cũng chỉ có thể chi tiết bẩm báo đan minh. Vân Vĩnh nghe ra hắn lời nói bên trong ý uy hiếp, lòng nóng như lửa đốt nhưng lại không thể làm gì. Thái Hư Quan cấm địa sát thực không thể tùy tiện gặp người, ở trong đó ẩn chứa Thái Hư Quan mấy ngàn năm qua tích lũy nội tình. Nếu để cho người ngoài nhìn trộm, hậu hoạn vô tận. Nhưng nếu là không cho Tiết Hạo tiến vào xem xét, chỉ sợ thật sẽ mất đi tham gia trung ương đại hội tư cách. Ngay tại Vân Vĩnh lưỡng nan lúc, một hồi tươi mát mùi thuốc đống nhiên bay tới. Mùi thuốc này cực kỳ đặc biệt, không chỉ có tinh khiết vô cùng, còn mang theo một cỗ thấm vào ruột gan linh vận, chỉ là nghe một chút cũng làm người ta mừng rỡ. A, Tiết Hạo hai mắt tỏa sáng, đây là xem như đan minh người, hắn đối đan dược khí tức cực kỳ mất cảm. Cỗ này mùi thuốc bên trong ẩn chứa linh vận mạnh, liền xem như tại đan minh cũng không nhiều thấy. Vân Vĩnh cũng đã nhận ra cỗ này mùi thuốc, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Hắn mặc dù không hiểu luyện đan, nhưng cũng có thể cảm nhận được mùi thuốc này bất phàm. Tiết lão, không bằng chúng ta đi xem một chút. Vân Vĩnh thấy Tiết Hạo cảm thấy hứng thú, lập tức đề nghị. Tiết Hạo gật gật đầu, hai người lần theo mùi thuốc phương hướng tìm kiếm. Đi không bao xa, hai người liền thấy một cái tiểu cô nương lanh lợi từ phía trước trải qua. Kia cỗ mùi thuốc chính là từ trên người nàng truyền đến. Bạch Linh. Vân Vĩnh liếc mắt một cái liền nhận ra người tới. Bạch Linh nghe được kêu gọi, quay người nhìn thấy Vân Vĩnh, vui vẻ chạy tới, hóa ra là Vân Tiền Bối a. Ngươi đây là muốn đi chỗ nào? Vân Vĩnh hỏi. Ta muốn đi tìm được đạo hữu a. Bạch Linh cười hì hì nói, hắn cho ta đan dược mau ăn kết thúc, liền thừa một viên cuối cùng. Ta muốn đi tìm hắn muốn một chút. Tiết Hạo nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, đan dược. Chính là tản mát ra cô này mùi thuốc. Đúng vậy a. Bạch Linh từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc tinh xảo, được đạo hữu cho ta đan dược có thể lợi hại. Ăn về sau, coi như hiện tại không có linh khí, cũng tu luyện được đặc biệt nhanh. Nhường lão phu nhìn xem. Tiết Hạo đè nén trong lòng kinh ngạc, tận lực bình tĩnh nói. Bạch Linh nhìn một chút Vân Vĩnh, gặp hắn gật đầu, lúc này mới đem hộp ngọc đưa tới. Tiết Hạo tiếp nhận hộp ngọc, cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Lập tức, một cỗ càng thêm mùi thuốc nồng nặc đập vào mặt. Trong hộp ngọc lẳng lặng nằm một cái lớn chừng trái nhãn đan dược, bày biện ra hoàn mỹ hình tròn. Đan dược mặt ngoài kim quang lưu chuyển, mơ hồ có thể thấy được từng đạo tinh mịn đường vân. Cái này Tiết Hạo tay run nhẹ nhẹ. Chương 1283, tự học luyện đan thuật. Chương 1283, tự học luyện đan thuật. Xem như đan minh người, hắn thấy qua vô số đan dược, nhưng trước mắt viên đan dược này phẩm chất lại làm cho hắn khiếp sợ không thôi. Đầu tiên là đan dược ngoại hình tròn trịa như châu, không có chút nào tì vết. Loại này hoàn mỹ trình độ, cho dù là đan minh luyện đan đại sư cũng rất khó làm được. Tiếp theo là đan dược mặt ngoài đường vân, kia là đan dược tại thành hình lúc tự nhiên hình thành đan văn. Đường vân càng dày đặc, giải thích rõ dược lực càng dồi dào. Mà viên đan dược này đan văn dày đặc, quả thực chưa từng nghe thấy. Trọng yếu nhất là đan dược tản ra mùi thuốc, tinh khiết, hùng hậu, kéo dài, không có chút nào tạp chất. Điều này nói rõ trong quá trình luyện chế mỗi một cái khâu đều có thể xưng hoàn mỹ. Đây là Thái Thăng đan. Tiết Hạo khó có thể tin mà hỏi thăm. Thái Thăng đan tại cái khác thế lực có lẽ là khó gặp chân phẩm đan dược, nhưng ở Đan Minh cũng không phải là vật hi hán gì. Thật là, viên đan dược này phẩm chất lại là cực kỳ chân quý tồn tại. Đúng vậy a. Bạch Linh gật đầu, được đạo hữu nói, Thái Thăng đan có thể giúp ta tốt hơn tu luyện. Tiểu cô nương, vậy ngươi có biết vị này luyện đan đạo hữu hiện tại nơi nào? Tiết Hạo đội vàng hỏi. Trong giọng nói đâu còn có nửa phần ngạo mạn lúc trước. A. Bạch Linh ánh mắt lần nữa nhìn hướng Vân Vĩnh, mong muốn theo chỗ của hắn đạt được đáp án. Nhưng lúc này Vân Vĩnh cũng sửng sốt ngược hữu. Chỗ của hắn vẫn không rõ, Tiết Hạo trong miệng muốn tìm người, chính là trước đó mắng hắn Doanh Khải. Tiết Hạo nhìn thấy Bạch Linh ánh mắt, quay đầu nhìn hướng Vân Vĩnh. Đội văn nói, "Vân trưởng lão, ngươi biết người này ở đâu?" Vân Vĩnh lấy lại tinh thần, ấp úng nói, "Biết cũng là biết hắn thực sự không biết nên thế nào mở miệng, cũng không thể trực tiếp đem như thế chuyện lúng túng nói ra đi. Mang lão phu đi gặp hắn." Tiết Hạo không chờ Vân Vĩnh nói xong cũng ngắt lời nói, "Thái Hư Quan có như thế nhân tài, Vân trưởng lão thế nào hiện tại mới nói?" Vân Vĩnh có chút khó khăn, "Cái này, tốt a." Vân Vĩnh cuối cùng vẫn là đáp ứng, dù sao Tiết Hạo đại biểu là toàn bộ đan minh, hơn nữa đã đối Thái Hư Quan rất có hòa khí. Như lại cự tuyệt đối phương, chỉ sợ trung ương địa vực 500 năm một lần đại hội thật liền cùng Thái Hư Quan bỏ lỡ cơ hội. Một nén nhang sau, Tiết Hạo ngay tại Vân Vĩnh dẫn đầu xuống tới Doanh Khải bế quan tu luyện địa phương. Vân Vĩnh bóp tay một đạo linh quyết rót vào động phủ cho Doanh Khải đưa tin. Không bao lâu, động phủ đại môn liền mở ra. Làm Doanh Khải nhìn thấy Vân Vĩnh cùng lão giả cùng nhau đứng tại động phủ cùng lúc, trong lòng của hắn giật mình, cưỡng ép bảo trì trấn định, chậm rãi đi ra. Mà Tiết Hạo nhìn thấy Doanh Khải một phút này, cả trương khuôn mặt tươi cười đều cứng ngắc tại nguyên chỗ. Bởi vì hắn phát hiện, người này chính là trước đó nhục nhã qua hắn người trẻ tuổi. "Là ngươi?" Tiết Hạo vẻ giận dữ dần hiện, một đôi mắt tràn ngập lửa giận, gắt gao nhìn chằm chằm Doanh Khải. Doanh Khải xấu hổ lúc, chỉ có thể giả bộ như cái gì cũng không biết, hướng hai người chắp tay. Không khí biến phá lệ ngưng kết, ngay cả thân kinh bách chiến Vân Vĩnh cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Loại tình huống này, hắn cũng không xử lý qua. Một lát đã qua, Tiết Hạo trên mặt vẻ giận dữ dần dần biến mất, một lần nữa biến bình tĩnh. Hắn quan sát toàn thể Doanh Khải hướng hữu, cuối cùng đem Bạch Linh Viên kia còn lại Thái Thăng đan đem ra, dò hỏi, viên đan dược này là ngươi luyện chế. Nhìn thấy đan dược một phút này, Doanh Khải bản năng mong muốn không thừa nhận, bởi vì hắn không muốn để cho những người khác biết mình quá nhiều bí mật. Thật là nghĩ nghĩ lão giả thân phận, lại cảm thấy chính mình hoang ngôn chỉ sợ đối lão giả không được tác dụng. Thế là liền vì gật đầu nói, về tiền bối, đúng là tiểu tử gây nên. Trải qua những ngày này hiểu rõ, hắn đã biết đan mình phân lượng. Mặc dù không đến mức định đoạn, nhưng nên có cấp bậc lễ nghĩa vẫn là phải giảng cứu. Ngoài ý liệu là, Tiết Hạo thay đổi trước đó mặt lạnh, cười tiến lên đem Doanh Khải đỡ lấy, hiển chất không cần đa lễ. Lão phu có mắt không biết Thái Sơn, trước đó có nhiều mạo phạm, mong rằng rộng lòng tha thứ. Doanh Khải không nghĩ tới Tiết Hạo thái độ chuyển biến to lớn như thế, không khỏi nhìn hướng Vân Vĩnh. Vân Vĩnh đồng dạng cũng là vẻ mặt mờ mịt, không ra gì. Không biết hiền chất sư thừa người nào, có thể luyện chế ra như thế phẩm chất đan dược, chắc hẳn sư thừa bất phàm. Không chờ hai người biết rõ ràng tình huống, Tiết Hạo lại đột nhiên vẻ mặt mong đợi hỏi. Doanh Khải lắc đầu, vãn bối chỉ là chợt có được, không dám nói chuyện gì sư thừa. Chợt có được. Tiết Hạo càng thêm kinh ngạc, hẳn là cái này thuật luyện đan là hiền chất tự học. Doanh Khải gật đầu. Tiết Hạo hít sâu một hơi. Phải biết, thuật luyện đan như thế nào thâm ảo, không có danh sư chỉ điểm, rất khó nhập môn. Liền xem như có người tự học thành công, luyện chế ra phẩm chất đan dược cũng sẽ không quá cao. Nhưng trước mắt này người trẻ tuổi, không chỉ có tự học thành công, còn có thể luyện chế ra cái loại này tuyệt phẩm đan dược. Cái loại này thiên phú, quả thực chưa từng nghe thấy tự học thành tài. Tiết Hạo hiện ra nụ cười trên mặt bỗng nhiên ngưng kết, ánh mắt dần dần biến sắc bén. Hiền chất, ngươi cũng đã biết thuật luyện đan như thế nào thâm ảo. Cho dù là đan minh đứng đầu nhất thiên tài, không có danh sư chỉ điểm cũng khó có thể nhập môn. Càng không nói đến luyện chế ra như thế phẩm chất đan dược. Doanh Khải nghe vậy, đã không có thừa nhận cũng không có hay không nhận, chỉ là bình tĩnh nhìn hắn. Loại này không tiêu ngạo không tự ti thái độ, ngược lại nhường Tiết Hạo càng thêm tức giận. Hắn vốn cho là Doanh Khải sẽ cuốn quýt giải thích, lại không nghĩ rằng đối phương như thế là nhạt. Tốt, tốt. Tiết Hạo cười lạnh liên tục, đã hiển chất tự tin như vậy, vậy lão phu ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng là thật là có bản lĩnh, vẫn là tại lừa gạt lão phu. Nói, Tiết Hạo quay đầu nhìn hướng Vân Vĩnh, thanh âm đột nhiên đề cao, Vân trưởng lão, nếu là vị này hiển chất có thể làm lấy lão phu mặt, luyện chế ra một cái cùng này phẩm chất tương đối đáng dược, bất luận là cái gì phẩm cấp, lão phu đều nhận định Thái Hư Quan có tư cách tham gia trung ương địa vực đại hội. Lời vừa nói ra, Vân Vĩnh chấn động trong lòng. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, chuyện sẽ phát triển đến nước này. Nguyên bản hắn còn đang vì Thái Hư Quan có thể hay không thu hoạch được tham dự tư cách mà rầu rĩ, không nghĩ tới bây giờ cơ hội liền bày ở trước mắt. Vì thế, Vân Vĩnh chỉ có thể nhìn hướng Doanh Khải, dù sao việc này quyền chủ động tại Doanh Khải trong tay. Doanh Khải thân làm Thái Hư Quan đạo tử, cho dù là hắn, cũng không thể cưỡng chế Doanh Khải bằng lòng. Doanh Khải trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng, tiền bối đã mở miệng, văn bối tự nhiên thử một lần. Bất quá văn bối năng lực có hạn, cho nên chỉ tính toán luyện chế một cái tương đối đơn giản đan dược, không biết tiền bối có thể. Doanh Khải mặc dù không muốn bại lộ quá nhiều đồ vật, nhưng việc này do hắn mà ra, lại gánh chịu toàn bộ Thái Hư Quan, cho nên nhất định phải trong tay hắn kết thúc mới là tốt nhất kết quả. Không sao. Tiết Hạo khoát qua tay, chỉ cần phẩm chất có thể đạt tới, lão phu giữ lời nói. Đã việc đã đến nước này, Doanh Khải cũng không còn từ chối. Hắn quay người đi vào độc phủ, bắt đầu chuẩn bị luyện đan cần thiết vật liệu. Tiết Hạo theo sát phía sau, hắn ngược lại muốn xem người trẻ tuổi này đến cùng có bản lĩnh gì. Doanh Khải luyện đan thất cũng không lớn, nhưng bố trí được ngay ngắn rõ ràng. Các loại dược liệu dựa theo tính chất phân loại trưng bày, đầy đủ mọi thứ. Chương 1284, tại chỗ luyện chế. Chương 1284, tại chỗ luyện chế. Văn bối liền luyện chế thanh linh đan a. Doanh Khải nói rằng. Tiết Hạo lông mày nhíu lại. Thanh linh đan là đan dược trụ cột nhất một trong, ngay cả bình thường luyện đan sư đều có thể luyện chế. Không nghĩ tới Doanh Khải chọn loại này cấp thấp đan dược, nhưng hắn cũng minh bạch, Doanh Khải đây là tại tránh nặng tìm nhẹ. Dù sao càng cao cấp đan dược, độ khó luyện chế lại càng lớn. Bất quá Tiết Hạo cũng không thèm để ý, bởi vì cho dù là đơn giản nhất đan dược, mong muốn luyện chế ra có thể so với viên kia Thái Thăng đan phẩm chất thành phẩm, cũng là khó như lên trời. Doanh Khải bắt đầu chuẩn bị dược liệu, linh tâm thảo, thanh lộ hoa, nguyên hồn quả, thiên hương căn. Mỗi một gốc dược liệu đều bị hắn cẩn thận kiểm tra, lựa chọn sử dụng tốt nhất bộ phận. Chỉ là cái này chọn lựa quá trình, liền để Tiết Hạo âm thầm gật đầu. Bởi vì Doanh Khải chọn lựa dược liệu thủ pháp cực kỳ lão đạo, đối mỗi một gốc dược liệu phẩm tướng, dược tính đều như lòng bàn tay. Đây cũng không phải là tạm thời ôm chân Phật có thể làm được. Rất nhanh, tất cả vật liệu đều chuẩn bị thỏa đáng. Doanh Khải theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một tôn đan lô, toàn thân xanh đen, phía trên khắc rõ rất nhiều đường vân. A. Tiết Hạo hai mắt tỏa sáng, lò luyện đan này không tệ. Xem như đan minh người, hắn liếc mắt liền nhìn ra chiếc lò luyện đan này bất phàm. Mặc dù không tính là đỉnh cấp pháp khí, nhưng dùng để luyện chế thanh linh đan dư xài. Doanh Khải không để ý đến Tiết Hạo sợ hai tháng phục, bắt đầu hết sức chuyên chú nhóm lửa. Đây là luyện đan cơ sở nhất, cũng là trọng yếu nhất một bước. Hỏa hầu trưởng không trực tiếp quan hệ tới đan dược thành bại. Chỉ thấy Doanh Khải hai tay kết ấn, từng sợi xích hồng sắc hỏa diễm theo lòng bàn tay tuôn ra, đem đan lô đoàn đoàn bao vây. Đây là Tiết Hạo con ngươi co rụt lại. Hắn phát hiện Doanh Khải trưởng khống hỏa diễm cực kỳ đặc thù, không phải bình thường đan hỏa, mà là một loại mang theo kỳ lạ vận luật linh diễm. Ngọn lửa này nhiệt độ vừa phải, có thể trình độ lớn nhất giữ lại tinh hoa của dược liệu. Tại đan minh bên trong, cũng chỉ có những cái kia luyện đan đại sư khả năng nắm giữ loại này hỏa hầu. Mà Doanh Khải không chỉ có nắm giữ loại này hỏa hầu, hơn nữa trưởng không đến cực kỳ tinh chuẩn. Đan lô nhiệt độ bị hắn khống chế được vừa đúng, đã không quá cao dẫn đến dược tính sói mòn, cũng sẽ không quá thấp ảnh hưởng dược liệu dung luyện. Làm đan lô nhiệt độ đạt tới phù hợp trình độ sau, Doanh Khải bắt đầu đầu nhập dược liệu. Mỗi một vị dược tài đầu nhập thời cơ, trình tự, phân lượng đều bị hắn nắm chắc đạt được không kém chút nào. Tiết Hạo càng xem càng là chấn kinh, bởi vì Doanh Khải luyện đan thủ pháp hoàn toàn không giống như là một cái tự học thành tài người. Loại kia hành vân nước chảy động tác, loại kia đối lửa đợi tinh chuẩn đem khống, loại kia đối dược liệu phản ứng dự phán, đều cho thấy hắn đối thuật luyện đan khắc sâu lý giải. Thời gian dần qua, một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc theo đan lô bên trong bay ra. Cỗ này mùi thuốc cũng không nồng đậm, lại dị thường tinh khiết, không có chút nào tạp chất. Tiết Hạo hít sâu một hơi, khiếp sợ trong lòng đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Bởi vì hắn biết, có thể luyện chế ra loại này độ tinh khiết đan dược, đã vượt ra khỏi thanh linh đan vốn có phẩm chất. Nhưng Doanh Khải cũng không như vậy dừng tay. Chỉ thấy hai tay của hắn không ngừng biến ảo pháp quyết, tinh chuẩn khống chế trong lò đan hỏa hầu. Khi thì tăng cường, khi thì yếu bớt, phối hợp với dược liệu dung luyện tiết tấu. Mỗi một chi tiết nhỏ đều bị hắn xử lý đến gần như hoàn mỹ. Ước chừng một canh giờ sau, đan lô bên trong mùi thuốc đống nhiên biến nồng nặc lên. Đây là đan dược sắp thành hình dấu hiệu. Doanh Khải hít sâu một hơi, ánh mắt biến trước nay chưa từng có chuyên chú. Bởi vì tiếp xuống ngưng đan giai đoạn mới là thời khắc quan trọng nhất. Chỉ thấy hai tay của hắn hợp lại, lửa trong lò đan diễm đống nhiên co vào, tinh chuẩn bao trùm đã hóa lỏng dược liệu. Sau đó, Doanh Khải lần nữa thi triển ra một loại kỳ lạ thủ quyết. Mỗi một cái động tác đều hành vân nước chảy, dường như sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Theo thủ quyết biến hóa, đan lô bên trong dược dịch bắt đầu xoay chậm chậm. Một màn này thấy Tiết Hạo trợn mắt hốt hồn. Bởi vì Doanh Khải giờ phút này thi triển thủ pháp, vậy mà cùng đan minh cựu chuyển ngưng đan quyết giống nhau đến mấy phần, nhưng lại có chỗ khác biệt, dường như càng thêm tinh diệu. Rốt cục, tại một tiếng thanh thúy tiếng vang bên trong, đan dược thành hình. Doanh Khải cấp tốc thu hỏa diễm, mở ra đan lô. Một cỗ mùi thuốc nồng nặc đập vào mặt, so trước đó viên kia thái thăng đan mùi thuốc chỉ có hơn chứ không kém. Đan lô bên trong lặng lặng nằm ba cái màu xanh biếc đan dược, có ánh sáng long lanh, tròn trịa như châu. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là, cái này ba cái đan dược mặt ngoài đều hiện đầy tinh mịn đường vân, đây là phẩm chất đan dược đạt tới cực hạn tiêu chí. Phải biết, thanh linh đan xem như đan dược chủ cấp nhất, theo lý thuyết căn bản không có khả năng xuất hiện đan văn. Nhưng Doanh Khải lại làm được điểm này, hơn nữa làm được hoàn mỹ như vậy. Cái này Tiết Hạo nói chuyện cũng bắt đầu cả lăm. Hắn đưa tay cầm lấy một cái đan dược, cẩn thận chu đáo. Càng xem càng là sợ hãi thán phục. Bởi vì cái này mai thanh linh đan phẩm chất đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Nếu như nói trước đó viên kia thái thăng đan còn có thể là may mắn, vậy lần này hắn chính mắt thấy quá trình luyện đan, cũng đủ để chứng minh Doanh Khải quả thật có kinh người luyện đan thiên phú. Hơn nữa, loại thiên phú này thậm chí vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Được hiên chất. Tiết Hạo hít sâu một hơi, ngữ khí biến cực kỳ cung kính, lão phu phải vì thế mà trước vô lễ xin lỗi ngươi. Thuật luyện đan của ngươi đã đạt đến một cái cảnh giới cực cao. Doanh Khải cười nhạt một tiếng, tiền bối quá khen. Văn bối tại thuật luyện đan bên trên bất quá là hiểu sơ ra lông mà thôi. Câu nói này kém chút không có đem Tiết Hạo khí cười. Thế này sao lại là ra lông? Quả thực chính là luyện đan đại sư thủ đoạn. Đúng lúc này, đứng ở một bên Vân Vĩnh mở miệng nói ra, Tiết lão, không biết cái này luyện đan trình độ có thể nhường Thái Hư Quan thu hoạch được tham dự tư cách. Có thể. Đương nhiên có thể. Tiết Hạo rất nhanh liền quyết định, không chỉ có như thế, lão phu còn muốn đem được hiển chất chuyện báo cáo cho Đan Minh. Thiên phú như vậy, Đan Minh nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú. Được hiển chất, thiên phú như vậy nếu làm ai một tại cái này vắng vẻ chi địa, thực sự đáng tiếc. Tiết Hạo nhìn xem Doanh Khải, giọng thanh cần nói, không bằng theo lão phu cùng nhau trở về Đan Minh như thế nào? Lấy thiên phú của ngươi, nhất định có thể ở Đan Minh thu hoạch được trọng điểm bồi dưỡng. Lời vừa nói ra, một bên Vân Vĩnh sắc mặt lập tức trầm xuống. Mặc dù hắn đã sớm dự liệu được Tiết Hạo sẽ có ý nghĩ như vậy, nhưng thật nói ra miệng lúc, vẫn là để trong lòng của hắn không vui. Tiết lão, Vân Vĩnh ho nhẹ một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần nhắc nhở, Doanh Khải chính là ta Thái Hư Quan đạo tử, gánh vác Thái Hư Quan tương lai trách nhiệm. Điểm này, chắc hẳn Tiết lão cũng là biết đến. Tiết Hạo nghe vậy, lúc này mới ý thức được mình có chút vượt biên giới. Hắn nhìn một chút Vân Vĩnh biểu lộ, lại nhìn một chút Doanh Khải, nhất thời có chút xấu hổ. Xem như Đan Minh lão nhân, hắn biết rõ luyện đan tiên phú chân quý, cho nên tại phát hiện Doanh Khải dạng này tiên tài sau, phản ứng đầu tiên chính là đem nó chiêu mộ được Đan Minh. Có thể hắn quên đi, Doanh Khải là Thái Hư Quan đạo tử. Cái thân phận này ý vị như thế nào, hắn lại quá là rõ ràng. Kia là một cái tông môn đem hết toàn lực bồi dưỡng chuyên nhân, tương lai trưởng môn nhân tuyển. Loại nhân vật này, như thế nào nói đảo liền có thể đảo. Chương 1285, Huyền Đan chân giải chương 1285, Huyền Đan chân giải là lão phu đường đột. Tiết Hạo ấy nay đối Vân Vĩnh chắp tay, sau đó lại nhìn về phía Doanh Khải. Chỉ là được hiển chất tiên phú như vậy, nếu là không có danh sư chỉ điểm, thật sự là phung phí của trời a. Vân Vĩnh cũng biết Tiết Hạo thực sự nói thật. Luyện đan nhất đạo huyền diệu khó lường, không có danh sư chỉ điểm, rất dễ dàng đi vào lạc lối. Cho dù Doanh Khải thiên phú kinh người, nếu là một mực dựa vào chính mình tìm tòi, cũng khó tránh khỏi sẽ có cực hạn. Nhưng hắn lại có thể thế nào? Thái Hư Quan mặc dù nội tình thâm hậu, lại không có chuyên môn luyện đan truyền thừa. Đúng lúc này, Tiết Hạo dường như đã quyết định cái nào đó quyết tâm, theo trong nhận chứa đồ lấy ra một bản cổ pháp thư tịch. Đã được hiển chất không cách nào đi đan mình. Vậy lão phu liền đem bản này Huyền Đan chân giải tặng cho Hiền Chất. Tiết Hạo trịnh trọng kỳ sự nói rằng, đây là đan minh bí mật bất truyền, ghi chép rất nhiều luyện đan tâm đắc, hy vọng có thể đối Hiền Chất có chỗ trợ giúp. Doanh Khải nhìn xem Tiết Hạo quyển sách trên tay, trong lòng hơi động một chút. Hắn có thể cảm nhận được Tiết Hạo thành ý, mặc dù hai người trước đó có chút mâu thuẫn, nhưng có thể đem đan minh bí mật bất truyền tặng cho người ngoài, phần này khí phách cùng lòng dạ, sát thực bất phàm. Đa tạ tiền bối hậu ái. Doanh Khải không có chối từ, trịnh trọng tiếp nhận thư tịch, vãn bối ổn thỏa thật tốt lĩnh hội. Thấy Doanh Khải nhận thư tịch, Tiết Hạo lúc này mới lộ ra nụ cười. Vậy lão phu liền cáo tử. còn muốn về Đan Minh bẩm báo lần này khảo sát kết quả. Tiết Lao đi thong thả. Vân Vĩnh vội vàng nói. Doanh Khải cũng đi theo thở dài cáo biệt. Nhìn xem Tiết Hạo đi xa bóng lưng, Vân Vĩnh như có điều suy nghĩ. Vị này Đan Minh trưởng lão có thể đem bí mật bất truyền tặng cho Doanh Khải, đủ thấy hắn là thật coi trọng Doanh Khải thiên phú. Chuyện này đối với Thái Hư Quan mà nói, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Ít ra, điều này đại biểu lấy Thái Hư Quan tại Đan Minh bên kia nhiều một cái chen mồm vào được người. Nghĩ tới đây, Vân Vĩnh quay đầu nhìn về phía Doanh Khải, muốn nói lại thôi. Hắn rất muốn hỏi một chút Doanh Khải thuật luyện đan đến tột cùng từ đâu mà đến. Dù sao loại thủ đoạn này, ngay cả Đan Minh trưởng lão cũng vì đó chấn kinh, tuyệt không phải bình thường có thể làm được. Nhưng cuối cùng, Vân Vĩnh vẫn là đem lời ra đến khỏe miệng nuốt trở vào. Mỗi người đều có bí mật của mình, có một số việc không hỏi, có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Liên như là Thái Hư Quan rất nhiều cấm địa đồng dạng, có nhiều thứ không thích hợp đem ra công khai. Thật tốt tu luyện a. Vân Vĩnh vô Doanh Khải bà bay, thầm thì nói rằng, biểu hiện của ngươi không có cô phụ Thái Hư Quan kỳ vọng. Nói xong, Vân Vĩnh cũng quay người rời đi, đem không gian để lại cho Doanh Khải. Nhìn xem hai người lần lượt rời đi, Doanh Khải lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn cúi đầu nhìn xem trong tay huyền đan chân giải, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Nguyên bản hắn chỉ là nghĩ mau chóng giải quyết cùng Đan Minh mâu thuẫn, không nghĩ tới vậy mà đạt được dạng này một phần cơ duyên. Doanh Khải tiện tay mở ra huyền đan chân giải đơn giản nhìn lướt qua. Mặc dù hắn chỉ là sơ bộ đọc qua, nhưng trong đó ghi lại nội dung, xác thực không phải bình thường. Chỉ là mở lời bên trong nâng lên mấy cái luyện đan tâm đắc, liền để Doanh Khải được ích lợi không nhỏ. Nếu là có thể đem bên trong nội dung hoàn toàn nắm giữ, nhất định có thể khiến cho hắn thuật luyện đan tiến thêm một bước. Trở về thật tốt nghiên cứu bản này huyền đan chân giải a. Doanh Khải thu hồi tâm tư, quay người đi vào đạo phủ. Mặc dù hắn hiện tại thuật luyện đan đã có chút bất phàm, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa liền có thể dừng bước không tiến. Tương phản, tại kiến thức đến Đan Minh trưởng lao đối với mình thuật luyện đan chấn kinh sau, Doanh Khải càng thêm vững tin, chính mình tại luyện đan nhất đạo bên trên còn có tiến bộ rất lớn không gian. Mà bản này huyền đan chân giải không thể nghi ngờ là một cái cực tốt tham khảo. Có lẽ thông qua quyển bí tịch này, hắn có thể tìm tới một chút mới linh cảm, để cho mình thuật luyện đan nâng cao một bước. Nghĩ tới đây, Doanh Khải không kịp chờ đợi mở ra huyền đan chân giải bắt đầu cẩn thận đọc. Theo thời gian chuyển rời, Doanh Khải đang tra nhìn huyền đan chân giải đồng thời, đã không biết gật đầu bao nhiêu lần. Bản này Đan Minh bí mật bất truyền sát thực danh bất hư truyền. Trong bí tịch kỹ càng ghi chép luyện đan chi đạo đủ loại huyền diệu, trong đó không thiếu một chút chưa bao giờ nghe đặc biệt kiến giải. Thì ra luyện đan chi đạo còn có dạng này cấp độ phân chia. Doanh Khải hai mắt tỏa sáng. Dựa theo huyền đan chân giải ghi chép, luyện đan sư cảnh giới tổng cộng chia làm cửu tầng. Tầng thứ nhất xưng là minh hỏa cảnh, là đối hỏa hầu sơ bộ trường khống, có thể bảo chứng luyện chế ra đan dược sẽ không thất bại. Cảnh giới này luyện đan sư đã có thể luyện chế một chút cơ sở đan dược. Tầng thứ hai là ngưng đan cảnh, không chỉ có thể hoàn mỹ trường khống hỏa hầu, càng có thể đem đan dược cô đọng đến tròn trịa như châu, thậm chí tại mặt ngoài hình thành đan văn, luyện chế ra phẩm chất đan dược viễn siêu cùng giai. Tầng thứ ba là hóa nguyên cảnh, có thể cảm giác dược liệu ở giữa linh khí tương dung quá trình, cũng tăng thêm dẫn đạo. Nay cảnh giới luyện đan sư có thể căn cứ khác biệt dược liệu đặc tính, sáng tạo ra đan phương mới. Tầng thứ tư là ngự thuốc cảnh, có thể tùy tâm sở dục điều khiển dược liệu, nhiều dược lực hoàn mỹ dung hợp. Luyện chế đan dược lúc có thể tạm thời sửa đổi dược liệu dung lượng cùng tỷ lệ, làm đan dược hiệu quả tốt hơn. Tầng thứ năm là thông linh cảnh, có thể cùng đan lô sinh ra một loại nào đó huyền diệu cảm ứng, luyện đan lúc điều khiển như cánh tay. Luyện chế bất kỳ đan dược đều có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất. Tầng thứ sáu là hóa đạo cảnh, có thể lĩnh ngộ thiên địa chí lý, đem nó dung nhập đan dược bên trong. Luyện ra đan dược không chỉ có thể tăng cao tu vi, còn có thể tăng tiến nói ngộ. Tầng thứ bảy là thiên nhân cảnh, có thể cảm ứng thiên địa đại đạo, lấy thiên địa chi lực trợ luyện đan dược. Luyện chế ra đan dược thường thường mang theo đặc thù thiên địa đạo vận. Tầng thứ 8 là đạo hỏa cảnh, có thể lấy ý niệm ngự hỏa, không nhận đan lô hạn chế. Cấp độ này luyện đan sư thậm chí có thể không cần đan lô, trực tiếp lấy thiên địa chi hỏa luyện đan. Thứ 9 tầng là đan đạo cảnh, đạt tới này cảnh giới luyện đan sư đã đem luyện đan chi đạo đẩy hướng cực hạn, có thể luyện chế ra trong truyền thuyết cửu phẩm kim đan. Dựa theo cái này phân chia, ta hiện tại hẳn là ở vào tầng thứ 2 ngưng đan cảnh. Doanh Khải âm thầm suy tư, mặc dù có thể luyện chế ra mang theo đan văn đan dược, nhưng đối lửa đợi trưởng không còn chưa đủ hoàn toàn thuần thục. Nghĩ tới đây, Doanh Khải tiếp tục hướng xuống là xem. Rất nhanh, hắn liền bị trong sách ghi lại một đoạn văn hấp dẫn chú ý, luyện đan chi đạo, lửa làm căn bản. Muốn vào rèn luyện ngưng đan cảnh đến đỉnh phong, cần trước ngộ tâm hỏa chi huyền diệu. Cái gọi là tâm hỏa cũng không phải là chân thực chi hỏa, mà là một loại ý niệm. Luyện đan thời điểm, trong lòng có lửa, lửa tùy tâm chuyển, mới có thể một cách chân chính trưởng khống hỏa hầu. Tâm hỏa. Doanh Khải như có điều suy nghĩ, hắn hồi tưởng lại trước đó luyện chế thanh linh đan lúc tình huống. Lúc ấy hắn mặc dù cũng có thể khống chế tinh chuẩn hỏa hầu, nhưng này càng nhiều là dựa vào kinh nghiệm cùng cảm giác. Mà bây giờ xem ra, muốn tiến thêm một bước, nhất định phải lĩnh ngộ cái này tâm hỏa chi đạo. Doanh Khải để sách xuống tịch, nhắm mắt ngưng thần. Dựa theo bí tịch nói tới, hắn trước muốn ở trong lòng ngưng tụ ra một đám lửa ý niệm. Cái này đoàn hỏa diễm không phải chân thực tồn tại, mà là thuần túy ý niệm chi hỏa. Chương 1286, tiến thêm một bước. Chương 1286, tiến thêm một bước. Mới đầu, Doanh Khải kiểu gì cũng sẽ vô ý thức mong muốn bằng vào chân khí đi ngưng tụ hỏa diễm, kia đã trở thành một loại phản xạ có điều kiện, dường như trải qua thời gian dài tu luyện quen thuộc ở sau lưng đẩy hắn làm như vậy. Mỗi một lần nếm thử, hắn đều hết sức chăm chú, ý đồ trưởng khống kia nhảy vọt ngọn lửa, nhường nghe theo chính mình hiệu lệnh. Nhưng mà, không bao lâu hắn liền bén nhạy phát giác được, như vậy hành vi mười phần sai. Sự thần bí khó lường này, tâm hỏa cùng bình thường dựa vào chân khí thúc đẩy sinh trưởng hỏa diễm hoàn toàn khác biệt, nó sinh ra không cần chân khí trèo chống, thuần túy ý niệm mới là mấu chốt, đúng như tại hỗn độn trong bóng tối thắp sáng một chiếc đèn, dựa vào là không phải ngoại lực, mà là ở sâu trong nội tâm kia một chút ánh sáng nhạt. Suy nghĩ chuyển qua, Doanh Khải trong ánh mắt lóe lên một tia kiên quyết, quyết định lần nữa nếm thử. Lần này, hắn quả quyết vứt bỏ chân khí điều động, nín thở liễm tức, đem toàn bộ tâm thần đắm chìm ở nội tâm thế giới, tại ý thức chỗ sâu cố gắng phát họa ra một đám lửa bộ dáng. Hắn đóng chặt hai con ngươi, khẽ cau mày, tinh thần cao độ tập trung, dường như quanh mình hết thảy đều đã không còn tồn tại, giữa cả thiên địa chỉ còn lại hắn cùng đoàn kia trở thành hình hỏa diễm. Thời gian dần qua, một cỗ khó nói lên lời kỳ diệu cảm giác, dường như ngày xuân bên trong tan rã luồng thứ nhất tuyết nước, chậm rãi sông lên đầu. Doanh Khải vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ phát hiện, coi là mình hoàn toàn đắm chìm ở như vậy tưởng tượng lúc, dường như thật sự rõ ràng nhìn thấy một đám lửa dưới đáy lòng hoạt bát nhảy lên. Ngọn lửa này kỳ dị vô cùng, đã không nhiệt độ nóng bỏng đốt người ra thịt, cũng không băng lãnh hàn ý làm người ta sợ hãi cốt ủy, đã vượt ra nhiệt độ thông thường phạm chủ, lại tản ra một loại làm cho người không cách nào coi nhẹ chân thực cảm giác, dường như nó vốn là tự thân linh hồn một bộ phận, tới chặt chẽ tương liên, cùng sinh chung hơi thở. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tâm hỏa? Doanh Khải âm thầm sợ hãi thán phục. Cảm xúc bành trướng phía dưới, Doanh Khải trong mắt quang mang đại thịnh, không kịp chờ đợi theo chữ vật trong túi lấy ra tôn này cổ pháp nặng nề đan lô. Đan lô mặt ngoài phù văn thần bí lấp loé ánh sáng nhạt, dường như đang thì thầm trước kia huy hoàng, lặng lặng nói tuế nguyệt cố sự. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem nó an trí thỏa đáng, chuẩn bị tự mình nghiệm chứng tâm hỏa thần kỳ. Lần này, Doanh Khải cũng không như trước kia giống như vội vã lấy chân khí tụ lửa, mà là trước trầm xuống tâm, tại ý niệm chỗ sâu tỉ mỉ ngưng tụ đoàn kia tâm hỏa. Hắn trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi, mỗi một tia ý niệm đều dường như linh động sợi tơ, bị hắn cẩn thận bện, cho đến kia tâm hỏa dưới đáy lòng đụng chắc xuống, tựa như trong bầu trời đêm chói mắt nhất vô tình. Ngay sau đó, hắn mới chậm chậm dẫn đạo chân khí rót vào. Trong chốc lát, kỳ diệu sự tình theo nhau mà tới. Nguyên bản cùng dã khó thuần, cần thời điểm cảnh giác điều khiển hỏa diễm, giờ phút này lại dịu dàng ngoan ngoãn đến như là nuôi trong nhà thú nhỏ, hoàn toàn y theo Doanh Khải suy nghĩ trong lòng lưu chuyển, biến ảo. Quả nhiên hiệu quả khác lạ. Doanh Khải trong lòng vui mừng như điên, kia cô vui sướng như mãnh liệt thủy triều, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Hắn rõ ràng cảm giác được, có tâm hỏa chỉ dẫn, điều khiển chân thực hỏa diễm lúc dường như bắt vân kiến nhật, dễ dàng rất nhiều. Hỏa hầu điều tiết khống chế càng là tinh tế nhập y, có thể tinh chuẩn tới gần như cực hạn trình độ, dường như một vị tạo nghệ siêu phàm nhạc công, khẽ bước dây đàn, liền có thể tấu vang thế gian nhất động nhân giai điệu, mỗi một cái âm phủ đều nắm trong tay. Loại này huyền diệu cảm giác, dường như theo chỉ có thể bằng vào thô ráp hai tay cảm giác nhiệt độ biến hóa, nhảy lên trở thành trực tiếp lấy tâm đi đụng vào hỏa diễm linh hồn, đi thấy do nó mỗi một tia rung động, mỗi một lần hô hấp. Đã có điều ngộ ra, Doanh Khải không chút do dự, quyết định lại lần nữa thí luyện, luyện chế một lò đan dược lấy dò xét tâm hỏa đến cuối cùng. Hơi chút suy nghĩ, hắn tuyển định thanh linh đan, dù sao loại này đan dược đối lập giản dị, càng nghi xem như mới thủ pháp luyện đan vật thí nghiệm, dường như tân thủ học theo, chưa theo bằng phẳng đường mòn đi lên. Lần này quá trình luyện đan, cùng quá khứ so sánh lẫn nhau, đâu chỉ khác nhau một trời một vực. Có tâm hỏa gia trì, Doanh Khải đối lửa đợi trưởng không kéo lên đến hoàn toàn mới độ cao. Ánh mắt của hắn như đuốc, chăm chú khóa lại trong lò đan hỏa diễm, mỗi một tia hỏa diễm nhỏ bé rung động, mỗi một xóa màu sắc vi diệu biến ảo, mỗi một phần nhiệt độ lặng yên chập trùng, đều rõ ràng ánh vào trong tim, dường như cùng hỏa diễm thành lập được một đầu vô hình linh tê mối quan hệ, tâm ý tương thông. Dược liệu tại hỏa diễm bên trong chậm chậm dung luyện, từng kia từng sợi thanh nhã mùi thuốc phiêu tán mà ra, dường như sáng sớm giữa rừng núi tràn ngập sương mù, tinh khiết sáng long lanh, không tạp chất, ung dung không sai thấm vào ruột gan, để cho người ta vì đó say mê. Chờ đan dược cô đọng thành hình lúc, một cỗ bàng bạc chi lực tự trong lò đan bành trướng tuôn ra, Doanh Khải rõ ràng phát giác được, chính mình đối luyện đan lĩnh ngộ dường như xông phá một tầng giam cầm đã lâu gông xiềng, bay vọt đến hoàn toàn mới cảnh giới. Xem ra ta ngưng đan cảnh lại có tinh tiến. Doanh Khải nhẹ giọng nỉ non. Hắn nhẹ nhàng mở ra đan lô, chỉ thấy ba viên nóng ánh mượt mà đan dược lặng lặng nằm trong đó, tựa như ba viên bị tuế nguyệt tỉ mỉ điều khắc minh châu. Mỗi một mai đều tròn trịa sung mãn, mặt ngoài tinh mịn đan văn dường như thần bí thiên thư phù văn, hợp quy tắc sắp xếp, tản ra cổ pháp mà khí tức thần bí. Càng có được chính là ba cái phẩm chất đan dược như một, giống như lúc, dường như nhân bản mà ra, hoàn mỹ không một tì vết. Không hổ là đan minh bí mật bất truyền. Doanh Khải từ đáy lòng tán thưởng, đối đan minh kính sợ lại thêm mấy phần. Riêng là lĩnh ngộ tâm hỏa cái này vừa mới quyết, liền nhường hắn luyện đan tạo nghệ thay ra đổi thịt. Ý niệm tới đây, Doanh Khải một lần nữa nâng lên quyển kia cổ pháp nặng nề huyền đan chân dài ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trang bìa phù văn thần bí, dường như cùng viễn cổ trí giả cách không đối thoại. Đã chạm đến ngưng đan cảnh đỉnh phong, kế tiếp tất nhiên là nên nghiên cứu cao thâm hơn khó lường hóa nguyên cảnh. Bất quá, Doanh Khải biết rõ tu luyện như trèo sơn, cần thận trọng từng bước, gấp không được một phân một hào. Vừa đột phá ngưng đan cảnh liền mưu toan một lần là xong, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại, dường như mầm non vội vã chỗ đông, ngược lại căn cơ bất ổn. Cho nên, hắn quyết ý trước đem ngưng đan cảnh các loại biến hóa dung hội quan thông, nền vững chắc căn cơ, lại mưu đến tiếp sau đột phá. Dù sao, cái này huyền đan chân giải chỗ nhớ nội dung sâu xa như biển, mỗi một cảnh giới đều ẩn chứa vô tận huyền diệu, phòng nhược hạo miểu trong vũ trụ đầy sao, cần hao phí đại lượng thời gian cùng tâm huyết đi lĩnh hội. Cũng khó trách đan minh có thể ở tiên giới sừng sững không ngã, độc bá nhất phương, chỉ dựa vào bộ bí tịch này, liền đã hết lộ ra phi phàm, càng không nói đến cái khác càng thêm chân quý luyện đan bảo điện, kia không thể nghi ngờ là tiên giới vô thượng cơ bảo, dẫn vô số hảo kiệt cạnh cong lưng. Tuy nói thuật luyện đan ảo diệu vô tận, có thể Doanh Khải đấy lòng sáng như gương, lập tức tăng lên tự thân cảnh giới mới là trọng yếu nhất. Tại cương giả này vi tôn tiên giới, chỉ có thực lực bản thân quá cứng mới có thể đứng vững gốc chân, bảo hộ quý trọng người. Bây giờ nghiên cứu luyện đan, bất quá là muốn vì con đường tu hành thêm cánh, tăng tốc tiến giai bộ pháp. Tự cách Cửu Châu, Ung Dung Thuế Nguyệt đã qua đời, Doanh Khải mặc dù cả ngày vùi đầu tu luyện, bận rộn phong phú, có thể đối Cửu Châu lo lắng chưa hề có nửa phần giảm đi, ngược lại như ủ lâu năm rượu ngon, càng lâu di hương. Hắn biết rõ, Cửu Châu dường như bấp bênh bên trong thuyền cô độc, tại tiên giới cái này quần quần sóng ngầm trong biển rộng, lúc nào cũng có thể tao ngộ tai họa ngập đầu. Một khi bị thế lực cường đại để mắt tới, lấy Cửu Châu thực lực trước mắt, không khác châu chấu đá xe, tuyệt không sức hoàn thủ. Làm sao? Lòng tràn đầy sầu lo Doanh Khải, dưới mắt lại khổ tìm không được trở về Cửu Châu con đường. Theo hắn biết, mong muốn xuyên việt lượng giới hàng rào, ngoại trừ mượn nhờ hy hữu đặc thù không gian thông đạo, cơ hội không còn cách nào khác. Dù là mạnh như Vân Sư thúc như vậy tiên hoàng cảnh trung kỳ cao nhân, nếu không có nghịch thiên cơ duyên, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Ai Doanh Khải yếu ớt thở dài, âm thanh bên trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng thất thở. Hắn cưỡng chế trong lòng gợn sóng, đưa tay thăm dò vào túi trữ vật, lấy ra một cái xinh đẹp tinh xảo bình sứ. Để lộ nắp bình, mùi thơm ngào ngạt mùi thuốc đập vào mặt, trong bình mấy chục mai thái thăng đan sắp hàng chỉnh tề. Trước dùng những đan dược này tu luyện tăng lên a, cũng không biết thái hư quan xung quanh linh khí khi nào mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Doanh Khải thấp giọng tự nói, đan dược tại tu hành trợ lực không ít, có khi thậm chí viễn siêu tu nạp tiên địa linh khí, có thể tệ nạn giống nhau rõ rệt. Trong thời gian ngắn dùng qua lượng, chẳng những vô ích, ngược lại sẽ bởi vì dược lực trầm tích, kéo chậm tu hành bước chân, dường như phụ trọng leo núi, càng thêm gian nan. Như cứ thế mãi, dược lực phản vệ, càng sẽ ăn mòn căn cơ, hậu hoạn vô tận. Cho nên, Doanh Khải chỉ có thể thỉnh thoảng tính phục dụng đan dược tu luyện, trong lúc đó xen kẽ thu nạp linh khí, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Dù vậy, tổng hợp đến xem, tu hành tốc độ vẫn so sánh thông thường tu luyện kém một bậc, huống chi còn chưa tính cả đan dược dược hiệu theo phục dụng số lần tăng nhiều mà suy giảm nhân tố. Tính như vậy cảnh hạ, Doanh Khải tất nhiên là lòng tràn đầy nóng trông thái hư quan có thể trở lại linh khí mở mịt thái độ, dường như hạn hán đã lâu trông mong cam lâm, khát vọng kia rồi rào linh khí là tu hành rót vào liên tục không ngừng động lực. Nghĩ đến dẫn phát linh khí mấu chốt của vấn đề kinh thư, Doanh Khải vô ý thức vuốt ve cái cằm, lâm vào trầm tư. Do dự mãi, hắn suy nghĩ phải chăng nên lại dò xét Cửu Vĩ lão tổ, tuy nói trước đây lão tổ keo kiệt tại truyền kinh, có thể ít nhất phải hiểu rõ phía sau ẩn tình a. Nói không chừng kia kinh thư bên trong giấu giếm cả khôn, cất dấu hóa giải khốn cục mấu chốt manh mối. Thời gian tại tu luyện cùng trong suy tư lặng yên trôi qua, Doanh Khải ngoại trừ định thời gian phục dụng đan dược tu luyện, lúc rồi giải phần lớn dùng để chỉ đạo Bạch Linh. Hắn dường như một vị tiên nhẫn tự rèn, tỉ mỉ tạo hình Bạch Linh khối này ngọc thô, kỳ vọng nàng có thể ở trên con đường tu hành nở rộ hào quang. Tại Doanh Khải cảm mến dạy bảo hạ, Bạch Linh công pháp cùng tu vi cảnh giới song song tăng trưởng rõ rệt, tiến bộ nổi bật, dường như chui từ dưới đất lên măng mùa xuân, liên tiếp cao thăng. Cùng thời kỳ, Doanh Khải đem chọn bộ Thái Hư Ngự Thiên Tiên Pháp trao tặng Bạch Linh, cũng trịnh trọng căn dặn nàng dốc lòng tu luyện. Được ngưỡng mộ trong lòng công pháp, Bạch Linh dường như tìm được chân bảo hài đồng, không biết ngày đêm đắm chìm trong đó. Nàng vốn là thiên tư thông minh, lại chăm chỉ khắc khổ, tu luyện tiến triển có thể xưng tần tốc. Ngắn ngủi mười mấy ngày, liền mới nhìn qua Thái Hư Ngự Thiên Tiên Pháp tầng thứ nhất con đường, tuy nói cách lô hỏa thuần thành, lên đỉnh thủ tầng còn có khoảng cách, có thể tốc độ như vậy, tại cùng thế hệ bên trong đã là nổi bật chi tư. Có thành tích, Bạch Linh khó tránh khỏi tại Doanh Khải trước mặt khoe khoang mặt mày mỉm cười, trong luôn ngự tràn đầy tự hào. Doanh Khải thấy thế, luôn luôn mỉm cười gật đầu, cho khẳng định cùng cổ vũ, che chở lấy nàng tu hành nhiệt tình. Chỉ là, Doanh Khải cũng không đề cập, chính mình năm đó tu luyện Thái Hư Ngự Thiên Tiên Pháp thủ tầng, vẹn vẹn tốn thời gian 3 ngày.